Chương 711, Thao Thiết Bạch. Giang Hiểu trong nháy mắt mở hai mắt ra, thức tỉnh rồi. 3 tháng. Đồng tử bên trong hiện ra chỉ có chính mình mới nhìn thấy tin tức. Ừm. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca không hiểu lệch ra phía dưới, nhẹ giọng hỏi, "Giang Hiểu, làm sao rồi?" "Không có." Giang Hiểu lắc đầu, sau đó trong lòng kinh ngạc nói, "Cái gì 3 tháng?" Sau một khắc, một chuyến đủ để khiến toàn thế giới tất cả sinh mệnh vì đó rung động sắt văn tự. Thiên đạo hoàn toàn tan vỡ. Giang Hiểu ngơ ngẩn, chưa từng ngờ tới, lần này quỷ bóng sau khi tỉnh dậy, thế mà để lộ ra như thế kinh thế hai tục tin tức. 3 tháng sau, thiên đạo hoàn toàn tan vỡ, chỉ sợ mang ý nghĩa là được. Vực sâu đem hoàn toàn ăn mòn thế giới này. Tam đại chúa tể trước mắt chỉ bất quá xuất hiện một cái thần, nay khủng bố đến thực lực sâu không lường được chưa triển lộ hoàn toàn, liền đã đủ để khiến tất cả ngự linh sư lòng sinh tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, Trần lão bản phía sau chúa tể càng thêm thần bí khó lường. Huống chi còn có một vị khác, đứng càng cao, càng là dễ dàng đối tương lai cảm thấy mê mang. Người khôi phục sao? Giang Hiểu vừa hỏi ra lời, lập tức liền liên tưởng đến trước đây để Thiên Tiêu đi an bài Bắc Minh giáo. Tín ngưỡng chi lực xem ra quả nhiên đối quỷ bóng có trợ giúp thật lớn. Giang Hiểu, ngươi định phong sao? Quỷ bóng trả lời hoàn toàn như trước đây. Thấy thế, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, kém đến còn thật nhiều, bắt trọng ngự linh sư, Trần Châu, Tịnh Châu, từng cái năng lực tiến đến giai. Mau chóng. Quỷ bóng cho ra ngắn gọn hai chữ. Hô Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng sinh ra một cỗ lớn lao cảm giác cấp bách. Thời gian 3 tháng, chính mình đến tột cùng có thể làm được bao nhiêu? Thậm chí ngay cả trước mắt cựu trọng ngự linh sư Lý Mỗ đều là một toàn núi lớn. Nếu là giới này hủy diệt, vậy liền đi vào vực sâu đi, tái tạo hết thảy, ngươi có thể làm được. Đúng lúc này, quỷ bóng thậm chí cho ra một cái cực kỳ hiếm thấy tiêu cực trả lời chắc chắn. Giang Hiểu im lặng không nói chuyện. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu mở miệng nói, "Quỷ bóng, đã ngươi thức tỉnh, kia chờ một lúc liền là ta mở ra cái thứ 7 hồn châu lô bị đi." "Tốt." Nhất quán ngắn gọn trả lời chắc chắn. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Vừa lúc đúng lúc này, đại phu tử bên kia cũng truyền tới tin tức, giao dịch đã hoàn thành, cũng không bất kỳ gợn sóng nào. Giang Hiểu lập tức vận dụng Mai Hoa Lạc đem này triệu hoán đến bên người. Những cái này ngự linh sư còn rất cẩn thận. Đại phu tử vốn định chuẩn bị nói vài lời. Giang Hiểu lại một thanh lấy đi Luân Hồi Châu, sau đó liền một mình rời đi. Đây là chuẩn bị làm gì? Vội vã như vậy? Thấy thế, đại phu tử không khỏi nói thầm câu, lúc này mới phát hiện Cơ Vãn Ca đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc. Một bên khác, Giang Hiểu hiện nay đối với thực lực đề cao cực kỳ bức thiết. Mâu thuẫn quỷ có thể dùng để tiến giai tịch hỏa, ngoài ra, quỷ bóng thức tỉnh không thể nghi ngờ cũng là cực tốt tin tức, có thể mở ra cái thứ 7 hồn lỗ. Đi vào thiên địa chống trải thứ 9 mộ thất. Giang Hiểu tìm cái yên lặng không người hoang nguyên, sau đó hít một hơi thật sâu, gọi ra Luân Hồi Châu. Quả nhiên, bổ sung sóng dầu Luân Hồi Châu giờ phút này lần nữa tỏa ra nồng đậm linh hồn khí tức. Giờ phút này, Giang Hiểu vừa mới hiểu được quỷ bóng năng lực đến tuột cùng có nghịch thiên cỡ nào. Tô ra bất quá 3 cái năng lực, nương tựa theo không ngừng tiến giai điểm này, thời gian ngừng lại, kiếm chi lĩnh vực, phù quang lực ảnh các loại năng lực liền đủ để lưu danh sử xanh, lệnh vô số ngự linh sư chạy theo như vị. Kiếm chi lĩnh vực, phù quang lực ảnh mặc dù là thần mạch kiếm cùng long nguyên kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn năng lực, có thể linh khí vẫn là bắt nguồn từ ngự linh sư. Mà chính mình lại nương tựa theo quỷ bóng hắc, sắp có được cái thứ 7 năng lực, lại thêm vĩnh hằng linh hải, Bát Minh quỷ trực tiếp liền có thể mở vô song hình thức đi vào chiến trường, không có lãng phí thời gian, cống hiến một cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể qua đi. Giang Hiểu rất nhanh liền được sự giúp đỡ của quỷ bóng mở ra thứ 7 cái kỹ năng lỗ. Huyết sắc mênh mông linh hải trên không, vũ trụ mênh mông vốn là rực rỡ 6 viên đời sao, giờ phút này lại có một ngôi sao nở rộ ánh sáng lóa mắt sáng. Quay đầu nhìn lại, đã từng cái kia đem thô sơ giản lược chủy thủ hôm nay đã sớm tiến giai thành màu đen thái đao. Lúc đầu cực kỳ đáng thương 3 cái kỹ năng lâu cũng diễn biến vì 7 viên rực rỡ sao trời. Thanh quan thiểm, hắc quang, thánh ngân cắt, hắc hải, mai hoa lạc, ngàn vạn tâm sự xông lên đầu. Giang Hiểu chỉ cười một tiếng mất chi, sau đó đến Luân Hồi Châu ở trong gọi ra một đầu hư ảo cỡ nhỏ thôn tiên quỷ. Đây chính là thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu cũng có một cái khác huyền quỷ có thể cung cấp lựa chọn, nhưng so sánh với mà nói, cuối cùng vẫn là càng hiếu kỳ hơn thôn tiên quỷ năng lực đến tột cùng sẽ là cái gì. Dù sao, thôn thiên quỷ thế nhưng chính mình lúc trước tại Nghe Hồng Quốc tốn sức tâm tư vừa mới đạt được chân quý cơ duyên. Phía trước bởi vì đủ loại nguyện ý, một mực kéo lấy, cho tới hôm nay cuối cùng là có thể hấp thu, tâm tình có thể nào không kích động. Bá, nương theo lấy thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể chậm rãi quy về thứ 7 ngôi sao ở trong. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản rực rỡ sao trời đột nhiên hóa thành đen nhánh lỗ đen. Một cỗ đủ để nuốt chửng vạn vật khí tức lan tràn ra. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tâm thần chấn động, khó mà áp chế toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thao thiết, nuốt chửng vạn vật, nạp thiên địa chi tinh, hòa vào tự thân. Trong thời gian ngắn có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực cực kỳ bá đạo một cái năng lực. Giang Hiểu nhịn không được tán thán nói, không hổ là huyền cấp cấm thuật. Bạch. Lập tức, Giang Hiểu lập tức đứng dậy, tạm thời trước thử một lần thao thiết chi uy. Linh lực thêm chút lưu chuyển. Vừa loáng gian, giữa thiên địa chợt hiện một trận cuồng phong, trong không khí linh khí, quỷ khí giống như bị một cái vô hình miệng rộng nuốt chửng lấy. Không khí trong nháy mắt trở nên khô ráo, ngay cả lượng nước đều bị cắt đoạn. Đồng thời, lấy Giang Hiểu làm trung tâm, này dưới chân mặt đất cấp tốc hoang vu hóa, đồng thời lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Mắt trần có thể thấy chính là cả phiến tiên địa trong nháy mắt mất đi nhan sắc, hết thể sự vật đều trở nên cằn cỗi, khô cạn, dường như một người tinh hoa bị cưỡng ép rút đi. thay vào đó chính là chính Giang Hiểu thể nội vô cùng tận lực lượng. Đây chính là thao thiết. Giang Hiểu cảm thụ được thể nội mênh mông sinh mệnh lực, khiếp sợ không thôi, đáng tiếc vô pháp triệt để hấp thu, chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian sau. Dù là như thế, năng lực này vẫn là biến thái đến cực điểm. Cố lực lượng này thậm chí so Huyền Quỷ tinh huyết còn mạnh hơn mấy phần cấp thiên địa chi tinh thông chính mình dùng. Đây chính là Giang Hiểu bản mệnh linh khí cái thứ 7 năng lực, huyền cấp cấm thuật, thao thiết. Chương 712, Lôi Sơn dị biến. Ngay tại Giang Hiểu hấp thu thôn thiên quỷ đồng thời, Tây bộ chiến khu, một trận phong bạo ngay tại dần dần hình thành. Một mảnh bình nguyên bát ngát. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một tòa đột ngột đại sơn đứng vững tại bình nguyên bên trên, vách núi như sắt sắc, chỉnh thể lộ ra lạnh lùng kiên cường. Trên núi cũng là không thiếu cây cối, xanh úng tươi tốt, tăng thêm một chút xanh ngắt chi sắc. Đây chính là ở vào Bắc bộ Lôi Sơn, đồng thời cũng là bây giờ Tây bộ chiến khu tam đại chiến trường một trong. Giờ phút này, âm trầm quỷ khí cùng rực rỡ linh mang chính kêu gọi kết nối với nhau, chiến đấu vẫn có chút dày đặc. Cứ việc bốn minh những cái kia các đại lao sợ hãi lạc đàn lại bị Bắc Minh quỷ cho chụp tới, lựa chọn tạm thời rút lui, báo đoàn sưởi ấm. Có thể những cái kia đến từ trời Nam biển Bắc ngự linh sư lại vẫn không ngừng đầu nhập cái này máu tanh cối xay thịt ở trong. Vô hắn, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lại giết ba đầu thai ương cấp quỷ vật. Trên chiến trường, một chi ngự linh sư đoàn đội chính cắn răng phân chiến bên trong, chúng ta liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vừa dứt lời, cách đó không xa lại có một vị ngũ trọng ngự linh sư kêu thảm thiết, sau đó thân thể bị bàn tay vô hình cưỡng ép xé rách, đỏ trắng huyết nhục bắn tung bắn ra bốn phía. Lệnh người dùng mình một màn. Thấy thế, còn lại ngự linh sư cũng không khỏi thọ chết hồ bi. Lại xem xét, trung thiên quỷ khí, dày đặc quỷ triều, một mảnh đen kịt. Ngự linh sư nhóm thân ở giữa, như trong đêm tối từng cái nến, sinh mệnh chi hỏa tràn ngập nguy hiểm. Có thể, đây là tự mình lựa chọn con đường, vì cái gì đồng dạng cũng là lợi ích. Hết thảy đều trong chiến tranh không ngừng mẫn diệt, cuối cùng biến thành một bãi thịt não, tất cả vĩ đại cùng bất hiểu. Tại sinh cùng tử ở giữa đều mất đi ý nghĩa. Phong ca, chúng ta lui đi. Một tên mập dùng linh lực dựng thẳng lên một đạo thuần kim linh lực bình chướng về sau, đáng chắc mở miệng nói, huyền môn quỷ cũng quá nhiều, mà lại đều không sợ chết. Tên là Phong ca trung niên nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, tốt. Chúng ta lui, chúng ta cũng là nên rời đi Tây bộ chiến khu. Lời vừa nói ra, đồng đội nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Phong ca. Sau một khắc, đám người cũng đều trầm mặc lại. Đến Tây bộ chiến khu trước, nhóm người mình là bực nào tâm tình. Vì dân trừ hại, chém giết quỷ quái, thu hoạch được hồn châu, áo gấm về quê. Nhưng mà hiện nay, chính mình chỉ muốn rời xa mảnh này máu tanh chiến trường, một lát không muốn dừng lại. Nhưng vào lúc này, bạch, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không ra hắc khí đột nhiên đến đường chân trời trô mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả mảnh trời khung. Thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt thất sắc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không đúng. Cái này, đây là huyền quỷ khí tức. Không được. Cơ hồ trong nháy mắt, trên chiến trường ngự linh sư nhóm hoảng sợ được mất âm thanh kêu to, giống như đưa thân vào tận thế ở trong. Các đại nhân đến rồi. Nhóm này đáng chết ngự linh sư cuối cùng có thể lăn ra địa bàn của chúng ta. Những cái kia quỷ quái tắc tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đen nghịt màn trời. Cùng lúc đó, a ha 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 ha. Nương theo lấy kiệt lệ đến giống như cú đêm lệ tiếng cười, một đạo huyết bảo bóng đen mang theo quần quần sát khí, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xé rách hắc ám, nồng đậm huyết quang khiến cho trở thành trên chiến trường duy nhất. Huyết, huyết ma. Lập tức, ngự linh sư nhóm tuyệt vọng. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một cái tóc dài nam tử quần áo trường bào màu đỏ ngòm, mắt phượng, môi mỏng, nhếch miệng lên một môi mỉa mai độ cong. Này quanh mình trong hư không càng dường như hơn có huyết hải bốc lên, nồng đậm huyết khí áp bách làm cho người khác cơ hồ thở không nổi. Này quỷ, chính là huyền môn ở trong huyền quỷ một trong, huyết ma. Không đợi ngự linh sư nhóm dư thừa khủng hoảng. Sau một khắc, lại là một đạo nhiếp nhân tâm phách tử mang đến nơi xa vút không đánh tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền giáng lâm nơi đây Lôi Sơn chiến trường. Làm sao còn có nhiều như vậy sâu kiến? Tử mang bên trong, một cái vóc người đại hán khôi ngô nhíu lại mày rậm, chán ghét nhìn phía dưới ngự linh sư. Thanh quỷ, vì sao cái này mấy đầu huyền quỷ lại đột nhiên giáng lâm nơi này? Bắt trọng các đại năng vì sao lại vẫn chưa xuất hiện? Ngự linh sư nhóm ánh mắt triệt để mất đi sáng ngời. Loại này cấp bậc tồn tại thường thường rút dây động rừng, bốn minh tự nhiên cũng hẳn là chuẩn bị có đem đối ứng thủ đoạn mới là. Có thể đến Bắc Minh quỷ bắt Bạch Ngọc Kinh về sau, bốn minh liền rút Lôi Sơn bắt trọng ngự linh sư, tất cả đều tập hợp tại Hoa Đô, lúc này còn chuẩn bị làm lớn động tác. Không ngờ Huyền Môn càng nhanh một bước, vài đầu huyền quỷ cùng nhau xuống tới Lôi Sơn chiến trường. Kể từ đó gặp nạn vẫn là những này cùng loại lính đánh thuê tính chất ngự linh sư đoàn đội, không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Từ trước đến nay sát tính tội nghiệt huyền quỷ nhóm bắt đầu huyết tinh đổ sát, không có ai đúng ai sai, trên chiến trường chỉ có người sống cùng người chết. Xem ra bổn tọa tốc độ mới là nhanh nhất. Đợi cho cuối cùng, huyết bào nam tử huyết ma tự ngạo mở miệng nói, ha. Bên cạnh ghé vào một cái tóc đỏ tiểu cô nương trên vai hồng hồ ly giọng niệm mai đạo, nếu không phải quỷ đạo sĩ không có tấm lòng tiêng nghĩ, nếu không ngươi chỉ sợ liền quỷ đạo sĩ bóng lưng đều nhìn không thấy. Các ngươi thật sự là đủ. Một bộ váy trắng bạch chọc quỷ mở miệng nói, tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng so cái gì, cũng không gặp các ngươi giết mấy cái bắt trọng ngự linh sư. Ha ha, quần áo phế phẩm đạo bào quỷ đạo sĩ chỉ cười, cũng không nhiều mở miệng. Trên bầu trời, chừng gần 10 đạo kinh khủng bóng đen đứng bước vàng, tản mát ra khí thế gần như sắp muốn đánh vỡ nơi đầy không gian. Đây chính là huyền môn tất cả huyền quỷ, cơ hồ bao quát hiện nay toàn thế giới tất cả huyền quỷ, đội hình cường đại đến chỉ yếu 4 minh một bậc. Tiếp xuống nên làm gì? Đúng lúc này, một người đầu chọc đại hán mở miệng nói, Thương Nguyên Quỷ đại nhân cứ như vậy để chúng ta đợi. Vị này gã đại hán đầu chọc bề ngoài thường thường không có gì lạ, kỳ thực nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, này trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra điểm điểm tinh quang, rất là kỳ dị. Này quỷ, chính là Bắc Đấu Quỷ. Mà Giang Hiểu cái thứ 6 năng lực bách mục trong đó một đầu tiến giai lộ tuyến liền cần dùng đến Bắc Đấu Quỷ. Thương Nguyên Quỷ đại nhân nếu làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Bạch Trọc Quỷ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, chẳng lẽ Bắc Đấu Quỷ ngươi còn có cái gì nghi vấn không thành? Tuy là tính tình kiệt lệ nguyên quỷ, có thể vị này áo trắng nữ quỷ đối với Thương Nguyên Quỷ nhưng có lấy 10 phần mãnh liệt sùng kính cảm giác. Thông tục đến nói chính là tiểu mê muội, cũng là bị lừa phải có đủ thảm. Hẳn là đằng sau bốn minh có thể muốn đối Lôi Sơn có động tác đi. Quỷ đạo sĩ mở miệng nói, Thương Nguyên Quỷ đại nhân tự nhiên có này thần cơ diệu toán bản sự, ta chờ chỉ cần dựa theo dặn dò đến xử lý chính là. Cùng lúc đó, khoảng cách Lôi Sơn một chỗ không xa đất trung bên trong, đến đông đủ sao? Thiếu niên áo trắng hình tượng bạch trạch đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa bởi vì quỷ khí dẫn đến đêm đen đến bầu trời. Xem ra hẳn là đều đến đông đủ. Bên cạnh, một bộ thanh sam cựu linh gật đầu nói, liền cái này mấy đầu huyền quỷ. Cung chủ quả nhiên vẫn là có đại động tác a. Đương đại thiên cơ cung thủ tịch Lâm Tịch mỉm cười, đạo, chính là không rõ ràng, cái này mấy đầu huyền quỷ đến tột cùng sẽ bị xử trí như thế nào. Lý cung chủ khẳng định là có hậu thủ chuẩn bị. Long thủ nhìn phía xa kia mấy đạo lờ mờ bóng đen, lạnh lùng nói, những nghiệt xúc này cũng là nên biết được ta thiên cơ cung thủ đoạn. Tinh tú. Đúng lúc này, một cái áo xám nam tử nhàn nhạt mở miệng, có thể khởi động pháp trận. Người này bề ngoài phổ thông, khí thế bình thường, giống người qua đường, kỳ thực lại là đương đại thiên cơ cung nguyên thủy, thập phần thần bí. Được. Nghe vậy, một bộ tử sắc váy dài tinh tú chán hơi hạng, chợt thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, thăng trí cao không. Sau một khắc, thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư nhóm cũng đã không còn chỗ che giấu, cùng nhau phóng xuất ra thuộc về mình bắt trọng linh uy. Chương 713, Đại La Tiên cung bạch. 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 Mấy đạo phóng lên tận trời linh lực cổ sáng giống như hải đăng chiếu sáng đêm tối. Mênh mông linh lực như đại dương càn quét mà ra. Lôi Sơn chiến trường, Giá Hồ Quỷ chờ một đám huyền quỷ sắc mặt đột nhiên thay đổi, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, một mảnh đen kịt thiên khung đột nhiên tinh quang đại trán, đầy sao như đấu, hóa thành khắp thiên tinh hải. Bạch. Vừa loáng gian, một sợi sao trời chi lực hóa thành thần kiếm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh trúng Thanh Vũ Quỷ thân thể. Vẩy ra tinh huyết ở trong, Thanh Vũ Quỷ ánh mắt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền cảm thấy quanh mình có loại thần bí chi lực ra chỉ tại này phương thiên địa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại chỗ rất xa, một bộ váy tím đồng bệnh tinh tú gọi ra la lụa, thần mang chiếu rọi, giống như cựu thiên huyền nữ thần thánh. Tinh tú, dù là quỷ đạo sĩ đều khiếp sợ, thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Phía dưới những cái kia đê giai quỷ vật càng là quá sợ hãi. Bạn không nghĩ tới phía trước nhà mình huyền quỷ đại nhân vừa tới, sau một giây thiên cơ cung bắt trọng đại năng dường như sớm đã đoán trước tốt, giáng lâm tại nơi đây. Bạch. Cùng lúc, nương theo lấy một đạo gần như rực rỡ kiếm mang của tới. Bạch Trạch tay cầm linh kiếm, ánh mắt tựa như điện, mang theo vô thượng chi thế, hóa thành tia ánh sáng trắng, đúng là trong nháy mắt giết vào huyền quỷ một phương. Cái gì? Bạch Trọc Quỷ đang muốn có phản ứng. Có thể sau một khắc, long thủ mấy người cũng đều cùng nhau giết ra, khí thế cường đại như bẻ cánh khô, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, này phương thiên địa trong nháy mắt bị khí tức kinh khủng bao phủ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ dưới, cái này 6 vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư dù là nhân số ít tại cái này tầm 10 đầu huyền quỷ, vẫn là giết cái huyền quỷ xử trí không kịp đề phòng. Thương Nguyên Quỷ đại nhân phán đoán được quả nhiên không sai. Cho tới giờ khắc này, quỷ đạo sĩ chờ huyền quỷ vẫn không có phát giác được tình thế không thích hợp, ngược lại hung tính đại phát, giết sạch nhóm này ngự linh sư. Cứ việc nhân số chiếm ưu, có thể thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư không khỏi là lông phượng sừng lân tồn tại. Ngày xưa thiên tướng liền tại tinh tú phụ trợ dưới, lấy một địch hai, không chút nào rơi xuống hạ phong. Húng chi nương theo lấy thiên đạo bỏ sót, những này bắt trọng thiên tiêu càng thấy được con đường đi tới, lại lên một tầng nữa. Giờ này khắc này, ngắn ngủi vừa đối mặt, Bắc Đấu Quỷ, Thanh Vũ Quỷ chờ yếu kém huyền quỷ lập tức thụ trọng thương. Bạch, bạch, bạch. Trong đó nhất là lấy quỷ đạo sĩ cùng cựu linh giao thủ nhất là chú mục. Vi mô cùng tiệm cả hai giống trong chiến trường u linh, trước một giây còn tại nơi xa, sau một khắc lập tức liền sẽ cùng nhau lấp lóe đến một chỗ khác. Quỷ khí cùng linh lực va chạm giống như thiên lôi, chấn động bát phương. Nếu bàn về cường độ, quỷ đạo sĩ vi mô tự nhiên cao hơn một tầng, dù sao trừ bỏ thu nhỏ không gian khoảng cách bên ngoài, còn có thể khống chế sức mạnh, thể tích lớn nhỏ. Có thể cựu linh cũng có được còn lại năng lực, có thể so sánh cao thấp. Siêu, quỷ đạo sĩ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu vai bị thuần kim mũi tên xuyên thủng, đồng thời lại bị một đạo tinh quang ngưng liền mà thành chùm sáng đánh trúng. Lại xem xét, còn lại chờ huyền quỷ cũng đều có chút chật vật không chịu nổi. Đáng chết, cái này phụ trợ. Quỷ đạo sĩ mắt lạnh nhìn chiến trường bên ngoài tinh tú, sau đó không thể không thừa nhận, nếu bàn về chiến lực, chỉ sợ thiên cơ cung so với bốn minh còn muốn càng mạnh một bậc. Nhưng vào lúc này, không tâm tư cùng các ngươi dây dưa. Giống như người bình thường nguyên thủy một tay phất lên, trong hư không trong nháy mắt hiện ra 8 cái tam giác trận kỳ. Bạch, bạch, bạch. Sau một khắc, cái này 8 cái trận kỳ trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phân biệt cắm vào tại toàn bộ Lôi Sơn chiến trường 8 cái phương vị. Oanh vừa loan gian, một cỗ giống như thiên địa sơ khai lúc hồng hoang khí hơi thở như hồng thủy đến trong hư không mãnh liệt mà ra. Lôi Sơn phía trên càng là tự dưng sinh ra một đạo như hải thị thận lâu cung khuyết hư ảnh. Vàng óng ánh ngói lưu ly dường như long lánh hào quang chói sáng, mái cung thượng hai đầu lòng, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Cung điện kim đỉnh, hồng môn, cái này cổ kính phong cách, khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. giống như chuyện thần thoại xưa bên trong tiên đỉnh. Ở đây tất cả huyền quỷ chẳng lẽ là cảm nhận được cổ quái cảm giác áp bách? Đây là thủ đoạn gì? Thanh U quỷ giờ phút này quanh thân lôi quang lấp lóe, nhìn về phía quỷ đạo sĩ. Không đợi quỷ đạo sĩ mở miệng, này phương thiên địa lần nữa sinh ra dị biến. Trong hư không, từng đạo kỳ dị đường vân dần dần hình thành, khi thì thẳng tắp, khi thì khúc chiết, dường như phát họa lấy vật phẩm gì. Không bao lâu, quỷ đạo sĩ ánh mắt đột nhiên thay đổi, Đại La Tiên Cung. Đại La Tiên Cung. Bạch Trọc quỷ nao nao, cũng không phải là quá rõ ràng thủ đoạn này. Quỷ đạo sĩ đang muốn mở miệng, có thể một giây sau liền khiếp sợ phát hiện những cái kia kỳ dị đường vân triệt để ngưng thực, đồng thời còn tự dưng sinh ra từng đạo từ tinh thuần linh lực tạo thành bức trướng. Chính mình vị trí không gian lại bị ngăn chặn ra. Nếu là lấy ngoại giới xem ra liền sẽ phát hiện. Giờ này khắc này, cả tòa Lôi Sơn triệt để bị một tòa vô thượng tiên cung trấn áp. Oanh ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiên cung bên trong huyền quỷ nhóm nhau nhau bị phân chia đến từng khối khu vực, riêng phần mình thủ đoạn ra hết, tính toán đánh tan những này bức trướng, nhưng thủy chung vô pháp thấy hiệu quả. Tiên cung bên ngoài, trên bầu trời, quần áo áo bào sáng nguyên thủy đóng lại hai mắt, cảm thụ được tiên cung chấn động, sau một hồi mở ra đạo, đã không còn đáng ngại. Thì ra thiên cơ cung còn có huyền diệu như thế vô tận linh khí. Thiên cơ cung đương đại thủ tịch, Lâm Tịch chậm rãi hạ xuống chí tiên cung đỉnh cao nhất, tố thủ phù hợp tại kia linh lực tạo dựng mà thành bên ngoài thể bên trên. Oanh bắt trọng linh lực cầm vang phun trào, đủ để phá vỡ một tòa thái nhạc lực lượng kinh khủng. Tiên cung không nhúc nhích tí nào, cực kỳ thần kỳ. Lâm Tịch không che giấu được sợ hãi thán phục, vẻn vẹn chỉ là hình chiếu sao? Cũng không phải là hình chiếu. Nguyên Thủy thản nhiên nói, bộ kia trận kỳ chính là tiếp ứng Đại La Tiên cung linh khí, đây là bản thể, chính là tập kết bát bảo cung tất cả linh khí vừa mới tạo thành một cái linh khí sáo trang, như chư thần sáo giống nhau. Đại La Tiên cung đồng dạng cũng là từ một cái đại chủ thể linh khí, lại thêm đủ loại tiểu linh khí hợp lại mà thành linh khí sáo trang. Đây chính là Thiên Cơ cung tại lần này người quỷ đại chiến bên trong biểu diễn ra nội tình, đủ để khiến tứ đại gia tộc động dung biến sắc, khó có thể tưởng tượng Thiên Cơ cung những năm này thế mà giấu nhiều như vậy thủ đoạn, chưa từng hiện lộ cho thế nhân. Vì sao lần trước Bắc Minh bị xâm lấn lúc không năng động dụng? Lâm Tịch khó hiểu nói, vật này hẳn là đủ để bảo trụ Thiên Cơ sơn đi. Không đợi Nguyên Thủy mở miệng, Tinh Tú liền chủ động đáp, Đại La Tiên cung trên dưới tổng cộng có 3333 kiện linh khí, khởi động cần một ngày, lúc ấy Bắc Minh quỷ xuất hiện quá nhanh. So với trấn áp thủ đoạn, Đại La Tiên cung càng cùng loại với đại trận hộ sơn. Lần này Đại La Tiên cung sớm đã tại Thiên Cơ sơn khởi động tốt rồi. Nguyên Thủy đạo, chỉ cần dùng bộ này trận kỳ tiếp dẫn tới là xong. Như thế nói đến. Nghe vậy, Lâm Tịch lộ ra nhất quán nụ cười, nhìn như hồn nhiên, ta chờ còn muốn cảm tạ thương Nguyên Quỷ rồi. Cửu Linh không có mở miệng nói chuyện, mà là túi đầu nhìn xem tòa này chiếm cứ toàn bộ bình nguyên Đại La Tiên cung, trong đó càng trấn áp huyền môn tất cả huyền quỷ. Cái này Đại La Tiên cung có thể trấn áp không được thời gian quá dài. Cửu Linh cau mày nói, càng vô luyện hóa thủ đoạn, cung chủ rốt cuộc muốn làm gì? Cái gì? Huyền môn huyền quỷ bị Thiên Cơ cung tận diệt rồi. Đại La Tiên cung là cái gì? Thế, Thiên Cơ cung còn có loại thủ đoạn này? Vì sao không rên một tiếng? Hoàn toàn không cho ta biết trở. Hoàng Bét, cái này chẳng lẽ là Lý Mô muốn đem những huyền quỷ đó độc chiếm? Trên thực tế, đối với bốn minh mà nói, Tô Nhược Uyên đám người chỗ nào gặp qua Đại La Tiên cung, càng cho rằng cái này Đại La Tiên cung có thể đem những huyền quỷ đó chấn áp cũng luyện hóa trở thành bản mệnh một thể. Khá lắm, chính mình bốn minh cùng huyền môn đánh cho đầu rơi máu chảy, ngươi Thiên Cơ cung sống chết mặc bay, đợi cho cuối cùng xuất thủ muốn kiếm tiền nghi. Phát chiến tranh tài, tốt một cái Lý Mô. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là bá đạo như vậy. Lập tức, bốn minh bắt trọng ngự linh sư chịu không được, dù là chuyện này căn bản liền không có quan hệ gì với mình, có thể sao có thể nhìn thấy Thiên Cơ cung độc chiếm khối này bánh gà tổ. Tô Nhược Uyên đám người lập tức hướng phía Lôi Sơn đi mà đi. Cùng lúc, huyền môn triệt để đại loạn. Huyền quỷ đại nhân nhóm bị Thiên Cơ cung một mẹ hốt gọn. Chư Cửu Linh đám người, trên đời này lại không người biết được Đại La Tiên cung huyền diệu, đều cho rằng quỷ đạo sĩ chờ huyền quỷ nguy cơ sớm tối. Mời Bắc Minh quỷ đại nhân nhanh chóng cứu tràng. Trong lúc nhất thời, vô số quỷ vật tập hợp tại Thiên Cơ cung ngự linh sư Trần Phong bên ngoài lều. Ai chỉ có xa xa nơi hẻo lánh bên trong, Thương Nguyên quỷ thở dài một tiếng. Lần này, khắp thiên hạ đều muốn bị Lý Mỗ chơi trong tay chương 714, sắp kết thúc người quỷ đại chiến yên hà đời trời, thố lửa cháy nguyên. Thương Nguyên quỷ vực thứ 10 mộ thất triệt để hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Nóng dực khí lãng như độc xà thổ tín, quyết ngọn lửa màu vàng chỗ xấu nhất. Một đạo gầy gò đứng thẳng cao ngất dáng người như hỏa thần trúc dung, kia một bộ huyền y tại sóng lửa bên trong tung bay, rất là kỳ dị. Hỏa diễm hóa thành từng đóa cánh hoa. Tô điểm tại này quanh mình hư không, như là chúng tinh cùng nguyện. Hoa sau một khắc, vô số hỏa diễm như sóng biển tề quyển thu hồi, cuối cùng ngưng tụ thành một sợi linh động bảy màu ngọn lửa nhỏ. Lưu Ly hỏa. Giang Hiểu nhìn xem trong lòng bàn tay cái này sợi bảy sắc ngọn lửa, cảm thụ được giống như mặt trời nhiệt độ, kinh thán không thôi. Lưu Ly hỏa, trong lửa chi tinh, có thể tan vạn vật này sức mạnh mang tính hủy diệt vừa mới chỉ bất quá thêm chút phóng thích, liền đem thứ 9 mộ thất ở trong tất cả tồn tại đều thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí liền cho tàn cũng không lưu lại, triệt để quy về hư không. Thay cái góc độ nói, Lưu Ly Hỏa uy lực còn muốn cao hơn Thao Thiết. Dù sao đây là tại Tịch Hỏa cơ sở bên trên, lại hấp thu một đầu hàng thật giá thật huyền quỷ ngự linh sư năng lực. Mặt khác, so với đen nhánh Tịch Hỏa, Lưu Ly Hỏa ngọn lửa chính là bảy màu màu lưu ly, tràn ngập một loại nói không nên lời mỹ cảm. Tứ đại gia tộc thật đúng là bổn tọa tốt minh hữu a. Giang Hiểu đem cái này sợi bảy màu Lưu Ly Hỏa thu hồi, sau đó nhịn không được cảm thán. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Ly Hỏa có thể hấp thu tiến thể nội, hóa thành du long, chạy trốn tán loạn quân thân, thiêu đốt thanh trừ thể nội ám tận, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác tăng phúc trong kinh mạch linh lực. có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường hóa lấy nhục thân, lại thêm số mệnh châu đối với vĩnh hằng linh hải ảnh hưởng. Giang Hiểu mỗi phút mỗi giây đều đang mạnh lên, nó biến thái trình độ, lệnh người giận sôi. Làm huyền cấp cấm thuật, hơn nữa còn là từ thiên phú huyết mạch tiến giai mà đến, từ góc độ nào đó mà nói, lưu ly hỏa đã là cùng thời gian ngừng lại cùng cấp độ năng lực. Lưu ly hỏa, duy nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, khô dạ quỷ, luân hồi châu, nghiệp liên chân hỏa, thiêu đốt sinh linh, luyện hóa xá lợi, hấp thu nhưng phải này suốt đời tinh hoa, khô dạ quỷ. Giang Hiểu thầm nghĩ nói mình chỗ nào nghe qua loại này quỷ vật tên. Bất quá, luân hồi châu ngược lại là có sẵn. Trừ cái đó ra, lần này quỷ bóng mở ra cái thứ bảy hồn lỗ lúc, nuốt chửng cái kia nguyên quỷ năng lực tên là Yên Hà không có gì đáng giá nói nhiều, một cái tính công kích thủ đoạn, tuy là nguyên cấp cấm thuật, nhưng cũng vô rất sáng chói địa phương. Chủ yếu bây giờ Bắc Minh quỷ chiến đấu phương diện quá cao. Đoạn phách kiếm cần Trần Châu, thần hai cần Tịnh Châu, nghiệp liên chân hỏa cần luân hồi châu. Giang Hiểu trầm ngâm hồi lâu, sau đó tâm thần khẽ nhúc nhích, lần nữa cảm ứng lên thôn thiên quỷ năng lực thao thiết. Thao thiết, duy nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, thiên sắc quỷ, thiên cơ châu, cấp thiên, có thể nuốt phệ vạn đạo pháp tắc, lợi ít mà ý nhiều năng lực. Cấp thiên năng lực này chỉ sợ càng thích hợp Lý Mỗ, dù sao người ta căn bản cũng hợp không được đại đạo, đến nỗi Giang Hiểu ngược lại là không cần phương diện này khảo cứu. Trừ phi, Giang Hiểu phút chốc nhíu mày, trừ phi giới này thiên đạo vốn là có không trọn vẹn. Thế giới này cùng được sâu quan hệ trước mắt vẫn là cái cự đại bí ẩn. Chí lại linh châu tạo dựng mà thành thiên đạo, cố nhiên có thể khiến chính mình đi hướng chí cao. Có thể, vực sâu từng nuốt chửng hơn vạn ngàn đời giới, thật chẳng lẽ liền khó xử tại mấy cái này linh châu. Nếu là có cơ hội, thật muốn đến mặt khác một chút thế giới nhìn xem. Giang Hiểu tự nói thì thầm, những thế giới kia chẳng lẽ cũng có một bộ phận thiên đạo. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đột nhiên khẽ giật mình. Quỷ vật sinh ra cùng thiên đạo vận mẹo có lớn lao liên lụy. Cũng chính là bởi vậy, chính mình vừa mới cho rằng địa cầu là bởi vì thiên đạo không có sụp đổ, mới vừa rồi không có tìm được quỷ vật. Nhưng nếu như nói địa cầu căn bản không có thuộc về mình linh châu sẽ như thế nào? Quỷ bóng, địa cầu vẫn còn chứ? Giang Hiểu lập tức trong lòng hỏi thăm. Sớm đã không tại. Quỷ bóng cho ra một cái lệnh Giang Hiểu sững sờ thật lâu trả lời chắc chắn. Giang Hiểu lại đổi cái vấn đề, kia chín đại linh châu phải chăng toàn ở cái thế giới này? Lần này, quỷ bóng dường như trầm mặc một hồi, vừa mới cho ra trả lời. Cũng không. Khó trách Trần Châu cùng Tịnh Châu chậm chạp không có tin tức. Giang Hiểu nhíu mày, đột nhiên giật mình, không đúng. Luân hồi châu dường như vốn là thần ban cho Tô Thanh, không có cao hơn hòn đảo. Đúng lúc này, quỷ bóng chủ động cho ra một chuyến bát tự. Giang Hiểu, cái này đó là thuộc về ngươi thiên đạo chi địa. Bạch. Thấy thế, Giang Hiểu sững sờ. Như vực sâu là hắc ám biển cả, kia thiên đạo chính là xanh thẳm bầu trời. Tương toa hòn đảo, số mệnh châu nơi ở là khoảng cách bầu trời gần nhất hòn đảo. Nói cách khác, nước biển dâng lên, trừ hòn đảo này, tất cả thế giới đều đã bị dìm ngập tại hắc ám đáy biển. Giang Hiểu, ngươi có thể chạm tới bầu trời à? Trong tầm mắt hiện ra từng hàng người bên ngoài vô pháp thấy được văn tự. Giang Hiểu còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ bóng cho ra nhiều như vậy tin tức, nhưng lại khó mà tiêu hóa hấp thu, chỉ có thể sững sờ tại chỗ không biết nên mở miệng như thế nào. Quỷ bóng trở nên yên lặng. Một cái thông tục đến cực điểm bí bon. Chốc lát về sau, Giang Hiểu mới thói quen tự dễ ước, ngược lại là đánh cho một cái tốt so sánh. Tương đối cùng loại với hiệu ứng nhà kính. Chỉ sợ thiên đạo đã sớm phá cái tầng ô rỗ hẹn, vực sâu càng giống như nước biển dần dần dâng lên, cuối cùng triệt để tới gần cuối cùng một hòn đảo. Số mệnh châu nơi ở, chính mình xuyên qua mà đến địa phương, nữ linh sư cùng quỷ vật thế giới này. May mà ta còn tưởng rằng có thể phi thăng thượng giới, miễn cho bị cái này nước biển cho chết đối đâu. Giang Hiểu tự giễu bật cười, ngược lại là không có cách nào khác bút bê mạ chỉ ở cả. Tuyệt vọng. Vẫn là ai tại đứng trước dưới tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy một loại lớn lao bất an. Tất cả ngự linh sư cùng quỷ vật đều dường như thân ở một tòa đảo hoang bên trên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nước biển tăng lên không ngừng, đưa mắt nhìn một phía, quanh mình lại không cái gì lục địa. Nói một cách khác, chỉ sợ còn phải là cái khác hòn đảo cư dân trên nước biển trước, liều mạng hướng chạy cái này cao cấp thế giới tới. Chính mình còn phải đa tạ quỷ bóng rồi. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu vừa mới giật mình, đã từng chính mình ở địa cầu cùng quỷ bóng ở chung lúc. Đối phương lấy tiểu Nam Hải âm thanh nói ra cố sự, ánh nắng bắn ra không đến hắc ám hải dương, Bắc Minh. Chỉ sợ sớm từ lúc ấy, quỷ bóng liền vô tình hay cố ý lộ ra cho mình có quan hệ vực sâu tin tức. Ngay tại Giang Hiểu khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần thời điểm, một tin tức đột nhiên đem này kéo về đến thời khắc này hiện thực ở trong, huyền môn tất cả huyền quỷ bị cuốn ở Lôi Sơn. Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư cùng bốn minh bắt trọng ngự linh sư ngay tại giằng co. A. Giang Hiểu lập tức thu hồi suy nghĩ, cũng đội vàng triệu hồi Thiên Cơ, đại phu tử, băng quỷ tại thứ 10 mộ thất tập hợp. Đại La Tiên Cung. Thiên Cơ cung coi là thật hảo thủ đoạn. Cái này chẳng lẽ người quỷ đại chiến liền muốn kết thúc rồi? Bộ tọa đều không có giết mấy trận ác chiến. Bác Minh Quỷ, ta trở nên làm như thế nào? Ta có thể không muốn nhìn thấy đám kia bắt trọng ngự linh sư chúa tể thế giới này. Đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ phản ứng mãnh liệt, đối với ngự linh sư nhất quán không có hảo cảm. Lý Mỗ đây là làm sao rồi? Một bên khác, Giang Hiểu tắc tại ngưng lông mày suy nghĩ, chẳng lẽ là không nhịn được muốn dứt khoát luyện hóa những huyền quỷ đó? Nhưng bây giờ, bốn minh đám kia lão già làm sao cũng sẽ kiếm một chén canh, Lý Mỗ nóng nội rồi. Vẫn là nghĩ thăm dò bộ tọa. Vượt sâu sắp ăn mòn thế giới này, người quỷ đại chiến còn không có chấm dứt, đừng nói Lý Mỗ, chính Giang Hiểu đều có chút muốn xuất thủ kết thúc đây hết thảy. Nhưng cũng rõ ràng Lý Mỗ đối thủ này không thể khinh thường, hết thảy đều phải cẩn thận lấy đến mới được. Thủ đoạn này liền nghĩ dẫn bổn tọa ra mặt có thể hay không quá thô ráp điểm. Giang Hiểu vẫn còn có chút lý giải không được, ngược lại là, như thế thế cục, cái kia giả mạo Bắc Minh quỷ há không được kiên trì cũng phải ra mặt. Quả nhiên, một ngày này, Huyền Môn Thảo Nguyên doanh địa bên trên, tại tất cả quỷ vật cùng nhiệt ánh mắt dưới, Bắc Minh quỷ lần thứ nhất bước ra liều trại. Nhất quán hình tượng, Huyền Y Điệp, mặt nạ, đuôi tóc, khắc cốt hàn ý chương 715, sen lẫn cùng đi tại Bắc Minh quỷ bên người còn có một cái áo bào đen người thần bí. Bầy quỷ nhóm cũng không để ý, ngược lại cảm thấy kỳ quái. Bắc Minh quỷ đại nhân bên người chẳng lẽ không nên đi theo ba đầu đỉnh phong huyền quỷ sao? Ta đi. Vị này Bắc Minh quỷ nhìn xem phía chân trời xa xôi tuyến, dưới mặt nạ đôi mắt có chút thâm thúy. Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi muốn một người đi sao? Bên cạnh, một đầu nguyên quỷ xung phong nhận việc, mang ta lên tất cả cùng đồng thời đi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia áo bào đen người thần bí đã hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau một khắc, Bắc Minh quỷ đi theo các bước, chỗ đến, quỷ triều không tự chủ được tránh đi một con đường. Huyền môn cùng Minh phụ toàn thể trên dưới tất cả quỷ vật nhìn xem cả hai bóng lưng, thần sắc sùng bái vô cùng. Chuyến này trừ muốn đối mặt Thiên Cơ cung còn có bốn mình. Bắc Minh quỷ, một người là đủ. Coi là thật khởi hành rồi. Thương Nguyên quỷ bực, Giang Hiểu có chút kinh ngạc nhìn xem phía sau Bát Kỳ quỷ. Không sai, chính là tướng mạo thu kệ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Bát Kỳ quỷ. Ừm, cái kia tên giả mạo đúng là lên đường. Bát Kỳ quỷ gật đầu, không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, sùng tính đạo, bất quá, hắn bên người còn cùng cái người áo đen, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kia Thiên Cơ cung cung chủ. Ồ, Giang Hiểu nhíu mày, sau đó lâm vào trầm ngâm ở trong. Một bên khác, cảm nhận được bên cạnh ba đầu đỉnh phong huyền quỷ nồng đậm huyết khí, Bát Kỳ quỷ lúc này trong lòng cũng là kích động không thôi. Sớm tại đấu giá hội cử hành trước, Giang Hiểu liền dùng Mai Hoa Lạc đưa tới Bát Kỳ quỷ cùng Cửu Vũ quỷ, đồng thời báo cho hết thảy tình hình thực tế. Cả hai thể nội vốn là có Mai Hoa Lạc, đồng thời đã sớm phát giác cái kia giả Bắc Minh quỷ không thích hợp, tự nhiên hiểu hết thảy. Nói cách khác, hiện tại huyền môn cũng chỉ còn lại có ba cái kia bắt trọng ngự linh sư. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng lần nữa hỏi. Bát Kỳ quỷ gật đầu, "Ừm. Huyền môn." Nghe vậy, Giang Hiểu có chút xoắn xuýt, tự nhìn bề ngoài Lý Mỗ lần này có chút giống là rời lên tảng đá nện chân của mình. Muốn nghĩ dựa vào Đại La Tiên Cung luyện hóa huyền môn một đám huyền quỷ, kết quả bốn minh lại cưỡng ép đưa tới, nhất định phải kiếm một chén canh. Bác Minh quỷ cái này một lá bài tẩy tức thì bị làm cho chỉ có thể vận dụng, chính mình còn phải ngụy trang trở thành quỷ vật tự mình tiến đến hộ giá. Có thể Lý Mỗ coi là thật dễ dàng như vậy sai lầm sao? Giang Hiểu cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại càng phát giác trong đó có trò lừa, chỉ là trong lúc nhất thời không rõ ràng đối phương đến tột cùng đánh cho tính toán gì. Hơn 10 đầu huyền quỷ, thế nhưng một nguồn sức mạnh không yếu a. Giang Hiểu tự nhiên không nguyện ý nhìn xem huyền môn cứ như vậy suy bại xuống dưới, nếu là không công chết rồi, không khỏi quá đáng tiếc. Có thể huyền môn hiện nay cũng có cơ hội. Giang Hiểu có chút do dự, một mình đi đến một chỗ trên ghế ngồi, ngồi xuống, năm đó đi theo ta những minh phủ đó bảy quỷ, không nên bị mơ mơ màng màng, nhất định phải đem bọn chúng cứu thoát ra mới được. Giờ này khắc này, Lý Mỗ đi theo Bắc Minh quỷ đi tới Lôi Sơn Đại La Tiên Cung, sắp cùng bốn minh cùng Thiên Cơ cung phát sinh xung đột. Con đường của mình cũng tương tự xuất hiện phân nhánh miệng. 1, đi tới huyền môn, 2, đi tới Lôi Sơn. Bắc Minh quỷ đại nhân, đúng lúc này, Bát Kỳ quỷ do dự mở miệng, nếu như có thể, hy vọng ngài có thể tiến đến Lôi Sơn, cứu ra những huyền quỷ đó. Ồ, Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn Bát Kỳ quỷ. Huyền môn dù sao cũng là minh hữu của chúng ta, không thể bị Thiên Cơ cung cao tầng đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Bát Kỳ quỷ khó khăn mở miệng nói, mà lại, quỷ đạo sĩ cùng giá hồ quỷ bọn hắn ngày bình thường đối minh phụ thật rất chiếu cố. Ai bảo thương nguyên quỷ kia hàng? Giang Hiểu nói còn chưa dứt lời, cuối cùng nhưng lại dừng lại. Không có cách nào, thương nguyên quỷ cũng có này chính mình có xử. Tham sống sợ chết. Trên đời này ai không su cắt thị hung, chính mình đã từng còn không phải cái cỏ đầu tường. Bác Minh Quỷ, chúng ta cũng đi Lôi Sơn đi. Đại phu tử đồng dạng là mở miệng nói, người quỷ đại chiến nói thế nào cũng hẳn là từ chúng ta kết thúc mới đúng. Quỷ vật mới là người thắng cuối cùng, có thể nào để đám kia ngự linh sư tự biên tự diễn. Thiên Cưu tuy là không có mở miệng, lông mày lại đồng dạng nhíu lại. Bù tọa chỉ là còn không có nghĩ rõ ràng Lý Mô ý đồ. Giang Hiểu đạo, đối phương đến tột cùng sẽ lấy thủ đoạn gì đến lắng lại trận này chính mình gây ra nháo kịch. Đường đường Thiên Cơ cung cung chủ, lần này thế mà chặn đánh lui thế gian tất cả bắt trọng ngự linh sư, cưỡng ép cứu một đám huyền quỷ. Cái này thật sự là hoang đường vô cùng. Hoặc là nói, Lý Mỗ trực tiếp triển lộ thực lực chân chính, cưỡng ép chấn áp bốn minh, một mình ăn này một đám huyền quỷ cũng không phải là không được. Kể từ đó, liền muốn mang trên lưng đủ loại đeo danh, Thiên Cơ cung danh dự khẳng định cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Mặc kệ. Cuối cùng, Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, đã như vậy, bổ tọa liền tương kế tự kế. Đến lúc đó ngay trước tất cả bắt trọng ngự linh sư trước mặt, tại Đại La Tiên cung ở trong giết kia tên giả mạo, nhìn Lý Mỗ như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ. Quỷ bóng khôi phục, tinh hỏa tiến giai thành lưu ly hỏa, lại thêm thao thiết cái này một huyền cấp cấm thuật. Mình thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Lý Mô nói chung cũng là cố ý hành động, thiết hạ cái này lệnh chính mình hai mặt thụ địch cục, vừa mới đủ để dẫn dụ Bắc Minh quỷ tiến đến. Có thể, đối phương đã có đầy đủ tự phụ nắm giữ hết thể biến số, Giang Hiểu dựa vào cái gì lại sợ bà phần. Đúng rồi. Đúng lúc này, Bát Kỳ quỷ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Bắc Minh quỷ đại nhân, tiến tử không có Mai Hoa Lạc, có thể nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần một mặt. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu nao nao, lúc này mới nhớ tới kia chỉ có thể yêu tiểu nữ quỷ. Chính mình phá kén trước đã nói xong nhiều nhất 3 ngày liền trở lại, kết quả cái này đều trôi qua bao lâu, ngược lại là làm cho đối phương đợi đến một cái giả Bắc Minh quỷ. Yến tử. Cùng lúc đó, một đạo không đúng lúc êm tai tiếng vang lên. Chính là kia chỉ hồng cấp tiểu nữ quỷ sao? Cơ Vãn Ca đi tới, hiếu kỳ nói, Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi có phải hay không quá lương bạc đây? Vừa mới đàm luận Lôi Sơn đủ loại, chính mình tham dự không tiến vào, cũng không cần thiết quấy rầy đến Giang Hiểu, nhưng bây giờ liền phải chủ động hỏi một chút. Thấy thế, Giang Hiểu im lặng, Vãn Ca, ngươi cái này không khỏi cũng quá. Ách. Lập tức, Bát Kỳ Quỷ mắt nhìn Cơ Vãn Ca, sau đó ánh mắt biến đổi, lập tức rõ ràng đây chính là ác mộng quỷ. Bát Minh Quỷ cùng ác mộng quỷ cố sự. Thế giới này ai không biết, ai không hiểu. Đáng tiếc, Bát Kỳ Quỷ đồng dạng là tại trong đấy lòng thầm thở dài, Bát Minh Quỷ đại nhân cũng vậy. May mà Yến Tử cô nương. Ai? Đây cũng là tại Minh phủ đợi lâu như vậy, hết thảy đều xem ở trong mắt, tự nhiên hiểu được Yến Tử đối với Bắc Minh Quỷ đại nhân kia phần hâm mộ chi tình. Tốt rồi, tốt rồi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này, đạo, Thương Nguyên Quỷ cũng còn không nói gì, chờ một chút chính là. Bắc Kỳ Quỷ, ngươi trở về dặn dò một tiếng. Lập tức, Giang Hiểu thần sắc lánh đúc lên, để Cửu Vũ Quỷ cùng Yến Tử các nàng tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì, hết thảy như cũng là được. Chờ Lôi Sơn kết thúc qua đi, tất cả mọi thứ đều sẽ có kết quả được. Bắc Kỳ Quỷ gật đầu, tâm tình cũng không khỏi trở nên cần trương. Lôi Sơn, Đại La Tiên Cung, Thiên Cơ Cung cùng bốn minh cộng lại ước chừng 20 vị đỉnh cấp bắt trọng ngự linh sư, lại thêm Lý Mỗ, có thể nói đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược tất cả đều tập trung ở phía trên chiến trường kia. Long người cùng quỷ kế răng khắp nơi, Bắc Minh Quỷ đại nhân có thể hay không đặt bước cuối cùng thắng cục? Trên thực tế, trừ ngự linh sư cùng quỷ vật bên ngoài, lần này còn có biến số. Bắc Minh Quỷ, một chỗ trống trải bình nguyên bên trên, Tô Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia cung quyết, lần này ngươi cuối cùng là muốn xuất hiện lần nữa sao? Nhị ca, Giang Hiểu, hy vọng hết thể tới kịp. Một chỗ khác, Tô Tô làm sao cũng tìm không thấy Tô Trạch, nghe nói Lôi Sơn kinh biến qua đi, đồng dạng là rõ ràng hết thể đều sẽ tại nơi này sinh ra kết quả. Thiên Cơ Cung, Tinh Tú bọn hắn cũng ở chỗ này à? Chương 716, đi vào Đại La Tiên Cung Lôi Sơn chiến trường. Một mảnh bao la vô ngần bình nguyên bên trên, to lớn như tiên gia cung khuyết Đại La Tiên Cung chấn giữ nơi này, phía trên nặng nghề mây đen vô pháp che lại kia kim hoàng sắc ngói lưu ly, diệp diệp thần quang dường như đủ để xua tan thế gian một chút tà ma. Cực kỳ thần kỳ. Giờ phút này, một cái mãng phục trường bảo trung niên nhân đứng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới chừng một tòa thành trì lớn nhỏ Đại La Tiên Cung, nhịn không được nói, Thiên Cơ Cung thế mà còn có như thế cường đại nội tình. Hảo thủ đoạn a. Hảo thủ đoạn. Bên cạnh, Vương gia bắt trọng ngự linh sư Vương Hán không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hừ. Tô Nhược Uyên càng là không che giấu chút nào, đen một gương mặt mò, trực tiếp liền chỗ vỡ mà ra, Lý Mộ tên kia ở đâu? Làm sao? Người quỷ đại chiến đều kết thúc, còn không lộ diện. Chính đối diện, một bộ thanh sam cựu linh đạo, Tô lão gia tử. Lời con chưa nói hết, Tô Nhược Uyên liền cưỡng ép đánh gãy, cũng chỉ hướng Lâm gia gia chủ Lâm Bán Sơn, nhìn xem ngươi Lâm gia tốt hải nhi. Lập tức, Cựu Linh cái chán trong nháy mắt hiện ra hạ tuyến. Lâm Bán Sơn trong lòng gọi là một cái không hiểu đấu, cũng là rõ ràng dưới mắt cái này lợi ích phân chia quả thực khó xử. Lâm Nghĩa Bình, việc này Thiên Cơ Cung làm được có phải là có chút bất ổn hay không? Chốc lát về sau, Lâm Bán Sơn mới mở miệng nói, chúng ta bốn minh cùng huyền môn đánh lâu như vậy, đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên? Thất trọng ngự linh sư đều chết nhiều như vậy, dù sao cũng phải có cái bàn giao không phải? Cái gì bàn giao? Đúng lúc này, Bạch Trạch nghe không vô, đạo, nhóm này huyền quỷ bổn chính là chúng ta. Có thể sau một khắc, Bạch Trạch. Bạch gia gia chủ đột nhiên lại chui ra, lớn tiếng nói, ta bốn minh cùng huyền môn đánh lâu như vậy, thử thương là cỡ nào thảm trọng. Người ca ca Bạch Ngọc Kinh đều không có a. Bạch Trạch. Bên cạnh, Tinh Tú trước kia liền đoán được như vậy phát triển, từ đầu đến cuối đều giống như cái người tàng hình, tồn tại cảm yếu kém. Thời khắc này tràng diện thật là khiến người nhịn không được chế nhạo. Không có cách nào. Thiên Cơ Cung cùng bốn minh quan hệ vốn là có lấy thiên ti vạn lũ liên lụy. Cửu Linh, Bạch Trạch đám người tuy nói là xuất thân từ tứ đại gia tộc, có thể lý tưởng khát vọng lại sớm đã không còn giới hạn tại gia tộc. Đại La Tiên Cung khối này bánh gà tổ, tứ đại gia tộc nói rõ chính là muốn cưỡng ép đụng lên đến cắt một đao. Một đám tiểu bối, lão phu không có gì cùng các ngươi có thể nói, nhanh để Lý Mô đi ra. Tô Nhược Uyên dẫn một đám bốn minh bắt trọng ngự linh sư, đạo, lão phu liền một câu hỏi hắn, bốn minh đến tột cùng có không có tư cách tiến Đại La Tiên Cung? Hừ. Vương Phú Quý hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ta chờ nơi đó có tư cách. Nhiều như vậy ngự linh sư chết liền chết chứ sao? Dù sao có Lý Cung chủ vị này cựu trọng ngự linh sư, chuyện tốt đều cho hắn được, đến lúc đó một mình hắn liền có thể đi chống cự bực sâu. Đám người kia đều là tên giảo hoạt. Cựu Linh đám người chỗ nào am hiểu loại lời này giao phong, chỉ cảm thấy không thể thuyết phục. Không lời nào để nói. Long thủ tức giận đến dứt khoát phiết qua thân đi, không muốn dính bảo. Ngay đúng lúc này, Đại La Tiên Cung đột nhiên lần nữa run bóng lúc đích. Toàn bộ bình nguyên giống như địa chấn lắc lư. Ồ! Vừa lóng gian, Tô Nhược bên ánh mắt tựa như điện, rơi xuống phía dưới Đại La Tiên Cung, đã bắt đầu luyện hóa bên trong huyền quỷ không thành. Thiên Cơ Cung đến tột cùng là chỗ nào đến thủ đoạn, đem nhiều như vậy đầu huyền quỷ cùng nhau bắt giữ. Tô lão gia tử, cái này Đại La Tiên Cung thật. Cửu Linh đang nghĩ nói ra Đại La Tiên Cung đủ loại, miễn cho nhóm này lao già gấp mắt. Nhưng vào lúc này, một mực không có mở miệng Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, Đại La Tiên Cung không đủ để triệt để khống chế lại cái này mấy đầu huyền quỷ. Cung chủ có lệnh, bốn minh có thể tiến vào bên trong, hiệp trợ ngăn được lệ quỷ. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, bốn minh bắt trọng ngự linh sư nhóm đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy. Cái này không biết lai lịch, từ Lý Mộ trực tiếp để bạt mà lên áo xám trung nhân. Hình dạng phổ thông, khí tức bình thường, thực tế không biết này nội tình. Cựu Linh cùng Long Thủ cũng đều không hiểu nhìn về phía Nguyên Thủy. Chuyện gì xảy ra? Lý Cung Chủ khi nào truyền lại mệnh lệnh? Vì sao chính mình không biết, ngươi Nguyên Thủy lại biết? Tô Nhược Uyên trực tiếp mở miệng, lời này ý gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Nguyên Thủy thản nhiên nói, các ngươi không phải liền là muốn Đại La Tiên Cung bên trong trấn áp huyền quỷ sao? Đi vào chính là, có thể có gì thu hoạch liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Mặt khác đáng giá nhắc nhở một điểm là, Bác Minh Quỷ ngay tại trên đường chạy tới. Soạn. Lời này càng thêm kích thích sóng lớn đập sóng. Bác Minh Quỷ cũng tới rồi. Một vị vương gia bắt trọng ngự linh sư thậm chí có khoảnh khắc như thế động dung. Sợ cái gì? Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên đột ngột quát, đến rất đúng lúc. Trận này người quỷ đại chiến ngay tại cái này Đại La Tiên Cung làm ra cuối cùng kết cục. Thương Nguyên Quỷ đâu? Tô Nhược Vân ngược lại là tự nói một câu, chẳng lẽ Lý Mộ không xuất hiện, Thương Nguyên Quỷ cũng không xuất thủ sao? Thương Nguyên Quỷ tên tuổi tự nhiên vẫn là đại, trước đây có thể đánh được Lý Mộ hộc máu, nhưng bây giờ Lý Mộ đột phá trở thành cựu trọng ngự linh sư qua đi. Ngự linh sư nhóm cũng tò mò, cựu trọng Lý Mộ có thể hay không báo thủ. Chính là bởi vậy, Thương Nguyên Quỷ cùng Lý Mộ hai ngọn núi lớn một mực bất động cũng có miễn cưỡng lý do nói cho qua. Hai bên lẫn nhau kiêng kỵ lẫn nhau. Không tệ, đây chính là trong mắt thế nhân người quỷ đại chiến. Cứ như vậy để bốn minh đi vào Đại La Tiên Cung. Một bên khác, Bạch Trạch nhìn về phía Nguyên Thủy, nhịn không được mở miệng nói, có thể cái này rõ ràng là ta Thiên Cơ Cung. Đây là Lý cung chủ bàn giao. Nguyên Thủy lãnh đạm mở miệng trả lời, ngươi có gì nghị? Nguyên Thủy. Bên cạnh, Tinh Tú Đại Mi nhăn lại. Lâm Tịch thủ tịch cùng Long thủ mấy người cũng đều trong lòng cảm thấy dị dạng. Từ khi Lý Mộ cựu trọng qua đi, Thiên Cơ Cung nội bộ cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Đối với nơi đây đủ loại, Nguyên Thủy chỉ có ngắn gọn một câu, tin tưởng cung chủ. Tiếng nói vừa ra, đám người tất cả đều trầm mặc lại. Lý Mộ tự nhiên là đáng giá tin tưởng, có thể loại này hết thảy đều không tự chủ được cảm giác, quả thực lệnh thân là bắt trọng ngự linh sư tiên tiêu chính mình có chịu. Một bên khác, Bốn Minh cũng đang thì thầm nói chuyện. Tô Phàm đạo, Lý Mộ cứ như vậy để chúng ta tiến Đại La Tiên Cung hái quả đào. Lâm Kinh Đào đạo, không chừng Đại La Tiên Cung bên trong có gì đó quái lạ. Lâm Bán Sơn đạo, sợ cái gì? Hắn Lý Mộ còn có thể hóa thành lệ quỷ ăn ta chờ không thành. Tô Nhược Uyên đạo, quản hắn có quỷ cái gì? Người này quỷ đại chiến, ta chờ trả giá lớn như thế đại giới, nói cái gì cũng phải thu hoạch 7 con trở lên huyền quỷ mới có thể trở về bổn. Vương Phú Quý đạo, đến lúc đó lại đem Huyền Môn cùng Minh phủ cũng cho diện, nơi đó còn có mấy chục vạn hồn châu. Đây chính là chiến tranh chân lý, lợi ích. Không bao lâu, Tô Nhược Uyên liền dẫn một đám bắt trọng ngự linh sư xuống tới phía dưới đại điện. Sừng sững tại Bình Nguyên thượng Đại La Tiên Cung, như là cổ đại hoàng cung kiến trúc, tầng tầng điện đường, trùng điệp sân nhỏ. Đông nam tây bắc đều có một đạo màu đỏ thắm cửa chính. Toàn này cung khuyết chỉnh thể chính là một cái đại linh khí. Vừa mới tiếp xúc, Tô Nhược Vân liền mở miệng đạo, chính là không rõ ràng là Thiên Cơ Cung trong lịch sử vị tiêu ngự linh sư còn xuất lại. Bên trong không chừng còn có càng nhiều linh khí. Lâm Kinh Đào cảm thụ hạ ẩn chứa trong đó khí tức cường đại, xem ra đây là đem Bát Bảo Cung đều cho chuyển không. Lợi hại linh khí cũng liền kêu mấy món. Tô Nhược Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, không đại vô dụng, còn không bằng lão phu chư thần sáo tăng lên đại. Ầm ầm đúng lúc này, lại là một cỗ kịch liệt chấn động đến trong cung điện truyền ra. Phản phất có đầu hồng hoang mãnh thú ngay tại sắt trong lao rẽ rủa phản kháng. Đi. Tô Nhược Uyên cũng không hai lời nói, đại thủ mang theo bên ngông linh uy một trường oanh mở cái này phiến hồng môn, sau đó nhanh chân bước vào trong đó. Bạch, bạch, bạch. Một đám bắt trọng ngự linh sư hộ tống ở sau lưng hắn. Trên bầu trời, Cựu Linh đám người nhìn xem một màn này, càng thêm hoang mang không hiểu. Tiếp xuống ta trở lại nên làm cái gì? Sau một khắc, Cựu Linh nhìn về phía Nguyên Thủy. Vị này đồng liêu lại như thế thần bí trở. Đúng lúc này, Nguyên Thủy lần nữa lanh đạm mở miệng. Chờ cái gì? Bác Minh Quỷ. Chương 717, Lý Mộ, Tô Trạch vào sân Bắc Minh Quỷ. Nghe vậy, Cửu Linh nhướng mày, lập tức buông ra, cũng là, đầu này lệ quỷ làm sao cũng sẽ đến đây nơi đây. Huyền môn tất cả huyền quỷ đều bị Đại La Tiên Cung trấn áp, hiện nay bốn minh bắt trọng ngự linh sư lại đã tiến vào bên trong. Bắc Minh Quỷ nếu là không xuất hiện, chỉ sợ tiếp tục 3 tháng lâu người quỷ đại chiến liền muốn nơi này khắc hạ màn kết thúc. Lần trước ta chờ đi tới phương Tây, không công là để kêu Bắc Minh Quỷ phá Thiên Cơ Sơn. Cùng lúc đó, Long thủ năm ngón tay nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động, lần này, nhất định phải chu sát đầu này nghiệt xúc. Chỉ có Lâm Tịch không hiểu mà liếc nhìn phía dưới Đại La Tiên Cung, có thể đã như vậy, vì sao muốn để bốn minh tiến vào bên trong? Đúng lúc này, đám người ánh mắt đột nhiên biến đổi, cùng nhau nhìn hướng về phía đông chân trời. Một đạo nồng đậm ố quang giống như lưu tinh bạch phá nặng nề mây đen, kình phong đánh tới. Bình nguyên thượng có cây giống như sóng biển nổi lên từng đợt sóng gợn. Người chưa đến, kia phần cảm giác gáp bách mạnh mẽ liền làm thiên địa biến sắc. Ở đây tất cả bắt trọng ngự linh sư nhóm trận địa sẵn sàng, lẫn nhau đều là điều chỉnh khí tức, tinh thuần linh lực trong chốc lát liền lưu chuyển quanh thân, khí thế trong nháy mắt đột phá tới đỉnh phong. Đến rồi. Cựu Linh càng là bước về phía trước một bước, thần sắc nghiêm trọng, tay phải linh mang một phun, xạ nhật kim cùng chống rông xuất hiện. Ố quang không ngừng tới gần. Cuối cùng, tại thiên cung bên trên, một bộ huyền y như mực Bắc Minh Quỷ đứng ngạo nghễ tại Đại La Tiên Cung phía trên. Không gió im mắng, giữa thiên địa kiềm chế đến mức cực hạn. Két, ken két. Long thủ đại thủ cầm chặt long đầu chiến đao, ánh mắt sắc bén dường như đao, cả người khí thế đồng dạng dường như đao, phong mang tất lộ. Tinh tú gọi ra đầu kia tử sắc la lụa, vờn quanh tại này quanh mình, linh mang chiếu rọi, giống như cựu thiên huyền nữ thần thánh. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, trong tay linh kiếm tản mát ra từng sợi đủ để phá diệt sơn hà sắc bén kiếm khí, khí tức kinh khủng lệnh hư không vì đó sinh ra trận trận như sóng nước động. Lâm Tịch thủ tịch nhắm lại hai mắt, nhìn như miệng hơi cười, kỳ thực trong mắt băng hàn một mảnh. Đối mặt nơi đây đủ loại, Bác Minh Quỷ không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Như thế liền xuất hiện sao? Cửu Linh lạnh giọng mở miệng, trong tay kim cung tách ra chói mắt thần mang, thể nội linh lực lao nhanh tựa như giang hà, sắp chút xuống. Nhưng vào lúc này, cung chủ, một đạo lệnh ở đây tất cả mọi người rung động thất sắc âm thanh. Bạch, bạch, bạch. Cựu linh đám người trong nháy mắt nhìn về phía Nguyên Thủy. Chỉ gặp Nguyên Thủy tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, cung chủ, bốn minh đã vào Đại La Thiên Cung. Đợi cho lúc này, đám người phương mới giật mình hiểu ra, đúng là phát hiện tại kia Bắc Minh Quỷ bên cạnh lại còn có một vị thần bí người áo đen. Cái sau liền phảng phất cái bóng không có chút nào khí tức, nếu không phải Nguyên Thủy chủ động mở miệng, ở đây một đám bắt trọng ngự linh sư hoàn toàn không thể cảm thấy được sự tồn tại của đối phương. Cái này, làm sao có thể? Cung chủ, Bắc Minh Quỷ. Cựu linh đám người triệt để bị trước mắt một màn này khiếp sợ ở không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia áo bào đen người thần bí chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cùng Bắc Minh Quỷ thong dong tự nhiên bước vào Đại La Tiên Cung ở trong. Lưu lại hạ ngây ra như phong cựu linh chờ thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư, giống như tượng bùn. Long thủ thật lâu cũng chưa kịp phản ứng. Trừ bỏ Tô Hàn bên ngoài, không người biết được Lý Mô cùng Huyền Môn thậm chí Minh phủ ở giữa liên lụy. Người quỷ đại chiến phía sau chủ đạo người đúng là Thiên Cơ Cung cung chủ. Long thủ trong lòng đột nhiên nhận một cỗ lớn lao xung kích. Bành đúng lúc này, Đại La Tiên Cung hồng môn ứng thanh mà ra, sau đó trùng điệp khép lại. Cho nên nói, Cửu Linh lúc này mới phản ứng lại, thất thần lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối, hết thảy đều tại cung chủ nắm giữ ở trong. Có thể Bắc Minh Quỷ. Lâm Tịch đại mi nhíu chặt, đạo, chẳng lẽ còn có một cái khác? Không sai. Nguyên Thủy liếc nhìn mắt đám người thần sắc, thản nhiên nói, ta chờ chức trách chính là ngăn lại một cái khác Bắc Minh Quỷ. Cô, Cửu Linh khó khăn nuốt nước miếng. Mặc cho chính mình chính là đứng ở đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư lại như thế nào? Giờ này khắc này, vẫn bất quá là Lý Mộ quân cờ. Vì thủ hộ nhân tộc, thủ đoạn như thế thật là chính xác sao? Người quỷ đại chiến tạo thành bao nhiêu máu tươi? Những này hy sinh, những cái kia người chết, Lý cung chủ đến tuột cùng là lấy như thế nào ánh mắt đi đối đãi đây hết thảy đủ loại. Lý cung chủ từ đầu đến cuối đều được đi tại chính xác con đường bên trên. Đúng lúc này, Nguyên Thủy gần từng chữ, Thiên Cơ cung chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Có lẽ đi. Cửu Linh trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng nói. Nguyên Thủy thu hồi nhãn thần, cũng không để ý tới. Trên thực tế, dựa theo Lý cung chủ đoán trước, tiếp xuống Cửu Linh đám người vẫn còn muốn phát huy làm quân cờ một bộ phận tác dụng. Bác Minh Quỷ sinh tính cẩn thận. Đồng dạng, đối phương hết sức tự phụ, càng là ngăn cản, ngược lại càng là sẽ muốn xâm nhập. Lại thêm kia ba đầu đỉnh phong huyền quỷ, chính mình những người này ép ở lại cũng là không để lại đến, chờ một lúc dốc hết toàn lực lưu lại một hai đầu đỉnh phong huyền quỷ, đem cuối cùng hết thể giao cho Lý Mỗ là được. Không thể không nói, vô luận là Giang Hiểu hay là Lý Mỗ, cả hai đối với lẫn nhau tâm tính đều đem bóp như thế đúng chỗ, càng có tuyệt đối tự tin, một mình tại Đại La Tiên Cung ở trong giải quyết hết thảy. Có thể Lý Mỗ cuối cùng vẫn là để lọt một tay. Bành, nương theo lấy một đạo đột một tiếng bước chân. Một cái áo đen trang phục trung niên nhân đúng là đặt chân tại mảnh này thổ địa bên trên. Bạch, bạch, bạch. Lần này, Nguyên Thủy cũng theo đó kinh ngạc một chút, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người đến. Để cái đạo. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một đám bắt trọng ngự linh sư, bình thản nói, ta giúp các ngươi giết cái quỷ. Vừa lo gian, Cửu Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin kêu lên tiếng, Tô Trạch. Lâm Nghĩa Bình a, không sai. Nghe vậy, Tô Trạch liếc mắt Cửu Linh, còn không có bị tiểu Tô cho đánh chết. Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư nhóm chỉ cảm thấy kinh sóng một đợt cao hơn một đợt. Trước là Lý Mỗ mang theo Bắc Minh Quỷ tiến Đại La Tiên Cung, sau lại xuất hiện một vị đã từng Tô gia thiên tiêu. Một giây sau luôn không khả năng Tô Bạch cũng đi theo muốn xuất hiện ở đây a. Có thể đúng lúc này, Cửu Linh đột nhiên chỉ trệ. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trạch hai mắt chính là trong suốt cho đồng. Vực sâu, Cửu Linh chỉ cảm thấy nội tâm nói không nên lời ngăn chặn cảm giác. Tô gia, chủ mạch mấy vị kia bây giờ tất cả đều trở thành sắp hủy đi thế giới này vực sâu sứ giả a bá. Đột nhiên, Bạch Trạch đúng là hoàn toàn không hai lời nói, cầm kiếm đánh tới, linh mang vạn trượng, kiếm quang rực rỡ. Ồ, Tô Trạch đầu tiên là lông mày nhíu lại, sau đó thở dài nói, cần gì chứ? Và anh, ngập trời kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Người quỷ đại chiến cố nhiên trọng yếu, có thể vượt sâu uy hiếp, những này mới từ phương Tây trở về Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư lại há có thể không hiểu rõ. Mặc dù chẳng biết tại sao, Tô Trạch không giống với còn lại mấy cái bên kia vượt sâu sứ giả, còn vẫn có được tình cảm, nhưng đối phương loại kia cực độ mặt trái hắc ám khí tức, so âm trầm bị khí còn muốn càng làm người sống chán ghét. Trên bầu trời, chỉ có Cửu Linh ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Trước mắt một màn này đúng như đã từng thương nguyên quỷ vực bên trong, Bạch Quỷ Tô Thanh nắm lấy Luân Hồi Châu lần thứ nhất xuất hiện lúc chẳng cảnh. Liền không cùng các ngươi chơi. Vừa ló gian, Tô Trạch đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, Tô Trạch trí âm ảnh mặt bước ra, đã là tiếp cận đến Đại La Tiên Cung lối vào hồi môn. Không được. Thấy thế, Long Thủ giận dữ, há có thể để loại này biến số đi vào Đại La Tiên Cung, lập tức liền muốn ngăn cản. Dù là Lý Mộ cách làm lại không được ưa chuộng, có thể cuối cùng có đạo lý riêng, chuyện cho tới bây giờ, nhóm người mình cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị này Thiên Cơ Cung cung chủ. Đúng lúc này, Oanh Long Thủ đột nhiên đụng phải một cỗ cổ quái lực hấp dẫn cùng lực đẩy. Trước một giây còn giống như lưu tình truy địa, một giây sau lại xông lên trời, hoàn toàn mất đi đối tự thân điều khiển, không ngừng rời xa đại địa. Lấy Tô Trạch làm trung tâm, phương nguyên vài dặm bên trong, vô số cự thạch, bụi bặm, mảnh vụn phù ở giữa không trung. Sau một khắc, Tô Trạch một cước đá vang hồng môn, đồng dạng là tiến Đại La Tiên Cung ở trong. Ồ, chống trải cung khuyết ở trong. Bắc Minh Quỷ bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhìn lại mắt sau lưng tối om lai lịch. Tại này bên cạnh, áo bào đen người thần bí như cũng duy trì tinh mịch. Không cần lo ngại, vô luận bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần tiến đại la tiên cung, cuối cùng đều sẽ bị chính mình dần dần trấn áp. Thật là náo nhiệt a. Cùng lúc đó, một vị huyền y buộc tóc thanh niên dẫm lên trên một tảng đá lớn, dõi mắt trông về phía xa. Ngay phía trước, ánh mắt quét qua chỗ, hết thể kết thúc chi địa, đại la tiên cung. Chương 718, cường thế đến cực điểm. Dường như có cái gì ngay tại chiến đấu. Bên hông, áo bào đen lão giả đại phu tử lặng yên đến trong hư không hiện ra. Mai Hoa Lạc hộ tống còn bao gồm Thiên Cưu cùng Băng Quỷ hai đầu đỉnh phong huyền quỷ. Xem bộ dáng là Giang Hiểu chân phải giẫm tại cự thạch phía trên, ngẩng đầu, ngắm nhìn xa xa đại la tiên cung, khẽ cười nói, xem ra chuyến này chỉ sợ còn thật náo nhiệt. Lý Mỗ xem chừng cũng là đâm lao phải theo lao, liền Cửu Linh bọn người phái đi ra. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Cửu Linh một chuyến bắt trọng ngự linh sư, thì thầm nói, vẫn là nói hắn thật sự như thế tự phụ. Đi lại tại một cây trên dây, thật sự không sợ bổn tọa đi vào đánh vỡ hắn hết thảy bản tính. Thiên Cơ cung cung chủ đã đi vào sao? Thiên Cưu lạnh lùng mở miệng hỏi, quan tâm nhất vẫn là điều này. Hẳn là. Giang Hiểu thu hồi bước chân, sau đó đón lướt nhẹ qua mặt mà đến thanh phòng, buộc tóc tung bay, khóe miệng có chút dương lên, đi thôi, nên chúng ta lên sàn. Đại La Tiên cung bên ngoài, oanh nương theo lấy ngập trời buồn ngủ. Long thủ giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ném ra một khối to lớn cái hố. Đáng ghét. Sau một khắc, Long thủ rất là không cam lòng cắn răng, tức giận nói, năng lực này quả thực phiền phức. Vượt sâu thế mà cũng gia nhập trận này người quỷ đại chiến. Tinh Tú không hiểu cao mày, đạo, có thể cái này Tô Trạch đến tột cùng là tới làm gì? Một đám bắt trọng ngự linh sư chậm rãi đem rơi vào hồng môn trước đất trống. Lẫn nhau nhìn xem cái này phiến bị Tô Trạch một cước đá văng to lớn hồng môn, nội tâm khác nhau, đều đắn đo khó định tiếp xuống nên làm cái gì. Có nên đi vào hay không? Bạch Trạch do dự nói, cảm giác là phiền phức. Cửu Linh đạo, kia đợi chút nữa chân chính Bắc Minh quỷ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tinh Tú, thủ tịch, một mực duy trì trầm mặc nguyên thủy mở miệng, hai người các ngươi đi vào, nếu có thể ngăn cản Tô Trạch tốt nhất. Nếu vô pháp làm được, liền mau chóng tìm kiếm được cung chủ, đem việc này báo cho. Nghe vậy, Lâm Tịch kinh ngạc nói, không có cái khác liên hệ thủ đoạn sao? Đại La Tiên cung tự thành một giới. Nguyên Thủy lắc đầu, đạo, không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng đi vào là được. Lý cung chủ lúc này sắp cùng bốn mình gặp gỡ. Thiên Cơ cung cũng không muốn liên tục xuất hiện biến số, Tô Trạch chạy tới xáo trộn. Không bao lâu, Tinh Tú cùng thủ tịch hai người liền tốc độ cao nhất đi vào Đại La Tiên cung ở trong. Kể từ đó, thấy thế, Cửu Linh lại nhíu mày, ta chờ liền chỉ còn lại có bốn người rồi. Không sao. Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng nói, chờ một lúc ta chờ chỉ cần toàn lực chặn đường hạ hai đầu đỉnh phong huyền quỷ là đủ. Bác Minh quỷ cứ như vậy bỏ vào. Cửu Linh sững sờ, bạn không nghĩ tới tác dụng của mình cư nhiên như thế nhỏ bé. Đúng lúc này, lệnh ở đây tất cả ngự linh sư rung động ánh mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời thượng nặng nề mây đen giờ phút này giống như bị một sợi ngọn lửa cho nhóm lửa, trong chớp mắt liền tiêu đốt hình thành màu vỏ quýt dáng đỏ. Đầy trời biển lửa, quang mang vạn trượng. Nóng rực nhiệt độ vặn vẹo không gian, giống như tận thế lúc phẫn nộ núi lửa phun trào. Cả phương thiên địa trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thế giới. Đến rồi. Bạch Trạch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tương đối trẻ tuổi khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng. Sau một khắc, chân trời chỗ, một đạo gầy gò thân ảnh dần dần hiện lộ mà ra. Nay quanh mình không gian bởi vì hừng hực nhiệt độ cao chỗ vặn mèo, nay thân ảnh càng dường như hơn hỏa diễm trong địa ngục các ma, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Cô, dù là Long thủ giờ phút này cũng không khỏi được nuốt nước miếng. Cái này, chính là bây giờ Bắc Minh quỷ. Đầy trời hừng hực liệt diễm thậm chí so với huyền cấp cấm thuật còn muốn đáng sợ mấy lần không thôi. Đại La Tiên cung bên ngoài, Bạch Trạch, Cửu Linh, Long thủ, Nguyên Thủy bốn vị bắt trọng ngự linh sư như lâm đại địch. So từng tại vực sâu đối mặt quỷ thần phụ lúc còn kinh khủng hơn cảm giác các bách. Hỏa diễm thế giới bên trong, thời gian tốc độ chạy tựa hồ cũng bị thả chậm mấy lần không thôi. Rõ ràng chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, đám người lại cảm giác đi qua một thế kỷ lâu, rõ ràng Bắc Minh quỷ thậm chí đều không có động thủ, đám người cũng đã giống như là kinh nghiệm một trận sinh tử đại chiến. Tránh ra. Đợi cho cuối cùng, Giang Hiểu chân chính đặt chân tại mảnh này thổ địa bên trên về sau, triệt để đem bầu không khí tăng lên tới mức cực hạn. Cho tới giờ khắc này, đám người mới hiểu được thật giả Bắc Minh quỷ ở giữa giống như danh trời trên lệch. Nhìn trước mắt vị này hàng thật giá thật Minh phủ chi chủ, Cửu Linh chỉ nắm chặt ở trong tay bản mệnh linh khí, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Lý Mỗ đang ở bên trong đánh lấy bản thân danh hiệu giả danh lừa bịp. Giang Hiểu chợt môi mỏng hơi cuộn lên, đùa cợt nói, đoán xem bổn tọa chờ một lúc trở ra đem như thế nào làm. Ngươi dám? Long thủ gầm thét một tiếng, rốt cuộc chịu không được loại này toàn bộ hành trình bị động kiểm chế không khí, nhanh chân tiến lên trước, thể nội linh lực trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên mất đi nhan sắc. Long thủ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, Long thủ càng thêm kinh hãi phát hiện không riêng phía trước Bắc Minh quỷ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bên người Cửu Linh mấy người cũng đồng dạng biến mất. Long thủ đại nhân, còn nhớ được lão hủ? Cùng lúc đó, một đạo giống như sắt dị ma sát âm thanh đột ngột đến nơi xa vang lên. Long thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quần áo hắc bào đại phu tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mảnh này cổ quái thế giới ở trong. Đại phu tử? Long thủ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cười lạnh liên tục, buồn muốn là muốn đem ngươi đầu này nghiệt xúc luyện hóa trở thành một kiện huyền quỷ ma khí, không ngờ ngược lại là cho ngươi kéo dài hơi tàn thời gian. Đại phu tử cũng không tức giận. Tại năng lực của mình bên trong, ngự linh sư kéo đến thời gian càng lâu, ngược lại đối với mình càng có lợi. Long thủ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, lập tức buộc phát ra thương lôi gầm thét, thi triển một hạng nguyên cấp cấm thuật, mang theo lộng lẫy hư ảnh của mãnh hổ, ngang nhiên phóng tới đại phu tử. Một bên khác, Cửu Linh đám người lập tức giật mình, Long thủ đúng là tự dưng biến mất. chuyện gì xảy ra? Cựu linh vừa mở miệng, lập tức liền hiểu rõ ra, đại phu tử, đáng chết. Ha. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nhẹ ha một tiếng, hứng hở hướng trước dậm chân, giống không nhìn phía trước một đám bắt trọng ngự linh sư, cực kỳ cắn rỡ. Cựu linh trong nháy mắt vận dụng tiềm, trong chốc lát liền thăng đến Giang Hiểu trên không, đồng thời tay trái mang theo tinh thuần linh lực, nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, Giang Hiểu quanh mình trong hư không liền hiện ra điểm điểm kim quang, cuối cùng hội tụ hình thành một cái kim sắc vòng tròn. Nhưng vào lúc này, xoẹt, một con dữ tợn lợi chảo đột nhiên đến cựu linh sau lưng trong hư không chui ra, đột ngột xé rách phía sau lưng, máu tươi biểu tung vẽ mà ra. Cựu linh động tác đột nhiên trì trệ, đồng tử thu nhỏ lại. Giang Hiểu quanh mình vầng sáng màu vàng nóng tự nhiên cũng đông dưng tiêu tán. Đúng lúc này, Bạch Trạch cầm kiếm, mang theo sắc bén kiếm ảnh, đánh tới chớp nhoáng. Ồ, Giang Hiểu sắc mặt không thay đổi, mắt đen hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không lay động. Xoạt vừa lóe gian, ngập trời biển lửa đột nhiên rủ xuống một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay, giống như thiên thần, hướng phía Bạch Trạch nhấn hạ. Lưu ly hỏa năng lực này tại tịch hỏa cơ sở bên trên, càng nuốt chửng huyền cấp quỷ vật, mâu thuẫn quỷ, uy lực của nó không cần nhiều lời. Bạch Trạch chỉ có thể là trở tay một kiếm, chém ra quần quần kiếm quang, cùng như lưu ly hỏa diễm dây dưa. Nguyên thủy cùng cựu linh đồng dạng là muốn xuất thủ, có thể thiên kiêu, băng quỷ làm định phong huyền quỷ cao hơn một bậc. Giang Hiểu chỉ sắc mặt bình thản tiếp tục đi tới, ung dung không vội tư thái. Ầm ầm, tam đại đỉnh phong huyền quỷ cùng bốn vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư tại này quanh mình đánh cho không gian phá diệt rực rỡ linh mang cùng đầy trời biển lửa chiếu dọi phía dưới. Bắc Minh quỷ lấy không thể địch nổi tư thái đi vào đại la tiên cung. Chương 719, Tô Tô vào sân doanh đúng lúc này, tòa này to lớn cung khuyết lần nữa ầm ầm chấn động một chút. Ồ, Giang Hiểu lông mày níu lại. Tòa này đại la tiên cung bên trong đến tột cùng chính diễn ra như thế nào một màn? Lý Mỗ lại sẽ lấy như thế nào thủ đoạn chấn áp đây hết thảy? Giang Hiểu quả thực hiếu kỳ không thôi, nhưng lại tại chính mình sắp cất bước vào lúc, bạch. Quanh mình hư không đột nhiên giống như hình ảnh đầu đậu. Bác Minh Quỷ. Sau một khắc, cựu linh áo xanh nhuốm máu, ánh mắt băng hàn, tại trong chốc lát lấp lóe đến này bên cạnh. Này bàn tay mang theo mãnh liệt kim mang, giống như thiểm điện chụp vào Bác Minh Quỷ đầu vai. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn thời không chi lực đột nhiên triển khai. Thời gian lĩnh vực giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều hiện lên mười mấy lần chậm tốc độ phát ra. Cựu linh đồng tử đột nhiên co lại, mắt thường bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương. Một giây sau, nhao cựu linh bàn tay bắt lấy một đoàn không khí, không chậm, gần như đồng thời phía sau truyền đến một đạo bình thản đến cực điểm âm thanh. Cái gì? Cựu linh khó khăn lắm tới kịp quay đầu, đang muốn lần nữa vận dụng thiểm, có thể tại thời gian lĩnh vực bên trong, dù là một hơi thời gian cũng bị kéo dài đến hơn 10 giây. Ở sau lưng hắn, một bộ huyền y Giang Hiểu thản nhiên giơ tay lên, sau đó mang theo ngập trời linh áp ầm vang chụp được. Ầm ầm, cựu linh bên ngoài thân kim quang sắp lấp lóe, lại không thể tới lúc tránh đi, lực lượng kinh khủng chút xuống phía dưới, trong nháy mắt đập lên đại địa. Thật có lỗi. Cùng lúc, Thiên Tiêu chậm rãi đến trong hư không xuất hiện, cao mày nói, năng lực của người này có chút khó giải quyết. Không sao. Giang Hiểu nhàn nhạt trả lời, chỉ thế thôi. Phía dưới trong hố sâu. Khủng. Năng lực này. Cựu linh ho ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói, vì sao cùng thời gian ngừng lại tương tự như vậy? Chính mình thiểm có thể nói là cực kỳ đặc biệt năng lực, đáng tiếc lại bị thời gian hệ năng lực gắt gao khắc chế. Thời gian lĩnh vực mặc dù yếu tại thời gian ngừng lại một bậc, có thể tại hối hận châu mấy lần tăng phúc dưới, vẫn cực kỳ lệnh cựu linh khó chịu. Trên bầu trời. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, theo gió tung bay, dưới mặt nạ mắt đen, bình tĩnh thâm thúy. Cựu linh vẫn là cái kia cựu linh. Có thể chính mình sớm đã không phải đã từng cái kia tại rừng trúc gian đuổi theo áo xanh tiểu thủ tịch. Bành. Cách đó không xa, đại phu tử cũng đem long thủ đánh cho trọng thương rủ xuống bại, trực tiếp bóc ra cho thế giới màu trắng ở trong. Long thủ lồng ngực bị một đạo dữ tợn vết thương xé rách, máu me đầm địa, khí tức cũng tương đối bất ổn, quả thực chật vật. Long thủ. Bạch Trạch một kiếm chạng phá lưu ly hỏa hình thành đại thủ qua đi, lập tức nhìn về phía long thủ. Không có việc gì. Long thủ gắt gao cắn răng, không cam lòng nhìn xem Bắc Minh quỷ cùng kia mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ, đáng ghét. Nếu bàn về chiến lực, chính mình những này bắt trọng ngự linh sư rốt cuộc vẫn là yếu tại đỉnh phong huyền quỷ một bậc. Nếu là có tinh tú ở đây phụ trợ liền tốt rồi. Long thủ đám người nghĩ như vậy. Không được. Hôm nay nói cái gì cũng nhất định phải đem đầu này lệ quỷ bắt giết. Đột nhiên tướng, Bạch Trạch quát to một tiếng. Này bên ngoài thân phiêu tán ra một chút xíu huỳnh quang, tựa như đom đóm tại này trước người ngưng kết thành một bộ thuần trắng linh thể. Đây chính là Bạch Trạch vốn có huyền cấp cấm thuật. Bá, sau một khắc, Bạch Trạch linh thể cơ hồ trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thành, hóa thành một đạo bạch quang lấn đến gần đánh tới. Thanh thần kiếm kia mang theo từng sợi mạnh mẽ kiếm khí, trong chốc lát liền bay phá hư không, làm lòng người thần rung động. Ta đến. Bên cạnh, Thiên Cưu mắt nhìn Giang Hiểu bên mặt. Không cần. Giang Hiểu ánh mắt không thay đổi, tay phải nhẹ giơ lên, đến trong hư không rút ra một thanh máu đỏ tươi đồng ma kiếm. Huyền quỷ tinh huyết trong nháy mắt lưu chuyển quanh thân. Một cỗ giống như thương long lực lượng khiến cho khí thế tiêu thăng đến đỉnh phong. Sau một khắc, Giang Hiểu hóa thành một đạo huyết mang, nắm lấy Huyền Vũ kiếm cùng Bạch Trạch linh thể xông đụng vào nhau. Xoẹt, một đỏ một trắng, hai đạo kiếm mang rực rỡ chói mắt. Tương đạo giống như vực sâu cái khe to lớn xé rách mặt đất. Bạch, bạch, bạch. Cả hai thân hình nhanh như thiểm điện, hóa thành hai đạo ánh sáng lóa mắt màu, không ngừng quấn quýt lấy nhau, trực trùng bất tiêu. Âm ầm cực hạn kiếm quang trực tiếp đem tại chỗ rất xa một tòa núi cao san thành bình địa. Tình hình chiến đấu kịch liệt, sát phạt có thể xưng đỉnh cao nhất. Có thể chưa đi qua quá lâu. Bá, một đạo đen nhánh đường cong trong nháy mắt xé rách cả phiến thiên địa. Cắt sau một khắc, Bạch Trạch linh thể đột nhiên trì trệ, sau đó phá diện hóa thành vô số điểm sáng, phiêu tán không trung. Phốc này bản thể càng là thụ trọng thương, hộc máu không ngừng, thể nội kinh mạch chuyển đến từng đợt quặn đau. Thật mạnh. Đại phu tử mắt nhìn xa xa Bắc Minh Quỷ, ánh mắt động dung. Liên tiếp chấn áp hai vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư, nhất là cái này hạ bút thành văn tư thái dù là đồng dạng là đỉnh phong huyền quỷ chính mình có thể làm không đến. Đúng lúc này, Cửu Linh lần nữa lấp lóe đến trên trời cao. Quanh mình hư không tự dưng hiện ra điểm điểm linh mang, sau đó ngưng tụ ra một cây đủ để xạ nhật mũi tên. Cặp con mắt kia càng giống như chim ưng nhắm chuẩn Bắc Minh Quỷ. Thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư nhóm chỗ nào còn nhớ rõ trước đây nguyên thủy bản giao. Dưới mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liên thủ chế phục Bắc Minh Quỷ, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng lại tại cây này, linh lực mũi tên sắp xuyên thủng hư không giờ khắc này, giữa thiên địa lần nữa mất đi nhan sắc. Cửu Linh biến sắc. Sau một khắc, đại phu tử Kiệt Lệ tiếng cười đến bốn phương tám hướng truyền đến, ngồi lao phu chơi đùa đi. Một bên khác, vốn là bị đại phu tử đánh cho trọng thương Long Thủ giờ phút này lại lần nữa bị Thiên Cưu đánh lén mấy lần, triệt để rơi vào hạ phòng, khó mà chống cự. Có thể khiến chính mình hơi kinh ngạc chính là, băng vì thế mà cùng một vị khác bắt trọng ngự linh sư rằng co không xong, chưa thể phân ra thắng bại. Đây là Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, chú ý tới cái kia áo bào xám trung nhân, thiên cơ cung mới nguyên thủy sao? Băng quỷ năng lực có thể đông kết trong thiên địa tất cả sự vật. Theo này chính mình lời nói, như tiêu hao bản mệnh hồn thể, thậm chí liền thời gian đều có thể đông kết, không thể bảo là không bá đạo. Có thể cái kia nguyên thủy chủ yếu năng lực cũng tương tự có chút đặc biệt, có thể. Vâng. Đúng lúc này, Đại La Tiên Cung lần nữa phát ra một lần càng thêm mãnh liệt rung động. Giang Hiểu không khỏi biến sắc, bên trong đến tột cùng tại phát sinh cái gì? Cũng là không cần đến lãng phí thời gian nữa. Giang Hiểu vô tâm lại cùng nhóm này ngự linh sư dây dưa, cũng không muốn chờ mình trở ra, Lý Mô đều đã đem hết thảy giải quyết xong, liền chờ chính mình. Đại phu tử, băng quỷ, các ngươi hai cái có thể kéo lại cái này bốn cái thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu lập tức mở miệng hỏi thăm âm thanh. Băng quỷ tuyệt không do dự, bật thốt lên, có thể. Đối với cái này, Nguyên Thủy cũng không hai lời nói. Vốn là biết ngăn không được Bắc Minh Quỷ, bốn vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư cũng là đầy đủ miễn cưỡng ứng phó hai đầu đỉnh phong huyền quỷ. Được. Giang Hiểu gật đầu, sau đó mang theo Thiên Cưu cùng nhau đi vào Đại La Tiên Cung. Trên đường, Bạch Trạch còn muốn có ngăn cản, có thể Giang Hiểu đưa tay chính là dẫn động một sợi lưu ly hỏa. Bạch Trạch lúc này ánh mắt đại biến, tranh thủ thời gian vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, mau né tới. Sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp phá vỡ Đại La Tiên Cung hồng môn, thân hình trong nháy mắt biến mất tại ngoại giới. Vành cùng lúc đó, Cửu Linh cũng bị đại phu tử đánh ra thế giới có hơn, đội vàng thi triển mấy cái năng lực, tranh thủ thời gian điều tức. Bắc Minh Quỷ đâu? Cửu Linh chưa khôi phục hoàn toàn, lập tức liền phát hiện đầy trời biển lửa biến mất, đồng thời càng mất đi Bắc Minh Quỷ tung tích. Tiến Đại La Tiên Cung. Nguyên Thủy khàn khàn mở miệng nói, cái gì? Lập tức, Cửu Linh giật mình, đang muốn lên tiếng lần nữa, có thể Bạch Trạch lại thở dài một tiếng, ngắt lời nói, Cửu Linh, chúng ta chỉ có thể làm đến bước này. Nghe vậy, Cửu Linh không khỏi nhẹ lời, chợt ánh mắt ảm đạm một chút. Vừa mới đơn giản một phen giao thủ, Bắc Minh Quỷ thậm chí không cần còn lại huyền quỷ trợ giúp liền dễ như trở bàn tay chấn áp mình cùng Bạch Trạch. Thậm chí, nếu là đối phương nguyện ý, nhóm người mình nói không chừng đều phải bàn giao tại Đại La Tiên Cung bên ngoài. Nghĩ như vậy, Cửu Linh đám người hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối diện đại phu tử cùng Băng Quỷ. Bắc Minh Quỷ đối thủ từ đầu đến cuối chỉ có Lý Mỗ, hết thảy chỉ có thể đợi đến cuối cùng mới có thể biết được. Tới chậm một bước sao? Tại chỗ rất xa, một vị nữ tử áo trắng nhíu lại đại mi, nhìn phía xa tòa kia cung quyết. Cửu Linh, Long Thủ, Bạch Trạch. Nhìn xem ngay tại chiến đấu kịch liệt ngự linh sư cùng huyền quỷ, Tô Tô trong lòng không khỏi hơi khát thường. Giờ này khắc này, chính mình muốn nên tại hiệp đồng Cựu Linh chờ người mới đúng. Không được. Sau một khắc, Tô Tô lắc đầu, suy nghĩ nói, nếu cái này mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ xuất hiện, như vậy Giang Hiểu khẳng định cũng đã tiến Đại La Tiên Cung. Đại La Tiên Cung ở trong hy vọng hết thể cũng còn kịp Tô Tô mấp máy môi, cuối cùng không có chủ động bước ra một bước kia, trợ giúp Cựu Linh đám người đối kháng lệ quỷ. Bá, trong thiên địa tất cả sự vật đột nhiên dừng lại xuống dưới. Đây là thuộc về Tô Tô thời gian ngừng lại. Chương 720, Lý Mô Đại La Tiên Cung mặc dù trên đường có chút khó khăn chắc trở, có thể Giang Hiểu vẫn là tiến tòa này Đại La Tiên Cung ở trong. Đại điện trống trải, quanh mình bố lấy kình thiên đại trụ, sơn son cây cột, trụ thượng bị nắm đấm thô kim long, sinh động như thật, vẻ mặt dữ tợn. Dưới đất là màu xanh phiến đá, đạp ở phía trên có cố cảm giác mát rượi. Bốn bên cạnh trên tường đều có nến, tản mát ra sáng loáng ánh đèn, cũng không có đánh nhau vết tích. Giang Hiểu chỉ thêm chút xem, đồng thời càng cảm nhận được không khí bình tĩnh. Sau đó, Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh Thiên Cưu, ngươi đối cái này Đại La Tiên Cung nhưng có hiểu rõ? Không biết. Thiên Cưu lắc đầu, bất quá, nơi này xem ra tựa hồ là có rất nhiều linh khí tạo thành. Vừa dứt lời, nào đó căn đại trụ thượng lượn vòng lấy kim long đột nhiên xuống tới, trên mặt đất uốn lượn bò, giống như trong rừng mãng xà. Bá, kia hóa thành rắn chuẩn giống nhau kim long đột ngột hướng phía Thiên Cưu đánh tới. Ừm. Thiên Cưu chỉ nhíu mày, chợt thân hình biến mất tại trong hư không, mặc cho kia kim long bổ hụt. Có chút kinh ngạc là, cái này kim long tuyệt không công kích Giang Hiểu. Quỷ khí duyên cớ sao? Giang Hiểu thì thào, lập tức thêm chút tiết lộ chút quỷ khí. Nói đến, chính mình bây giờ nhục thân vẫn là nguyên quỷ này cấp độ, có chút thấp, cũng may Huyền Vũ kiếm có thể cung cấp đỉnh phong huyền quỷ tinh huyết. Quả nhiên, kia kim long tìm vị khí liền lập tức hóa thành thiểm điện đánh út về phía Giang Hiểu. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp một tay một phát bắt được đầu này kim long. Cách. Lực lượng cường đại giam cấm kim long, mặc cho này dãy rụt như thế nào cũng không có biện pháp, phí công vô dụng. Quả thật là linh khí. Giang Hiểu hiểu rõ ra, Cái này Đại La Tiên Cung chỉ sợ là khác biệt với chư thần sáo linh khí sáo trang, càng giống là trấn áp lệ quỷ tiên cung. Thiên Cơ Cung nội tình quả nhiên sâu không lường được. Tòa này Đại La Tiên Cung nên là không người chấp trưởng, chỉ dựa vào đối với quỷ khí cảm giác, những linh khí này liền sẽ tự động vận chuyển cung thành. Đầu này Kim Long Duy vô pháp đối với mình cùng Thiên Cưu tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng có thể làm bị thương phổ thông nguyên quỷ nhất lưu quỷ quái. Vành. Vừa lóe gian, Giang Hiểu trong lòng bàn tay bắn ra kinh khủng hồ mang, nương tựa theo dung hợp số mệnh châu sau linh lực, trực tiếp đem đầu này Kim Long bóp nát trở thành một biển. Xâm nhập thêm một chút đi. Giang Hiểu mở miệng nói, bốn minh cùng huyền môn hẳn là còn tại chỗ sâu, người ta tạm thời trước không cần liều lĩnh, lại nhìn xem kia Lý Mộ đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nói xong, Giang Hiểu đến trong ngực lấy ra vạn hóa mặt nạ, thay thế rơi tấm kia màu đỏ sậm mặt nạ Hàn Nghị ạ. Có thể ta quỷ khí như thế nào ẩn nấp? Thiên Cưu nhìn về phía trước, nhíu mày. Những cái kia đại trụ thượng xoay quanh Kim Long tất cả đều xuẩn xuẩn rung động. Dù là năng lực của mình có thể biến mất trong hư không, có thể những linh khí này vẫn có thể tìm kiếm đến chính mình quỷ khí, thực tế khó giải quyết. Cũng không phải e ngại những này bất nhập lưu linh khí chi uy, thuần túy chỉ là lo lắng hư rồi Bắc Minh quỷ kế hoạch. Không sao. Giang Hiểu đạo, bổ tọa đồng dạng có một kiện có thể ẩn nấp khí tức linh khí, chờ một lúc đến đằng sau, tự nhiên có thể ẩn nút một đoạn thời gian. Ngay tại Giang Hiểu mới vừa vào Đại La Tiên Cung lúc, một bên khác, bốn minh ngự linh sư lúc này sớm ở ngay chỗ này đi dạo đã hơn nửa ngày. Có thể tình huống đặc thù chính là, lúc đầu chừng hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư bốn minh giờ phút này dường như thiếu một bộ phận. Ta liền biết Lý Mô không có ý tốt. Tóc trắng xóa vương ra bắt trọng ngự linh sư, vương hãn cắn răng giận mắng, cuối cùng là cái gì địa phương rách nát? Như thế nào còn tự dưng có không gian truyền tống linh khí? Bên cạnh, Bạch gia gia chủ Bạch Quang Hoa đồng dạng là nhíu chặt lông mày, không nói một lời. Ngay tại vừa rồi, đám người đi vào nơi nào đó cung điện về sau, lập tức ngay tại trong đó phát hiện ra hồ quỷ. Nhất là lệnh bốn minh mừng rỡ như điên chính là, trong đại điện cũng chỉ có ra hồ quỷ. Cái này vừa vặn rất tốt so một đám sắc lang tại rừng sâu núi thẳm gặp phải một cái lạc đàn mỹ nữ. Bắt trọng ngự linh sư nhóm tuy là không có lập tức luyện hóa huyền quỷ biện pháp, nhưng lại đem này phong ấn tiến quan tài loại hình thủ đoạn. Lập tức, Tô Nhược Uyên liền mang theo Tô Phàm mấy người xông lên phía trước nhất, thấy còn lại tam đại gia tộc ngự linh sư trong lòng cũng không dễ chịu. Có thể không ngờ tới chính là, Tô Nhược Uyên vừa mới đi vào đại điện chính trung tâm, mái vòm thượng treo một mặt gương đồng lập tức liền phóng xuống mấy đạo huyền quang, trực tiếp đem mấy vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư cho hút đi. Đợi đến Vương Phú Quý đám người đi vào xem xét, tức thì bị tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Kia giá hổ quỷ thế mà là cùng loại hải thị thận lâu hình chiếu, một kiện có thể tạm thời ghi chép nơi đây đi qua hình ảnh đặc thù linh khí. Cái này đáng chết địa phương liền không gian năng lực cũng vận dụng không được. Lâm ra một vị bắt trọng ngự linh sư, Lâm Kinh Đào đột ngột một trường đánh vào bên cạnh trên vách tường. Ngoài ngại La Tiên cũng có chút lắc lư một cái, lại không có gì đáng ngại, bức tường càng không có tổn hại. Lý Mỗ hẳn là không đến nỗi phát rồ đến nghĩ đối chờ ta ra tay a. Đột nhiên gian, Vương Phú Quý cau mày nói, vì độc chiếm cái này mấy đầu huyền quỷ, chẳng lẽ Thiên Cơ Cung liền loại sự tình này cũng dám làm được? Vừa dứt lời, ngay phía trước đống nhiên truyền ra mấy đạo kiệt lệ âm thanh, mới là cái gì thứ đồ nát, đâm vào bổn tọa đau nhức, thật phiền. Những linh khí này cũng đều không có mấy cái lợi hại, đơn giản trò đùa trẻ con mà thôi. Cái này cung điện tài có chút phiền phức, cũng không biết chuyện gì, ta trở liên thủ thế mà đều không thể đánh vỡ. Đừng nói nhảm, mau mau rời đi nơi này, đến ngoại giới, lão phu nhất định phải đem Thiên Cơ Cung ngự linh sư tự tay xé nát. Chờ một chút, phía trước dường như có chút không đúng. Tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Trong đại điện, Vương Phú Quý chờ bắt trọng ngự linh sư cũng đều nín hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước lối đi nhỏ. Sau một khắc, huyết ma cùng thanh đu quỷ mấy đầu huyền quỷ trí hắc âm thầm dần dần hiện lộ mà ra. Đây thật là ngõ hẹp gặp nhau. Hai bên đều không nghĩ tới tại cái này trong cung điện đi lang thang, lẫn nhau sinh tử chi địch thế mà ở đây đánh cái đối mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng kiềm chế. Nặng nghề bắt trọng linh uy giống như sóng biển dần dần dâng lên, đến từ huyền quỷ huyết sát chi khí đồng dạng lan ra. Xem ra Lý Mô vẫn là không có lừa gạt chúng ta. Vương Phú Quý bỗng nhiên cười, linh lực vận chuyển phía dưới. Quanh mình trong hư không hiện ra một tòa linh lung tháp, dường như đến từ hồng khí tức của hoàng thiết ra. Cái này Đại La Tiên Cung bên trong xác thực có nhiều như vậy cái chuột. Lâm Kinh Đào đồng dạng bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế đột nhiên giống như chiến kiếm, đâm thủng bầu trời. Xem ra người quỷ đại chiến là muốn ở chỗ này quyết ra thắng bại rồi. Một bên khác, một bộ huyết bảo trung niên nhân huyết ma lạnh lùng mở miệng. Nhóm này đáng chết ngự linh sư. Ghé vào tóc đỏ tiểu nữ hài trên vai hồng hồ ly, trong mắt tàn nhẫn một mảnh, tiến đến cũng tốt, hôm nay liền tại bên trong cung điện này, đem bọn hắn toàn diện giết sạch. Xem ra đối diện cũng có mấy cái ngự linh sư tẩu tán. Bắt đầu quỷ lưu ý hạ hai bên nhân số, bốn minh bên kia 8 vị ngự linh sư, phe mình ngược lại là chỉ có 7 vị. Khó có thể tưởng tượng. Như thế chật hẹp một chỗ cung điện, chờ một lúc làm sao có thể chịu được 8 vị bắt trọng ngự linh sư cùng 7 con huyền quỷ chiến đấu. Ngay tại hai bên giằng co, bầu không khí cháy bỏng, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau lúc. Vương Phú Quý đột nhiên chẳng biết tại sao, quay đầu mắt nhìn lúc đến phương hướng, trong lòng tự dưng nhớ tới trước đây Thiên Cơ Cung lời nói của Nguyên Thủy, Bắc Minh quỷ ngay tại trước trên đường tới. Không, không thích hợp. Nghĩ như vậy, Vương Phú Quý trong lòng chợt hiện một cái dự cảm không ổn, nếu là những này huyền quỷ thật kiên trì đến Bắc Minh quỷ đến đây, lấy Bắc Minh quỷ kia thực lực đáng sợ, đến lúc đó, bốn minh làm sao có thể đối mặt trước sau giáp công? Trừ phi Lý Mộ cũng đem đến đây nơi đây, nếu không bạn nhất Thiên Cơ Cung nếu là đột nhiên rút, nơi đây chẳng lẽ là kỳ thực vì bọn ta ngự linh sư tuyệt địa. Tốt một cái Lý Mộ, chẳng lẽ đánh cho là cái này chú ý. Chuyện tốt chuyện xấu tất cả đều để vị này Thiên Cơ Cung cung chủ một người làm xong. Vương Phú Quý thậm chí khó có thể tưởng tượng đối phương sẽ lấy như thế nào tư thái xuất hiện trước mặt mình, lại sẽ đối Bốn Minh làm ra như thế nào xử trí. Nếu là Lý Mỗ hung ác một điểm, muốn ngồi lên Bốn Minh vị trí minh chủ, đối mặt nguy cơ sinh tử, Bốn Minh chỉ sợ cũng không phải là không được đáp ứng. Lợi ích Vân Tâm lần này Bốn Minh quả thực là chủ động bảo bộ, mà Vương Phú Quý đám người không biết còn có một điểm, cho dù là Bắc Minh Quỷ đồng dạng cũng là Lý Mỗ an bài một quân cờ. Chương 721, Đại La Tiên Cung bên trong cùng lúc đó, Tô Tô cũng nương tựa theo thời gian ngừng lại, tuy là gây nên cửu linh đám người nhất thời chú ý, nhưng vẫn là thành công tiến Đại La Tiên Cung. Đại La Tiên Cung tương truyền chính là đời thứ ba Thiên Cơ Cung cung chủ còn sót lại trí bảo. Trong đại điện, Tô Tô đại mi cao lại, chú ý đến nơi đây cùng Càn Khôn Cung có chút tương tự bài trí, quả nhiên là mô phỏng Thiên Cơ Cung bố cục sao. Làm đã từng Thiên Cơ Cung thủ tịch, Tô Tô từng từ Lý Mộ trong miệng từng nghe nói một lần Đại La Tiên Cung kỹ càng. Tòa này vô thượng tiên cung tổng cộng có 8 cái cung điện. Bố cục chính là mô phỏng Thiên Cơ Cung, phân biệt là Càn Khôn Cung, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bắc Cực Cung. Đồng thời, vì cầm cố lại trong đó quỷ vật tránh đào thoát, cái này Bát Đại Hành Cung còn biết thường xuyên biến động phương vị. Phiền phức. Tô Tô rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nói không chừng chính mình một giây sau đi vào cung điện liền sẽ gặp gỡ cái khác ngự linh sư, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán, khó mà đoán trước. Nhị ca cùng Giang Hiểu, còn có Lý cung chủ. Dù là cho tới hôm nay, Tô Tô vẫn là đối với Lý Mộ có chút kính nể, khó mà phân biệt việc này ai đúng ai sai. Tại này trong mắt, tốt nhất đường tự nhiên là trước tiên tìm đến Tô Trạch, nói rõ tất cả qua đi, lại tìm đến Giang Hiểu, sau đó rời đi. Xét đến cùng, Tô Tô vẫn là khó mà giống Tô Thanh, Tô Bạch như vậy có can đảm không nhìn thế gian tất cả, kiên định bản tâm, bước ra độc con đường thuộc về mình. Lạnh như băng mặt nạ đồng xanh dưới, che giấu chính là một viên mềm mại tinh tế nội tâm. Cắt hồi chính đề, Tô Tô tuyệt không ở chỗ này lưu lại quá lâu, đối mặt không biết con đường phía trước, cho dù gặp lại cố nhân, vẫn là lựa chọn tiếp tục cất bước. Đại La Tiên Cung bên trong có rất nhiều linh khí, thường xuyên sẽ bản năng phân tán ngự linh sư cùng huyền quỷ lực lượng. Nếu không, hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư lại thêm huyền quỷ cùng nhau tại cái nào đó cung điện đánh lên, chỉ sợ chỉ có cựu trọng ngự linh sư còn sót lại linh khí mới có thể chịu được. Tô Tô làm ngự linh sư, tự nhiên sẽ không khiến cho những cái kia linh khí khởi động, một đường ngược lại là thuận thông không trở ngại. Không bao lâu, Tô Tô liền tới đến chỗ tiếp theo cung điện. Nhưng vào lúc này, Tinh Tú, cái này Đại La Tiên Cung như thế nào bố trí? Nơi đây vì sao lại sẽ là Ngọc Hư Cung bố cảnh? Không rõ ràng. Ta chờ đều đã tiến bốn phía hành cung, còn không có gặp gỡ cung chủ, cái kia Tô Trạch vạn nhất nếu là làm loạn làm sao bây giờ? Không biết. Đối thoại âm thanh đến phía trước vang lên. Tô Tô ánh mắt khẽ biến. Tinh Tú, còn có một người khác sẽ là ai? Ừm. Cùng lúc đó, một bộ váy tím Tinh Tú đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Làm sao rồi? Bên cạnh khác một vị nữ tử không hiểu thuận mắt nhìn. Tinh Tú đạo, nhiều một sợi khí tức. Bắt trọng ngự linh sư cảm giác lực có thể hình dung bằng hai từ biến thái, trừ phi có ẩn nấp khí tức linh khí, nếu không cho dù là một hạt cho bụi rơi xuống, cũng có thể bị phát giác được. Bất quá, Tinh Tú thần sắc ngược lại cũng không lạnh tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình tuyệt không cảm thấy được quỷ khí, nơi đây linh khí đồng dạng không có phản ứng. Hẳn là một cái bốn minh bắt trọng ngự linh sư. Có thể sau một khắc, Tinh Tú nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc. Tinh Tú đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc khó có thể tin lên. Cùng lúc, một đạo thuần trắng bóng hình xinh đẹp đến phía sau chậm rãi phóng ra, cuối cùng hiện lộ tại tầm mắt ở trong. Đối phương quần áo một kiện màu trắng sa y, như tuyết tóc bạc, ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, phiêu nhiên xuất trần khí chất, để thời gian đều ảm đạm một cái trước mắt. Tinh Tú sửng sốt, thật lâu vô pháp kịp phản ứng. Chỉ có bên cạnh khác một vị nữ tử ngạc nhiên lên tiếng, "Tô, đầu, Tô Tô." Thậm chí có như vậy một sát na nhân tiện nói ra Tô thủ tịch cái này quen thuộc chữ. Vô hắn, dù là đối phương bây giờ không có lại mang theo tấm kia mặt nạ đồng xanh, mà là một kiện một mạc thuần trắng mạng che mặt, này đặc biệt tồn tại vẫn lệnh mỗi một vị ngự linh sư khắc sâu ấn tượng. Đây chính là đã từng Thiên Cơ Cung thủ tịch, Tô đại nhân. Thời gian ngừng lại, hoa trong kính trăng trong nước, dược linh chỉ có 3 cái năng lực lại lẻ loi một mình trấn áp vô số quỷ vực ngự linh sư. Có thể sau một khắc, nữ tử kia liền thu hồi rung động tâm tình, lộ ra nhất quán nụ cười, "Tô Tô ngươi tốt, ta là Lâm Tịch, Thiên Cơ Cung đương đại thủ tịch." Đối với cái này, Tô Tô không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Tịch đồng dạng duy trì mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ hiếu kỳ lấy vị này mất đi tại phương Tây tiền nhiệm thủ tịch tại sao lại xuất hiện ở nơi này. "Tô đầu, Tô Tô." Tinh Tú nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi ngươi từ phương Tây trở về rồi?" "Ừm." Tô Tô chán hơi hạm, cũng không muốn nói nhiều. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Lâm Tịch đánh gãy, "Tô Tô, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu?" Lời vừa nói ra, Tinh Tú đồng dạng là trong lòng một vạn cái hoang mang. Đối với vị này Tô thủ tịch, Tinh Tú thực tế không biết ra sao tâm tình. Phương Tây thời kỳ, đối mặt đến không hết vực sâu quái vật cùng bách quỷ bảng xếp hạng thứ tư quỷ thần phụ. Nếu không phải Tô Tô chủ động hấp dẫn quỷ thần phụ đại bộ phận hiếu kỳ, chỉ sợ nhóm người mình tình cảnh còn muốn càng thêm hỏng bét. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ còn sống trở về, đồng thời đúng là tại loại tràng diện này hạ gặp gỡ. "Tô Tô, ngươi cũng là chịu Lý cung chủ bàn giao sao?" Tinh Tú suy đoán mở miệng hỏi. Bên cạnh, Lâm Tịch lại đại mi nhăn lại, trong lòng có chút không thoải mái. Cứ việc giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng trên thực tế, vị này lệnh thủ tịch tại Thiên Cơ Sơn lúc nghe được Tô thủ tịch ba chữ, trong lòng sao có thể không có nửa phần phản cảm. Giang Thiền cùng Lý Cương đám người lúc ấy ném cho của mình ánh mắt, Lâm Tịch đến nay cũng không có quên. Càng không muốn thừa nhận chính mình là sống ở người khác cái bóng bên trong kẻ đáng thương, nhất là dưới mắt cái này chính chủ thế mà còn sống trở về. Nếu là Lý cung chủ lại âm thầm bàn giao cho Tô Tô chuyện trọng yếu gì, nhóm người mình nhưng lại không biết được, cái này há không liền mang ý nghĩa đối phương địa vị vẫn là muốn đè ép chính mình một đầu. Cũng không. Tô Tô lắc đầu. Này tính tình cùng Giang Hiểu hoàn toàn trái lại, cũng không có như vậy miệng lưỡi trơn tru, nói láo bật thốt lên liền ra. Ồ. Lập tức, Lâm Tịch hai mắt khẽ híp một cái, kia, ta có hay không có thể cho rằng ngươi là tiến đến tìm người kia nhị ca đây này? Bạch. Lời vừa nói ra, Tinh Tú nhìn xem Tô Tô ánh mắt lập tức liền biến, lúc này mới liên tưởng đến nơi đây đủ loại. Lần này, Tô Tô trầm mặc một lát sau, gật đầu. Ân. Xem ra, quả nhiên là cái kia Tô Trạch đưa ngươi từ phương Tây mang về a. Lâm Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng trước mắt vị này Tô gia nữ tử triệt để cùng Thiên Cơ cũng không có liên lụy, kia, Tô Tô ngươi có biết hay không, Tô Trạch hiện nay chính là quái vật. Quái vật? Tô Tô tự nhiên là biết được, thậm chí từng không dưới mấy lần chính miệng đối Tô Trạch xưng hô như vậy qua. Có thể chẳng biết tại sao, làm Lâm Tịch lấy như vậy chán ghét khinh bị ngữ khí xưng hô Tô Trạch lúc. Tô Tô tố thủ có chút nắm một chút. Tô Tô, Tô Trạch chỉ sợ đối Lý cung chủ bất lợi, càng đối ta nhân tộc bất lợi. Tinh Tú ngữ khí nghiêm túc xuống dưới, nói cho ta, ngươi thanh không rõ ràng điểm này. Hay là nói, ngươi đã cùng ngươi những cái kia ca ca đứng tại một bên. Ta nhìn vẫn là trước mời vị này tiền nhiệm thủ tịch rời đi nơi đây đi. Lâm Tịch hướng về phía trước một bước, đạo, dù sao, nàng mấy cái kia ca ca đều thành quái vật, Tinh Tú ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tinh Tú mím môi, không biết nên đáp lại ra sao. Ta vốn là đến mang nhị ca rời đi. Tô Tô trầm mặc chỉ chốc lát sau, đạo, mặt khác, Lâm Tịch, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Vừa lo gian, Lâm Tịch sắc mặt đen lại. Đủ. Vừa lo gian, vị này Lâm thủ tịch không che giấu nữa, bén nhọn đạo, Tô Bạch, Tô Trạch, Tô Thanh, ai không mạnh bằng ngươi? Ngươi lúc trước làm được cái gì? Hiện tại lại tới nói mang Tô Trạch cái quái vật này rời đi. Cho cười. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi căn bản cái gì cũng làm không được. Đối mặt như thế toàn tâm lời nói, Tô Tô trong mắt lần đầu toát ra một tia thần sắc hàn ý lạnh lẽo. Không sai. Sau một khắc, Tô Tô thu liễm trong mắt cảm xúc, thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, ta làm hết thảy đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, quanh mình hư không tự dưng nổi lên một trận như nước gợn sóng hoa trong kính trăng trong nước mạnh nhất huyền cấp huyền thuật năng lực. Chính mình có khả năng làm được, chí ít, không cần nghe vị này tự ti Lâm thủ tịch ở đây đẩy miệng lưỡi. Chương 722, Tô Trạch gặp gỡ hoa trong kính trăng trong nước. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Tịch liền cảm nhận được cái này một tới mạnh huyền thuật phát động. Trong mắt thế giới dường như đầm nước rơi vào một cục đá, không gian nổi lên từng đợt sóng gợn, rất là một màn kỳ dị. Hoa trong kính trăng trong nước có thể tước đoạt một người ngũ giác lục thức. Chính mình chỗ nhìn, nghe, ngửi, nghe, cảm nhận được hết thảy đều có thể bị đối phương nắm giữ, căn bản là không có cách ứng phó, chỉ có một cái biện pháp đó chính là để Tinh Tú phá giải. Làm phụ trợ hình bắt trọng ngự linh sư, Tinh Tú đồng dạng có được phá giải hoa trong kính trăng trong nước huyền cấp cấm thuật. Quả nhiên, Lâm Tịch một cái hoảng hốt, liền cảm nhận được trong mắt thế giới một lần nữa trở nên thanh minh. Thế nào? Bên cạnh, Tinh Tú vận chuyển linh lực, quanh thân tinh quang vần quanh. Không có việc gì. Lâm Tịch lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước Tô Tô, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy chưa, vị này Tô gia nữ nhân đã. Lời con chưa dứt, bá, Lâm Tịch đột nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Bên cạnh Tinh Tú vậy mà đột nhiên gọi ra đầu kia tử sắc la lụa, cũng giống như mãng xà đem chính mình chặt chẽ bó trói lại. La lụa không ngừng nắm chặt, xâm nhập ra thịt bên trong, xương cốt truyền ra răng rắc tiếng vang chói tai. Bành Lâm Tịch lập tức vận dụng năng lực, phá vỡ cái này một trùng chói, đang muốn thét hỏi. Có thể sau một khắc, Tinh Tú lại là đạo thủ, đến trong hư không triệu hồi ra mấy cây lạc ấn lấy thần văn xiềng xích, tính toán đem Lâm Tịch cầm cố lại. Tinh Tú, ngươi đang làm gì? Lâm Tịch gọi ra một thanh từ xương lạnh ngưng tụ thành băng kiếm, một bên chẳng chọc Nazi, một bên tức giận chất vấn. Ta, vì sao muốn đứng tại ngươi bên này? Tinh Tú nhàn nhạt trả lời, Lâm Tịch, ngươi sẽ không thật cho là mình là thủ tịch đi. Ngươi đủ tư cách sao? Lời vừa nói ra, lập tức, Lâm Tịch chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị một đôi đại thủ bắt lấy, khó chịu gần như sắp muốn mất đi thần trí. Nhưng lại tại này sắp đại phát lôi đình lúc, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh. Không, ta khẳng định còn tại hoa trong kính trăng trong nước ở trong. Lâm Tịch nghiến chặt hàm răng, trở tay một trường gọi ra lớp kín tường băng, ngăn lại nào đó đầu xuyên thủng hư không xiềng xích về sau, trong lòng không ngừng cường điệu, Tinh Tú không thể lại nói ra những lời này. Không có khả năng. Ta là Thiên Cơ cung đương nhiệm thủ tịch, Tinh Tú làm sao lại cùng đối phương liên thủ đối phó ta? Cái kia họ Tô nhất định là đang cố ý trêu đùa ta. Hoa trong kính trăng trong nước đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được. Lâm Tịch căn bản là không có cách phân biệt đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, chỉ có thể đáng thương buồn cười thôi miên chính mình, tận lực không đi ác ý phán đoán kết quả xấu nhất. Đúng lúc này, Lâm Tịch đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cách đó không xa, một bộ một mạc áo trắng Tô Tô chỉ liếc chính mình liếc mắt một cái, sau đó liền hướng phía chỗ tiếp theo cung điện cất bước đi đến. Trắng loan không tỉ vết áo khuyết có chút phiêu động, như tiên giáng trần, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh xuất trần tư thái. Loại kia không thèm để ý ánh mắt, dù là không cách nào phân biệt chính mình đến tột cùng phải trăng tại hoa trong kính trăng trong nước ở trong. Tinh Tú, Lâm Tịch vẫn là liều mạng vận dụng từng chương át chủ bài, tính toán phá Tinh Tú thủ đoạn, cũng tương tự triệt để mất phương hướng tại tự thế giới của ta ở trong. Vượt sâu lực lượng thế mà thẩm thấu không tiến vào. Một chỗ khác trong đại điện, một cái áo đen trang phục trung niên nhân chính cau mày. Chẳng lẽ nói, Tô Trạch thử nghiệm đi vào bóng đen, nhưng lại từ đầu đến cuối vô pháp thấy hiệu quả, không khỏi bốn phía nhìn quanh, nơi đây có chín đại linh châu một trong. Trừ phi tiên đạo chi lực áp chế, nếu không trên đời này lại có tồn tại gì có thể áp chế vực sâu, trừ bỏ Thiên Cơ Châu. Nghĩ như vậy, Tô Trạch ánh mắt rất là kinh ngạc, Thiên Cơ Cung còn có một cái Linh Châu. Tin tức này nếu để cho Giang Hiểu biết, chỉ sợ còn đem liên tưởng ra càng nhiều cấp độ càng sâu tuyến, Lý Mộ đối với lần này Đại La Tiên Cung chuẩn bị, quả thực khủng bố, lệnh thế nhân thán phục không thôi. Bành, trong chốc lát, Tô Trạch tay phải nắm tay, như rồng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đánh vào trên vách tường. Cả tòa Đại La Tiên Cung lần nữa ầm ầm chấn động, nhưng trừ đi hơi lõm một chút vách tường bên ngoài, vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, khoa trương đến cực điểm phòng ngự. Thuần túy linh khí sao có thể có cái này hiệu quả? Tô Trạch trong lòng đã có kết luận, không khỏi âm thầm kinh hãi, họ Lý xem ra cũng là chuẩn bị lấy nơi này đến chôn giết Bắc Minh Quỷ, gia hỏa này, không hổ là năm đó duy nhất có thể đến gần đại ca ngự linh sư. Bất quá, sau một khắc, Tô Trạch trong mắt màu xám lạnh xuống, dù là chỉ có mảy may cơ hội, ta cũng phải từ Bắc Minh Quỷ miệng bên trong cậy mở Giang Hiểu đứa bé kia năm đó đến tột cùng chết chưa. Trên thực tế, liên quan tới tiểu thủ tịch sinh tử hay không, một mực là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Dù sao chưa từng gặp qua thi thể, có thể một phương diện khác, Bắc Minh Quỷ nhưng cũng từng tự mình nói qua, tiểu thủ tịch bị này cho giết chết. Bởi vậy, mọi người mới cho rằng tiểu thủ tịch nói chung đúng là chết rồi. Có thể Tô Trạch căn cứ năm đó tiểu thủ tịch cũng không có bị Bắc Minh Quỷ đấu giá một chuyện, cùng tiểu thủ tịch đã từng đồng dạng tiến Minh phủ 3 tháng, qua đi lại bị Tô đại nhân còn sống cứu trở về. Trong lòng vẫn là ôm như vậy một tia cùng loại với ảo tưởng ý nghĩ. Đánh lấy như vậy chủ ý, Tô Trạch tiếp tục hướng phía trước cất bước, muốn sớm tìm tới Bắc Minh Quỷ, đồng thời đánh cho đối phương nói ra hết thảy tình hình thực tế. Đáng nhắc tới chính là, Đại La Tiên Cung ở trong mặc dù linh khí đông đảo, có thể Tô Trạch cũng không quỷ khí, ngược lại là cùng ngự linh sư giống nhau, một đường thông suốt. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Cùng lúc, tại chỗ rất xa tiếng bước chân cũng tương tự ngừng lại. Trong đại điện treo cao lấy một mặt gương đồng, bốn phía cũng có ánh nến, quang mang còn tính là rộng thoáng, nhưng cũng khó mà chiếu sáng tất cả địa phương, thí dụ như phía trước âm u khu vực. Kỳ quái, loại cảm giác này, Tô Trạch bản năng cảm nhận được cái gì, không khỏi dậm chân, tâm tình có chút dị dạng. Một bên khác, Tô Nhược Vân nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh cao lớn lao nhân, đại ca, cũng không phải là rất rõ ràng đối phương vì sao chủ động dừng bước. Phía trước trong đại điện cố nhiên có động tĩnh, có thể nếu linh khí cũng không dị động, đã nói đối phương hẳn là ngự linh sư, có gì đáng giá cẩn thận địa phương. Không có mở miệng, Tô Nhược Vân vẫn đục hai mắt nhắm lại, xuyên thấu qua ánh sáng mông lung sáng, lờ mờ thấy rõ một đạo cường tráng thân ảnh đứng lặng tại trong đại điện. Gia chủ, Tô Phàm mở miệng nói, vừa mới kia linh khí đem chúng ta chuyển tống đến nơi đây, nơi này có chút cổ quái, tốt nhất trước tìm tới bốn minh những người khác, miễn cho những huyền quỷ đó hoặc là Lý Mộ đối với chúng ta bất lợi. Tìm tới ai? Tô Nhược Vân nói, đông nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng thời trong mắt dường như ẩn chứa một mảnh băng thiên tuyết địa, lão phu chỉ tìm được một cái không nên tìm tới đứa con bất hiếu. Chương 723, Đại La Tiên Cung bên trong, một quanh chiến đấu dư ba nhìn qua tầm tầm thời không, như thủy triều lao qua. Giang Hiểu nhìn về phía bên phải, nhíu mày, nơi này đến tột cùng là sao cái bố cục? Lý Mỗ là thiết kế cái tổ ong. Bá, đúng lúc này, Thiên Cưu tay phải đột nhiên hóa thành tinh hồng huyết trảo, đem không gian xé rách ra thật sâu khe hở, đồng thời đánh tan một cái ẩn nấp ám tiễn. Những linh khí này, thật phiền. Thiên Cưu ngữ khí hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Không có cách, ai bảo ngươi là quỷ đâu? Giang Hiểu nhún vai, đánh cái thú, mà nơi này nói là Lý Mộ hang ổ cũng không đủ. Thiên Cưu im lặng, không phải rất rõ ràng vì sao Bắc Minh quỷ lại có thể ẩn tàng tự thân quỷ khí, rõ ràng là vạn quỷ đầu, ngày bình thường lại giống như là cái phổ thông ngự linh sư. Giang Hiểu tiếp tục xem hướng bốn phương tám hướng, ổn định lại tâm thần cảm thụ, đều có thể phát giác được tòa này Đại La Tiên Cung các nơi chính buộc phát ra từng tràng chiến đấu. Nhưng quỷ dị chính là, chính mình rõ ràng tìm phương hướng mà đi, đi vào chỗ tiếp theo cung điện sau nhưng lại sẽ không bừng phát hiện chính mình thế mà cách địa điểm chiến đấu càng xa chút. Chẳng lẽ là nơi đây cố ý tránh quá nhiều ngự linh sư cùng quỷ vật đi vào một tòa cung điện? Giang Hiểu tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư muốn cùng nhau độc thủ, trời đều có thể cho ngươi đánh bỡ, chớ nói chi là một kiện linh khí. Để ta tưởng tượng. Giang Hiểu tạm thời dừng ở tại chỗ, âm thầm suy nghĩ, lấy Lý Mộ góc độ, tốt nhất quá trình nên là bốn minh trước cùng huyền môn đánh cái ngươi chết ta sống, sau đó hắn lại cùng cái kia giả Bắc Minh quỷ ra mặt, diễn xuất giật dây. Đến nỗi ta. Giang Hiểu đống nhiên ngắm nhìn một phía, chân mày cau lại, nếu là hắn sớm tới tìm ta lại sẽ như thế nào? Như thế nói đến, ngược lại chính mình tốt nhất là trước tiên tìm đến bốn minh, sau đó giấu đi, chờ Lý Mộ diễn kịch thời điểm, lại tìm cơ hội xé rách hắn trùng điệp ngụy trang. Có thể nơi này hết lần này tới lần khác lại có loại vô hình pháp tắc, tránh quá nhiều cường giả xuất hiện tại một chỗ địa điểm. Cấm thuật chi môn cũng vận dụng không được, xem ra vẫn là chỉ có thể tìm vận may. Nghĩ như thế, Giang Hiểu lại nhịn không được bật cười tự giễu, ngược lại là cùng con rồi không đầu, chỗ dễ gặp phải yêu. Tại đem nơi đây linh khí dần dần đánh tan qua đi, Thiên Cưu đang chuẩn bị mở miệng, đi thôi. Giang Hiểu phút chốc phất một cái ống tay áo, cất bước đạo, tiểu Thiên Cưu, đi cửa ải tiếp theo. Thiên Cưu cũng là không hai lời nói. Thiên Cưu tiếp tục biến mất tại trong hư không, làm định phong huyền quỷ, cứ việc nơi đây linh khí rườm rà phiền phức, nhưng cũng khó mà tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền cùng Thiên Cưu đi vào chỗ tiếp theo cung điện. Lần này, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, nha, rốt cục gặp người sống rồi. To như vậy trong cung điện, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, có thể quá trình lại không gây nên quá lớn phong ba, trong không khí lưu lại linh lực cũng rất bình thường. Ngay phía trước, một bộ tử sắc váy dài nữ tử đứng lặng tại chỗ, im lặng không nói chuyện, thần sắc có chút xa xút dáng vẻ. Bên cạnh, một vị khác tư sắc xinh đẹp nữ tử tắc mặt mũi tràn đầy phẫn uất, dường như vừa mới bị người nào đó thỏa thích vũ nhục qua bình thường, mắt hạnh bên trong đều là sát khí tung hành. Tinh tú, vì cái gì ngươi? Lâm Tịch khó mà tha thứ vừa mới không chịu nổi bộ dáng, quát lên tiếng. Chứ hoa trong kính trăng trong nước, Tô Tô còn có thời gian ngừng lại. Tinh tú thở dài một tiếng, đạo, chớ nói chi là nàng từ đầu đến cuối còn không có vận dụng cái thứ ba năng lực, người ta hai người có thể nào ngăn được nàng? Bất kể nói thế nào. Nghe vậy, Lâm Tịch lạnh giọng nói, ngươi cũng nhìn thấy, cái kia họ Tô lại dám chủ động hướng ngươi ta xuất thủ. Việc này, đến tiếp sau nhất định phải báo cho Thiên Cơ Cung. Tinh Tú không nói gì trầm mặc. Đúng lúc này, Tinh Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước, ai? Một đạo không còn che giấu tiếng bước chân dần đi tiệm cận. Ta. Chốc lát về sau, Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía trước mặt Tinh Tú cùng Lâm Thủ Tịch. Cái thằng này ngược lại cũng không giống nhất quán tạo hình, mà là mang theo vạn hóa mặt nạ, đang chuẩn bị tùy ý bịa đặt cái lời nói dối. Có thể sau một khắc, ong ong trong đại điện linh khí đột nhiên nở rộ dị mang, giống như cảm nhận được uy hiếp động vật, cùng nhau nhắm chuẩn Giang Hiểu. Bên hông. Bạch. Vừa lo gian, Tinh Tú ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Ai thấy thế, Giang Hiểu thở dài, bất đắc dĩ mà liếc nhìn phía bên phải, ngươi nên ở lại bên ngoài mới đúng. Xác thực. Thiếu niên mặc áo đen tiên cưu chậm rãi đến trong hư không nổi lên, ngựa khí sinh lạnh. Thiên cưu quỷ. Thấy thế, Tinh Tú cùng Lâm Tịch hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức liền rõ ràng trước mắt hình dáng này mạo thường thường thanh niên thân phận chân thật, lần này Đại La Tiên Cung nhân vật chính, Bắc Minh Quỷ. Cho dù là bắt trọng ngự linh sư, có thể Tinh Tú hai người vẫn là lập tức cảm thấy khó mà nói rõ khủng bố bóng tối. Một bên khác, Giang Hiểu cũng có vẻ hứng hở, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Tô Thủ Tịch, nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, Bắc Minh Quỷ nhìn như tản mạn tư thái dưới, kỳ thực ánh mắt lại tại nhắm lại, không quan hệ cái khác. Giang Hiểu quả thực không rõ ràng Tô Tô trở về, lại càng không biết hiểu cái này Đại La Tiên Cung bên trong còn có cái tiện nghi nhị thúc chính truy sát lấy chính mình. Bác Minh Quỷ. Tinh Tú chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 lệ quỷ, căn bản không dám buông lòng chủ quan. Chỉ có Lâm Tịch trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Vị này Lâm Thủ Tịch vừa mới chỉ bất quá vừa đối mặt liền bị hoa trong kính trăng trong nước dày vò đến chật vật không chịu nổi. Thậm chí không có quá nhiều đi qua, đợi cho này sau khi tỉnh lại, trong mắt thế giới liền mất đi Tô Tô thân ảnh. Trước sau hai đời thủ tịch chính lệnh, lập tức phân cao thấp, không mở miệng. Cũng là vừa bạn. Đúng lúc này, Giang Hiểu bước về phía trước một bước, đạo, Tô Thủ Tịch năm đó cho bổn tọa lưu lại ấn tượng khá là sâu sắc. Không biết vị này Thiên Cơ Cung đương thời Lâm Thủ Tịch. Giang Hiểu hai mắt có chút nheo lại, một sợi bảy màu lưu ly hỏa đống dương thiếu đốt, tản mát ra từng sợi cực hạn khí tức hủy diệt, có thể tại bổn tọa thủ hạ kiên trì thời gian 3 cái hô hấp. Thật đúng là, hoàn toàn như trước đây nói nhảm a. Một chỗ khác trong đại điện, Tô Trạch chiến lực vô song, quanh thân mang theo nồng đậm hắc quang, ngang nhiên một quyền phá mấy đạo rực rỡ linh mang. Lão phu hỏi lần nữa, Tô Nhược Bên đứng ở đại điện phía sau, chỉ mắt lạnh nhìn Tô Phàm đám người cùng Tô Trạch không ngừng dây dưa, lạnh giọng nói, ngươi cái này nghiệt tử coi là thật cho là mình không sai. Quanh Tô Trạch đột nhiên thân hình chỉ trệ, một đạo thuần trắng kiếm mang xé rách thân thể ấy. Sau một khắc, Tô Trạch thân thể bỗng dưng nổ tung, vốn nên là đỏ trắng huyết đục chi khu, giờ phút này lại như là một bãi ô uế nước bùn, chiếu xuống đại điện các nơi, tản mát ra từng đạo lệnh người sống chán ghét hắc ám khí tức. Giải quyết sao? Một vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư thở gấp trọng khí, trong lúc nhất thời không dám kinh thường, cực kỳ cẩn thận. Nhưng vào lúc này, vô số màu đen nước bùn chậm rãi đoàn tụ, lại lần nữa hình thành Tô Trạch, đồng thời khí tức hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Vừa lo gian, Tô Nhược Vân đám người triệt để kinh ngạc ở, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Phụ thân, ngươi biết sao? Tô Trạch nhìn thẳng Tô Nhược Uyên, bình thản nói, đại ca năm đó ở đầu kia vô tận đầu sông lớn bên trong, từ đầu đến cuối cũng chưa từng quay đầu qua. Tiếng nói vừa ra, bạch, 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 từng kiện thuần kim sắc linh khí thiết bị đến trong hư không hiện hiện, cuối cùng dần dần hợp tại Tô Nhược Uyên bên ngoài thân, tạo dựng hình thành thần quang diệp diệp chư thần sáo. Cùng lúc, cái kia đem Tô ra chấn trạch tiên kiếm, Long Nguyên kiếm, càng là bộc phát ra đủ để khiến Đại La Tiên Cung rung động sát khủng bố kiếm khí từ xưa đến nay. Tô Nhược Uyên trong mắt triệt để bị sát cơ sở chiếm cứ, ta Tô ra liệt tổ liệt tông trừ ma vệ đạo từ trước đến nay như thế, chính là đúng sao? Đúng lúc này, Tô Trạch đồng dạng là bước về phía trước một bước, mạnh mẽ đến cực điểm chiến y lấy hắn là trung tâm, càn quét bát hoang, thiên đạo sớm đã bặm mẹo. Động lòng người tâm không thể bặm mẹo. Chương 724, Đại La Tiên Cung bên trong, 2, Huyền môn doanh địa. Trong liều bài, Bát Kỳ Quỷ vừa đi vừa về lộ bước, miệng bên trong toái niệm, có thể hay không dừng lại. Một bên ngồi Cửu Lũ Quỷ chịu đựng không nổi, mở miệng quát, thực tế không chuyện làm, liền đi phát triển Bắc Minh giáo. Ta đây không phải tâm tình khó mà bình phục sao? Bên ngoài vì thu kịch đàn ông Bát Kỳ Quỷ, nhíu lại mày rậm, đạo, các ngươi chẳng lẽ liền không nổi? Cái kia Lý Mộ quả thực, lúc này tất cả ngự linh sư liền Bắc Minh Quỷ đại nhân đều đi Đại La Tiên Cung. Vậy ngươi cũng đi Đại La Tiên Cung? Cửu Lũ Quỷ tức giận ngắt lời nói, liền Huyền Quỷ đều không phải, ngươi đi thì có ích lợi gì? Bát Kỳ Quỷ thở dài nói, ta đây là đang lo lắng Bắc Minh Quỷ đại nhân có thể hay không giải quyết hết thảy tất cả. Cửu Lũ Quỷ tự nhiên cũng rõ ràng bây giờ người quỷ đại chiến đã đến cuối cùng giai đoạn, hết thảy phong bạo tất cả đều tập hợp tại Đại La Tiên Cung. Đáng tiếc là chính mình vẫn là đỉnh phong nguyên quỷ, không thể tiến thêm một bước, vô pháp trợ giúp Bắc Minh Quỷ đại nhân. Nói đến, cái kia dám can đảm giả mạo Bắc Minh Quỷ đại nhân ngự linh sư ngược lại là chạy thật nhanh. Đúng lúc này, Bát Kỳ Quỷ hùng hùng hổ hổ đạo, vàng không, ta tổng phải tìm cơ hội bắt hắn cho giết. ha. Cửu U Quỷ khinh thường cười một tiếng. Trên thực tế, chính mình những này Minh phủ lệ quỷ đã sớm nhìn ra kia Bắc Minh quỷ không tầm thường, chỉ là nhưng cũng cầm này không có cách, dù sao huyền môn nhưng còn có 3 vị ẩn tàng bắt trọng ngự linh sư che chở đối phương. Bắc Minh quỷ đại nhân, vì cái gì liền không muốn sớm tới gặp chúng ta một mặt đâu? Đúng lúc này, một mực duy trì trầm mặc Yến Tử nhỏ giọng thầm thì câu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng rất là lo nghĩ. Dù sao lần này Đại La Tiên cung nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Bốn Minh, Thiên Cơ cung tất cả ngự linh sư tất cả tòa kia cung khuyết bên trong, thậm chí này cục vẫn là Lý Mộ chủ động thiết hạ, đối phương nếu làm như vậy, tự nhiên có nắm chắc nhất định. Bác Minh quỷ đại nhân bạn nhất nếu là thất bại. Đúng rồi. Đột nhiên gian, một đạo non nớt giọng trẻ con vang lên, "Bát Kỳ quỷ, lần trước Bác Minh quỷ tìm ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy ác mộng quỷ?" Bát Kỳ quỷ nghe tiếng nhìn lại, liền thấy trải lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hải, Trầm Luân quỷ chính chớp đen nhánh mắt to. "Ách." Bát Kỳ quỷ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nhìn thấy. Lúc này chỉ sợ ra ngoài không được. Đúng lúc này, Cửu U quỷ nghiêm túc mở miệng nói, "Trầm Luân quỷ, ngươi muốn rõ ràng, huyền môn còn có 3 vị bắt trọng ngự linh sư trông coi ta chờ." "Hừ." Nghe vậy, Trầm Luân quỷ tức giận viết qua thân thể. Giờ này khắc này, Cửu U quỷ thu hồi ánh mắt, sau đó nói, "Chúng ta chỉ có chờ Bắc Minh quỷ đại nhân kết thúc hết thảy." Trên thực tế, không riêng huyền môn 7 quỷ tất cả đều kỳ vọng lấy Đại La Tiên cung kết thúc, Thiên Cơ cung ngự linh sư nhóm lúc này cũng đều biết được người quỷ đại chiến cuối cùng địa điểm, Lôi Sơn. Thất trọng ngự linh sư thậm chí cũng không có tư cách đi vào sao? Thiên Cơ Sơn, Ngọc Hư cung đại sư Minh Lý Cương thì thào mở miệng nói, "Hiện nay đại sư Minh mặc dù hình dạng không có quá lớn biến hóa, nhưng khí chất lại càng thêm trầm một chút, cũng không có lựa chọn tiếp nhận này phụ thân bắt bảo trai nghiệp vụ, mà là chuyên tâm trở thành một tên Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư." Đáng ghét, vì cái gì thẳng đến loại thời điểm này, ta vẫn là không cách nào. Bên cạnh, một cái trải lấy đơn đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm không cam lòng. "Không có chuyện gì." Lý Cương trấn an một câu, "Đạo, Tiểu Thiền, ngươi đã tiến bộ rất nhanh. Trẻ tuổi như vậy thất trọng ngự linh sư, cho dù tại ta Thiên Cơ cùng trong lịch sử cũng ít khi thấy." "Không sai. Ngay tại trước đó không lâu, Giang Thiền lợi dụng lệnh thường nhân khó có thể tưởng tượng tu luyện chấp nghiệm, đột phá tới thất trọng ngự linh sư. 20 tuổi trước thất trọng ngự linh sư ý vị như thế nào? Nếu không phải thế hệ này Tam Thanh cung sớm đã xác định Tô Thanh làm đệ tử, nếu không vô cùng có khả năng liền sẽ là Giang Thiền nhập chủ Tam Thanh cung, tiếp nhận bồi dưỡng, trở thành tương lai Thiên Cơ cùng công chủ." Nhưng dù cho như thế, thiếu nữ vẫn không có nửa điểm thường nhân trong tưởng tượng nên có kiêu ngạo, ngược lại cả ngày lâm vào một loại cao lãnh đến băng phong bản thân trạng thái. Đối với Bắc Minh vị chấp nghiệm, đã là nó biến mạnh động lực ở chỗ đó, đồng dạng cũng là khó mà hóa giải thống khổ. Giang Hiểu hy vọng lấy loại phương thức này lệnh muội muội đạt được trưởng thành, lại cũng tương tự mất đi rất nhiều đồ vật, khó mà giải nghĩa đúng sai. Bất kể như thế nào, hiện nay Giang Tiền vẫn có trên thế giới này chân chính phát huy tác dụng thực lực. Đại La Tiên cung bên ngoài, nghe nói còn có 2 đầu đỉnh phong huyền quỷ đang cùng Cửu Linh đại nhân nhóm giao thủ, bình thường ngự linh sư khó mà tới gần. Lý Cương ngắm nhìn xa xa đường chân trời, lẩm bẩm nói, "Chỉ hy vọng ta Thiên Cơ cũng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng." Trong lúc nhất thời, toàn thế giới vô số đôi mắt tất cả đều tập hợp tại thời khắc này Đại La Tiên cung ở trong. Bắt trọng ngự linh sư nhóm cùng Bắc Minh quỷ, ai đem lấy được người quỷ đại chiến thắng lợi cuối cùng? Tuyệt vọng, không thể thoát khỏi ác mộng, đủ để nghiền ép hết thể mạnh mẽ. Ngay phía trước, Bắc Minh quỷ giống như thế gian nhất cực hạn một màn kia đen nhánh. Này quanh mình hư không biến thành một cái biển lửa, sóng nhiệt như là độc xà thổ tín, nuốt chửng lấy này phương thiên địa bên trong hết thể sinh mệnh. Nóng rực nhiệt độ vặn vẹo không gian, kia một bộ như mực huyền ý theo gió tung bay. Nhìn xem lúc này cảnh này, Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch, Lâm Tịch cầm trong tay băng xương linh kiếm, năm ngón tay không ngừng cầm chặt chuôi kiếm, lại vẫn là cảm thấy không thể vượt qua danh trời. Đỉnh phong huyền quỷ. Không. Vị này Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bắc Minh quỷ chỉ sợ đã vượt qua tuyên cổ đến nay tất cả đỉnh phong huyền quỷ. Như mặt trời mặt ngoài biển lửa bối cảnh dưới, Lâm Tịch thậm chí không tự chủ được muốn lui lại một bước. Bạch. Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận lạnh buốt linh lực đống nhiên thêm tại trên người mình. Tinh Tú. Lâm Tịch lập tức kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Tinh Tú. So với vị này Lâm thủ tịch, giờ phút này, Tinh Tú trong mắt chỉ có vẻ kiên nghị, gằn từng chữ, "Lâm thủ tịch, toàn lực ngăn lại Bắc Minh quỷ." Lời vừa nói ra, Lâm Tịch sử sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình chính là Thiên Cơ cung đương thời thủ tịch, có thể nào bị một đầu lệ quỷ hù đến mất đi đấu trí? Không thể so đã từng Lâm gia bắt trọng ngự linh sư, bây giờ chính mình phía sau thế nhưng cả nhân tộc. Không sai. Lâm Tịch lòng háo thắng lập tức đè xuống nhát gan, cắn răng nói, "Năm đó cái kia họ Tô nữ nhân đều có thể áp chế Bắc Minh quỷ một hai, ta lại há có thể?" Lời còn chưa dứt, Bắc Minh quỷ đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, cướp phá này phương thiên địa, tới gần đánh tới. Thật nhanh. Lâm Tịch đột nhiên giật mình, đang muốn có phản ứng. Với anh, một cỗ kinh khủng trọng áp trong nháy mắt giáng lâm bản thân. Lâm Tịch ở chỗ đó mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố sâu. Cùng một thời gian, mấy cái 7 màu lưu ly hỏa hình thành cự long mang theo thế tồi khô là hủ, gầm thét xung kích đánh tới, ven đường không gian trực tiếp phá diện. Vừa xa bình thường huyền cấp cấm thuật mấy lần khủng bố năng lực, làm lòng người sinh tuyệt vọng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao cái gì. Giờ phút này, Lâm Tịch vừa mới triệt để rõ ràng chính mình đối mặt đến tột cùng là như thế nào đối thủ đáng sợ. Đừng nói bị này bắt trọng ngự linh sư, cho dù là tòa này vô thượng tiên cung giờ phút này đều ẩn ẩn cảm nhận được cỗ này lực tàn phá kinh khủng. Chương 725, Đại La Tiên cung bên trong, 3, một đôi vạch phá không gian đen nhánh tàn tuyến. Tốc độ nhanh chóng, thoáng qua liền mất. Lâm Tịch hoàn toàn không kịp phản ứng, thêm nữa nhận gông xiềng ảnh hưởng, chỉ có thể bị buộc vận dụng một hạng bảo mệnh năng lực. Bá, chỉ thấy Lâm Tịch thân thể cấp tốc cảm đạm, như là cởi sắc bức tranh, biến mất tại giữa hư không. Năng lực này ngược lại là cùng Thiên Cưu có chút cùng loại, lại chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một đoạn thời gian. Gần như đồng thời, mấy cái kinh khủng hỏa long gầm thét nghiền ép lên Lâm Tịch trước đây vị trí địa phương, không gian trực tiếp phá diện, gần như ánh sáng lóa mắt sáng lệnh người khó mà nhìn thẳng. Sau một khắc, Lâm Tịch đến nơi xa hiện lộ thân hình, nhìn xem như thế hai nhiên lực phá hoại, không khỏi đồng tử co rụt lại. Đợi cho hỏa long dây dưa tách ra qua đi, một bộ huyền ý Bắc Minh Quỷ đứng lặng tại vỡ vụn mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tịch, dưới mặt nạ đôi mắt giống như lô đen, không sai thủ đoạn, bình thản đến cực điểm ngữ khí. Lâm Tịch càng thêm cảm nhận được kia cố lớn lao sinh tử áp lực, đáng ghét. Cùng lúc, Tinh Tú Đại Mi nhíu chặt, thầm nghĩ, cái này Đại La Tiên Cung che đậy ngoại giới lực lượng, vô pháp vận dụng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Làm phụ trợ hình bắt trọng ngự linh sư, Tinh Tú trọng yếu nhất một hạng huyền cấp cấm thuật, không hề nghi ngờ chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Hết lần này tới lần khác bởi vì Đại La Tiên Cung đặc biệt tính, sao trời chi lực vô pháp thâm nhập vào. Bất quá, Tinh Tú cũng là có được còn lại thủ đoạn, lập tức gọi ra Tử Sắc La Lụa về sau, tố thủ mang theo nồng đậm linh mang, liên tiếp thi triển mấy đạo năng lực. Từng đạo hào quang sáng chói đến Lâm Tịch trên thân dâng lên, mấy đạo tăng thêm cùng nhau rơi xuống, cái này khiến Lâm Tịch linh lực trong cơ thể lưu chuyển tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời, Lâm Tịch bên ngoài thân còn ngưng kết ra một đạo nhạt linh lực màu trắng bình chướng, đủ để ngăn chặn đại đa số công kích. Không sai. Lâm Tịch lập tức kinh hỉ mà liếc nhìn Tinh Tú. Một bên khác, Thiên Cưu chỉ lặng lặng đứng lặng, cũng không ra tay ý niệm, rất rõ ràng một điểm là chỉ dựa vào hai vị này tiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư, Bắc Minh Quỷ rút kiếm một khắc này, chỉ sợ chính là hết thảy kết thúc thời khắc. Không sai. Hiện nay Bắc Minh Quỷ chính là có được thực lực cường đại như vậy, đơn giản chỉ là tại thỏa thích lệnh bị kia thiên cơ cung đương đại Lâm thủ tịch cảm thụ tuyệt vọng thôi. Bành vừa loan gian, Giang Hiểu một chân giẫm địa, chỉ dựa vào đơn thuần nhục thân chi lực, sàn nhà trực tiếp tầm tầm vỡ vụn. Thân hình càng là lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, lấn người tới gần đánh tới. Xoẹt, Lâm Tịch cũng là không hổ là bắt trọng ngự linh sư bên trong cường giả, lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, trong tay Hàn Băng Linh kiếm tách ra mãnh liệt qua mang, phóng xuất ra từng đạo kiếm mang. Khác biệt với Bạch Trạch cực hạn sát phạt kiếm mang, Lâm Tịch linh kiếm càng cùng loại với Hàn Xương kiếm khí, lực phá hoại cũng cứ mạnh, lại có thể đồng kết hư không, đồng thời rơi xuống đất lúc càng sẽ lưu lại một đạo màu băng lam băng cứng. Nếu là phổ thông huyền quỷ gặp một kiếm này khí, tốc độ liền sẽ gặp cực lớn ảnh hưởng, thể nội quỷ khí lưu chuyển cũng sẽ dần dần chậm lại. Một khi góp nhặt nhiều, càng sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Có thể, Giang Hiểu triển khai thời gian lĩnh vực qua đi, mặc cho kiếm quang như luyện, bao phủ cả vùng không gian, thân hình vẫn là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Ngay cùng lúc, lưu ly hỏa đột nhiên càng quét bốn mặt bát hoang, lại lần nữa hóa thành đầy trời biển lửa. Vô số nóng rực ngọn lửa cùng nhau hướng phía Lâm Tịch đánh tới. Đúng lúc này, Lâm Tịch trong mắt đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần mang, đúng là đem lưu ly hỏa ngắn ngủi dừng lại tại giữa hư không. Còn tốt Tinh Tú phụ trợ thủ đoạn đầy đủ mạnh. Lâm Tịch thầm nghĩ trong lòng, nếu là bình thường chính mình cao như thế tần suất thi triển năng lực, thể nội linh lực trôi qua thế nhưng cái vấn đề lớn. Lâm Tịch linh hải cũng không tính quá lớn, cùng cựu linh không sai biệt lắm, hơn 650 trượng, so với người bình thường mà nói, tự nhiên là yêu nghiệt thiên tài. Có thể, so với thế giới này chân chính đứng ở đỉnh tiêm đám người kia căn bản xa xa không đủ để nhìn. Thì như nói, Giang Hiểu cái này biến thái. Bách mục trong suốt con ngươi màu trắng đột nhiên chuyển hóa. Thiên cơ cung đương đại Lâm thủ tịch đại bộ phận năng lực trong nháy mắt bị thấy rõ. Hai cái huyền cấp cấm thuật, bốn cái nguyên cấp cấm thuật sao? Tiêu chuẩn phối trí. Thí dụ như Bạch Ngọc Kinh, Cửu Linh, Tinh Tú bọn người là như thế, đại bộ phận kỹ năng lỗ đều là 9-13 cái tà hữu. Giai đoạn trước dựa vào năng lực thông thường ma luyện cùng quỷ quái kinh nghiệm tác chiến, hậu kỳ phải nhờ vào gia tộc nội tình, có được chân chính độc thuộc về mình cấm thuật. Ngược lại cũng không phải là nói không thể phối trí 3-4 cái huyền cấp cấm thuật. Chỉ là một mặt linh hải có hạn, một phương diện khác huyền quỷ bản mệnh hồn thể, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. So với thế giới này thường quy cường giả, Giang Hiểu cuối cùng muốn lộ ra quá mức biến thái, một khi chân chính bước vào đi vào này cấp độ qua đi, lẫn nhau trên lệnh căn bản là không có cách cân nhắc. Cần biết, bây giờ Giang Hiểu vẫn chỉ là một cái thất trọng ngự linh sư cùng nguyên quỷ. Bạch. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên chui ra một đầu lạc ấn lấy thần văn xiển xích cầm cố lại Giang Hiểu. Cách đó không xa, Tinh Tú lực chú ý cao độ trước đó chưa từng có tập trung. Ồ, Giang Hiểu thêm chút thời điểm do dự, quay mình hư không lại lần nữa chui ra mấy cái xiềng xích giống như rắn hổ mang đem chính mình chặt chẽ trói chặt lại. Ngay tại lúc này, Lâm Tịch trong mắt đại hỉ, lập tức vận chuyển linh lực, một điểm điểm tinh quang tự dưng sinh ra, sau đó chậm rãi chui vào cái kia đem Hàn Băng Linh kiếm ở trong. Sau một khắc, Lâm Tịch một kiếm phá mở đầy trời biển lửa, kiếm quang lấy thế không thể đỡ chi thế đánh út về phía Giang Hiểu. Anh hoa cuồng vũ thần khóa giam cầm bên trong Giang Hiểu đống nhiên hóa thành từng mảnh yêu dã hoa anh đào. Chạm ánh kiếm màu xanh lam ven đường đánh tới, mỗi một mảnh hoa anh đào bị đông cứng tại hư không băng cứng ở trong. Hô thấy thế, Lâm Tịch lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình cái này một huyền cấp cấm thuật làm sao cũng coi là rơi xuống Bắc Minh Quỷ thực chỗ. Mặc cho đối phương lại như thế nào mạnh mẽ nên cũng không tốt đẹp gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch thần sắc đột nhiên trì trệ. Đủ để đông kết thiên địa vạn vật Hàn Xương kiếm khí bên trong, kia từng mảnh băng phong hoa anh đào tự dưng hóa thành yên hà chi khí, phiêu tán biến mất. Sau đó, một bộ huyền ý như mực Bắc Minh Quỷ từ vô số mở mị xương mù dậy mới ngưng tụ thành. Cái gì? Cái này lại là cái gì năng lực? Vừa ló gian, Lâm Tịch cùng Tinh Tú hai người không dám tin, chừng lớn hai mắt. Lấy Bắc Minh Quỷ hung uy, Thiên Cơ Cung cùng bốn minh sớm đã đối nó làm ra từ đầu đến đuôi điều tra. Bao quát Huyền Vũ kiếm, gần như vô hạn linh lực cùng biến thái nhục thân cùng cắt, gông xiềng, tinh hỏa, anh hoa của vũ. Ngự linh sư cùng quỷ vật kết hợp, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Bản này liền làm ngự linh sư nhóm vì đó phát điên, khó mà tiếp nhận, tại sao lại có loại quái vật này? Nhưng bây giờ, đối phương thế mà lại lần nữa lại thêm ra một cái toàn năng lực mới. Tiên Hà đây chính là trước đây quỷ bóng hấp thu cái kia nguyên quỷ sau có được quỷ vật năng lực. Cùng loại với anh hoa của vũ bảo mệnh năng lực, lại muốn càng thêm lịch thiên một chút. Vô luận nhận như thế nào thương tích, đều có thể yên hà chi khí tư thái, trở về đến 3 giây trước trạng thái. Dù sao cũng là nguyên cấp cấm thuật, vượt xa này trở xuống năng lực, một phương diện khác đối với quỷ khí tiêu hao cũng có chút to lớn. Đáng chết. Lâm Tịch cắn răng không cam lòng, chỉ cảm thấy hoàn toàn bị đối phương trêu đùa trong tay cảm giác bất lực. Chính mình cùng Tinh Tú hai vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể làm đến bước này sao? Đúng lúc này, két. Giang Hiểu tay phải nhẹ giơ lên, đến trong hư không chậm rãi rút ra một thanh giữ tận huyết đồng ma kiếm, cuồn cuộn huyết khí lấy hắn là trung tâm bộ phát ra, giống như tuyệt thế hung thú. Trên chuôi kiếm viên kia huyết sắc dựng thẳng đồng tựa như sắp nhỏ ra máu tươi, tràn ngập khó mà nói rõ giết chóc bạo ngược. Ngượng ngùng, trò chơi kết thúc. Giang Hiểu cầm kiếm cánh tay phải dần dần tinh hồng, huyền quỷ tinh huyết tràn vào trái tim bên trong, lực lượng cường đại giống như thương long, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thiên băng địa liệt. Năm ngón tay có chút nắm chặt chuôi kiếm, bảy màu lưu ly hỏa giống như thủy triều hội tụ lưu chuyển tại mảnh khảnh trên thân kiếm. Sau một khắc, Giang Hiểu chỉ tiện tay vung lên. Xoẹt, nơi xa đại địa giống như lỗ hũ, dễ như trở bàn tay bị một bôi huyết mang cắt chém ra dài đến hơn 100 mét cái khe to lớn. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Đại La Tiên cung như là sống lại, giờ phút này lại ẩn ẩn run rẩy lên. Cho dù là còn lại mấy chỗ cung điện bắt trọng ngự linh sư bao quát huyền quỷ đều kinh nhảy một cái, lẫn nhau đều là cảm nhận được cỗ này kinh khủng ngập trời ma uy. Cái này, Tinh Tú cực kỳ chấn động mà nhìn xem một màn này, cái này sao có thể? Lâm Tịch càng là nhịn không được lảo đảo lui lại một bước. Thật làm cho bổn tọa thất vọng. Sau một khắc, Giang Hiểu cầm trong tay huyền vũ kiếm, nhàn nhã sải bước hướng lấy Lâm Tịch cất bước đi đến, đồng thời thản nhiên nói, Lý Mỗ là từ trong đống rác nhặt được ngươi vị này Lâm thủ tịch sao? Chương 726, Đại La Tiên cung bên trong, 4, nương theo lấy Giang Hiểu rút ra huyền vũ kiếm một sát na kia. Cả tòa Đại La Tiên cung, từng cái trong cung điện bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ tất cả đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng huyết khí. Càn Khôn cung bên trong, bốn minh ngự linh sư đang cùng giá hồ quỷ chờ huyền quỷ chém giết. Rực rỡ linh mang không ngừng đánh vào các nơi, có thể Đại La Tiên cung vẫn không có quá chấn động lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Bác Minh Quỷ vừa mới một kiếm kia đến tuột cùng mang theo như thế nào ngập trời chi uy. Chuyện gì xảy ra? Vương Hán lách mình tránh đi quỷ đạo sĩ đánh lén, sau đó quay đầu nhìn về phía kia cô ba động truyền đến phương hướng, Định Phong huyền quỷ xuất hiện rồi. Không rõ ràng. Lâm gia bắt trọng ngự linh sư, Lâm Kinh Đào cắn răng trả lời. Người này vừa mới gặp giá hồ quỷ một đầu cái đuôi quét ngang, mênh mông huyết khí xung kích dưới, một hạng nguyên cấp trở xuống bảo mệnh năng lực hiệu quả hiện hơi, lúc này ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục ở trong. Bất quá, huyền môn huyền quỷ đồng dạng cũng không tốt đẹp gì. Thanh U quỷ bị đánh vào mấy đạo kim sắc phù lục, thể nội quỷ khí thậm chí vô pháp khép lại giữ tận vết thương, nhục thân trải rộng lôi quang cũng thoáng có chút tạm đạm phai màu. Giá hồ quỷ bản thể chín đầu cái đuôi giờ phút này chỉ còn lại có 6 đầu, cái kia tóc đỏ tiểu nữ hài đồng dạng bị đánh cho giống như phế phẩm ba. Có thể, Vương Phú Quý lông mày lại nhíu chặt hơn chút nữa, lẩm bẩm nói, hỏng bét, xem ra Bắc Minh quỷ coi là thật đến. Một bên khác, Bát Cảnh cung ở trong, đầy trời vỡ vụn linh khí tất cả đều trôi nổi tại trong giữa không trung, giống như trong vũ trụ thiên thạch, mất đi trọng lực, chìm nổi tại mênh mông biển lớn. Một đạo như manh thu bóng đen đứng ở trong hố sâu, mặt đất như giống như mạng nhạy rắn nước, tản ra bóng tối vô tận khí tức. Đưa mắt nhìn lại, 6 vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư như là thần linh tản ra mãnh liệt linh uy. Tốt một cái châm phù, tốt một cái nghiệt tử. Chư thần sáo ra chỉ dưới, Tô Nhược Uyên cầm trong tay Long Nguyên kiếm, lực lượng kinh khủng bản mẹo quanh mình hư không, này khuôn mặt càng thêm mơ hồ. Không người thấy được, vị lao nhân này trong mắt ẩn hàm một chút bi ai cùng thê lương. Tô Trạch lĩnh vực này năng lực, chính là không thua gì thời gian ngừng lại tiến giai lộ tuyến, càng là chính mình năm đó tự thân vì nhị nhi tử chỉ định con đường. Không ngờ, dưới mắt, đối phương thế mà đem năng lực này dùng tại trên người mình. Lại càng không cần phải nói. Đối phương lúc trước rõ ràng là đi tìm Tô Bạch, nói là muốn đem này tự mình mang về, bây giờ lại phản chiến tương hướng. Lại liên tưởng đến Tô Thanh. Thật chẳng lẽ chính là mình sai rồi? Không. Không có khả năng. Tô Nhược Uyên cầm chặt Long Nguyên kiếm, từ đầu đến cuối vô pháp quên được là, Tô gia từ đường ở trong một hàng kia hàng linh bài. Từng bị cho đến chết đều tại cùng quỷ vật chém giết liệt tổ liệt tông, những cái kia thâm thủy ánh mắt dường như cách thời không trường hà rơi vào trên người mình. Đối với Tô Nhược Uyên, Lý Mỗ như vậy người mà nói, tình cảm dục niệm có thể nào áp đảo lý tưởng tín ngưỡng phía trên? Vì giữ gìn lão Tô gia trăm ngàn năm qua truyền kỳ địa vị, giết Tô Trạch. Tô Nhược Uyên rốt cục triệt để nói ra một câu nói kia. Bạch, bạch, bạch. Vô số đạo rực rỡ linh mang cùng nhau hoành kích rơi vào phía dưới hố sâu ở trong. Có thể sau một khắc, Tô Nhược Vân đám người lại là đồng tử thu nhỏ lại. Mấy đạo nguyên cấp trở lên cấm thuật vốn nên tạo thành chấn động trời đất tiếng nổ mới đúng, mà giờ khắc này tất cả quang mang cùng lực lượng đều bị Tô Trạch cho hấp thu. Phía dưới trong hố sâu, Tô Trạch áo đen sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, trần trụi ra một thân cường tráng cơ bắp, đồng thời từng sợi đen nhánh hắc khí lượn lờ tại này quanh mình, lại như lỗ đen hấp thu vừa mới tất cả năng lực. Đây là năng lực gì? Một vị tóc dài nam tử khiếp sợ mở miệng nói. Người này là Tô gia chi mạch bên trong một vị bắt trọng ngự linh sư, thực lực tự nhiên cũng là cực cao, không giống với cái khác tứ đại gia tộc. Tô gia từ xưa đến nay liền có được siêu phàm thoát tục địa vị, chủ mạch mấy vị ngự linh sư đều có thể tùy tiện trấn áp nguyên quỷ, vì chi mạch cung cấp đại lượng tài nguyên, bởi vậy Tô gia bắt trọng ngự linh sư là nhiều nhất. Có thể chi mạch lại như thế nào có thể cùng chủ mạch so sánh? Nhà ấm bên trong đóa hoa nhất quán không như có nguyên thượng cỏ dại có được tràn đầy sinh mệnh lực. Quy hư Tô Nhược Uyên lạnh lùng nói, bất quá, sinh ra một chút dị biến, thế mà liền huyền cấp cấm thuật cũng có thể hấp thu. Xem ra cùng lúc trước Tô Thanh giống nhau, có được kia bẩn thỉu vực sâu chi lực. Lực lượng cũng có phân đúng sai sao? Tô Trạch đứng ở trong hố sâu, ngẩng đầu nhìn từng vị cố nhân, đạo, trên đời này hết thảy đều có nhan sắc sao? Tô Nhược Uyên chỉ cảm thấy những lời này là như thế chói tai, trái tim khó chịu dị thường. Sau một khắc, Tô Nhược Uyên nắm chặt Long Nguyên kiếm, tại chư thần sáo ra chỉ dưới, trong nháy mắt hóa thành lợi ánh sáng, đánh út về phía Tô Trạch. Ngay cùng lúc đó, Tô Trạch nâng tay phải lên, đem trước đây hấp thu mênh mông linh lực phóng thích ra ngoài. Trầm phù cái này một thao túng vạn vật trọng lực năng lực lần nữa thể hiện ra này bá đạo chỗ. Vẫn là Tô Nhược Uyên giờ phút này có được mấy cái linh khí tăng phúc, thế không thể đỡ, nhưng vẫn là bị một cỗ vô hình đại lực cẩm vang xung kích được bay ngược mà ra. Thậm chí, Càn Khôn cung sàn nhà đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho vênh ra một đạo dài rằng giật vỡ vụn khe rãnh. Cơ hội cùng một thời gian, Tô Nhược Vân cũng có thủ đoạn, này gọi ra đại lượng mây mù chi khí, cùng nhau tuần hướng Tô Trạch. Nhìn như mềm mại vô lực vân khí kỳ thực lại như ngân thủy ngân lệnh người khó chịu, động tác chậm chạp, khó mà thoát khỏi. Nhưng đồng dạng, vâng, Tô Nhược Vân cũng tương tự gặp trầm phù lực lượng kinh khủng. Thân hình trong nháy mắt như lưu tình truy địa, đập lên rơi vào mặt đất, khuấy động ra đại lượng bụi mù. Sau một khắc, Tô Trạch bên ngoài thân lại lần nữa hiện ra đại lượng hắc khí, đem những cái kia vân khí thôn vẽ hấp thu, chuyển hóa thành thể nội liên tục không ngừng lực lượng. Giang giác, to lớn tay năm ngón tay nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động, cánh tay phải cơ bắp bên trong càng ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Bá, Tô Trạch lặng lẽ đột ngột để mắt tới một cái quen thuộc người Tô gia. Đến, cái sau cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi, tay cầm kim sắt chiến kích, tức giận hét lớn. Bành, Tô Trạch hai chân hơi cong, đột ngột vỡ nát đại địa, thân hình tựa như đạn pháo xuyên thủng hư không, đúng là hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Vị kia Tô gia bắt trọng ngự linh sư lập tức vận chuyển linh lực, trong tay chiến kích tách ra chói mắt sáng ngời, một kích chôn vùi không gian, đủ để vỡ vụn thái nhạc uy lực kinh khủng. Đáp lại đối phương chỉ có một quyền. Ầm ầm hai cỗ lực lượng kinh khủng đông dương đụng vào nhau, kích động cả tòa Càn Khôn cung rung động không thôi. Sau một khắc, làm đối phương khó có thể tin chính là, như là thiên thần lợi khí chiến kích đúng là răng rắc hở ra. Không cần như vậy nói nhảm. Tô Trạch quyền ý cương mãnh, chiến lực vô song, ngang nhiên một quyền rơi vào trên người đối phương, trực tiếp đem này hộ thể linh chướng đánh cho vỡ nát, quát to, như con đường của chúng ta sai, tự có thiên đạo ngăn được, các ngươi có tư cách gì bình phán. Bành vị này Tô gia bắt trọng ngự linh sư chỉ cảm thấy bị sao băng đập lên, tại chỗ đồng tử tăng dã, gần như hôn mê, bịch một tiếng rơi xuống tại mặt đất. Xoẹt, đúng lúc này, một đen một trắng hai đạo như luyện kiếm khí tùy ý cướp phá hư không, trong chốc lát liền đem Tô Trạch thân thể cắt ra. Lão phu, chính là Tô gia thiên. Tô Nhược Uyên nắm chặt Long Nguyên kiếm, mỗi chữ mỗi câu, từ trong hàm răng phun ra một câu, ngươi cái quái vật này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 727, Đại La Tiên cung bên trong, nam, tí tách. Tí tách. Vốn nên là đỏ thắm sền sệt máu tươi, giờ phút này lại như là trong cống thoát nước nước bùn đen nhánh, hôi thối. Long Nguyên kiếm. Tô Trạch nhìn xem thanh thần kiếm kia, sau một khắc liền thân hình vỡ vụn ra, sau đó lại cấp tốc gây dựng lại. Phù quang lược ảnh một đen một trắng hai đạo cực hạn kiếm khí, như là mặt nước quang cùng xẹt qua cái bóng. Cái trước có thể tại thuần trắng quang mang bên trong chôn vùi hết thảy, cái sau tắc có thể tại thâm thúy trong bóng tối nuốt chửng và bật. Cái này chính là Tô gia trấn trạch tiên kiếm. Cùng một thời gian, bạch, bạch, bạch. Tô Nhược Vân đồng dạng khôi phục lại, cầm trong tay một thanh khát thần mạch kiếm, đột ngột tách ra mãnh liệt linh mang, đem Tô Trạch bao phủ. Tương đạo kiếm khí bén nhọn tung hoành trong đó, không ngừng tùy ý cắt Tô Trạch thân thể, khiến cho khó mà phản ứng. Thần mạch kiếm chính là phụ thân của Tô Nhược Vân Tô thừa đạo tọa hóa sau lưu lại bản mệnh linh khí, lưu lại chờ hậu nhân chém giết thế gian hết thảy tà ma. Kiếm chi lĩnh vực bên trong tràn ngập năm đó Tô thừa đạo cả đời kiếm ý, giờ phút này đều bị Tô Nhược Vân sử dụng. Mỗi một sợi kiếm khí đều có được nguyên cấp cấm thuật tiêu chuẩn, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy đi danh sơn đại xuyên. Không gian trực tiếp chôn vùi tại từng đạo như luyện kiếm khí ở trong. Nhưng lúc này đây, Tô Trạch bên ngoài thân đồng dạng là phóng xuất ra đại lượng hắc khí, không ngừng lượn lờ, bay nhanh hấp thu những này kiếm thế. Oanh. Đúng lúc này, một vị khác Tô gia bắt trọng ngự linh sư Dương cùng cái tên, phóng xuất ra một đạo mạnh mẽ huyền cấp cấm thuật. Mũi tên hóa thành một đầu kim long, mang theo ngập trời chi thế, đánh vào Tô Trạch trên thân. Tô Trạch tuyệt không có thể thành công đem này hấp thu, vị trí địa phương trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng chốt xuống, bị bao phủ hoàn toàn tại chói mắt thuần kim sắc linh mang ở trong. So với lúc trước Tô Thanh, Tô Trạch bây giờ đối mặt chính là 6 vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư, chớ nói chi là Tô Nhược Uyên còn nạp tiền làm thân thần khí. Cứ việc có thể không ngừng phục sinh, nhưng trên thực tế đây cũng là đang tiêu hao tự thân vực sâu chi lực. Tô Trạch rất rõ ràng điểm này, bởi vậy thở dài, trong lòng biết như lại có giữ lại, chỉ sợ chính mình liền phải về nhà. Thật sự là phiền phức. Một phen khó khăn chắc trở dưới, Tô Trạch bây giờ bộ dáng cũng hơi có vẻ chật vật, có thể kia thân chiến ý vẫn như lưỡi dao, đủ để chạm phá thương khung. Két. Răng rắc. Tô Trạch hoạt động hạ thân thể, sau đó nhổ ngụm trọc khí, lẩm bẩm, đáng tiếc cái chỗ chết tiệt này ngăn cách vực sâu, nếu không nếu là hướng đại ca mượn điểm vực sâu chi lực, cũng là không cần đến như thế phiền phức. Như đã từng Tô Thanh giống nhau, Tô Trạch cũng tương tự tiếp nhận hiện nay trong vực sâu Tô Bạch quà tặng, cái sau nắm giữ một bộ phận vực sâu, có thể đem lực lượng giảm mượn với mình sứ giả. Nếu là tại ngoại giới, Tô Bạch hoặc là nói hư, thậm chí có thể không tiếc tiêu hao một loại nào đó đại giới, ngắn ngủi lấy Tô Trạch thân thể giáng lâm nơi này phương thế giới. Đây cũng là tại Lý Mỗ bố cục bên trong, bằng vào Đại La Tiên Cung, muốn ngăn cách mở vực sâu cái này một nhân tố ảnh hưởng. Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình a. Tô Trạch đột nhiên nhìn về phía nắm lấy Long Nguyên kiếm Tô Nhược Uyên, bật cười nói, "Mặt khác, Tô Gia Thiên, không đã sớm bị đại ca đánh vỡ quá sao?" Tiếng nói vừa ra, từng sợi hắc khí nổi lên, càng thêm lệnh người ngạc như là, Tô Trạch bước về phía trước một bước đồng thời, này trước kia đặt chân mặt đất cũng tương tự lưu lại cùng loại nước động hắc ám bóng tối. Cả người dường như một con đi lại bút lông, đường tắt mỗi một chỗ đều đem tiên địa nhuộm thành đen nhánh màu mực. Bá, đúng lúc này, Tô Nhược Uyên đột nhiên vận dụng một hạng huyền cấp cấm thuật, ngắn ngủi dừng lại một chút này phương thế giới. Bành! Sau một khắc, thời không đột nhiên giống như mặt kính phá diện, một cỗ cường đại lực phá hoại bắn ra. Tô Trạch thụ trọng thương, thân hình lảo đảo dưới, có thể này dưới chân bóng tối khu vực cấp tốc dâng lên một sợi hắc khí quấn quanh ở này bên ngoài thân. Đây là cái gì cổ quái thủ đoạn? Lập tức, Tô Nhược Vân đám người triệt để kinh ngạc ở cũng không có suy nghĩ nhiều. Đám người lập tức lại lần nữa cùng Tô Trạch chém giết lại với nhau. Đối phương hoàn toàn đã thành vực sâu quái vật, mặc dù có được thần trí, có thể này lại là phương thiên địa này dị vật, nhất cử nhất động tựa hồ cũng tại phá hư thế giới này thiên đạo. Chân phù, quy khư cái này hai đạo năng lực không thể bảo là không biến thái, chính là cùng lưu ly hỏa một cái cấp độ thủ đoạn, đồng thời tại vực sâu chi lực ra chỉ hạ còn muốn càng thêm đặc biệt chút. Trừ cái đó ra, Tô Trạch hạng thứ ba năng lực càng quỷ dị hơn. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành, Càn Khôn cung bên trong hắc ám khu vực dần dần tăng nhiều, dường như một tấm giấy trắng, dần dần bị ngọn bút phát hỏa, an mòn chiếm cứ. Đồng thời, những cái kia bóng tối ở trong sinh ra hắc ám khí tức càng ngày càng nhiều, một phương diện mang cho Tô Trạch lực lượng cường đại đồng thời, một phương diện khác lệnh ở đây Ngự Linh sư cảm nhận được khó mà nói rõ buồn nôn mâu thuẫn cảm giác. Siêu, đúng lúc này, một sợi hắc ám khí tức triệt để hóa thành hữu hình xúc tu đúng là đột nhiên bắt lấy Tô Nhược Uyên mắt cá chân. Cái gì? Tô Nhược Uyên đột nhiên giật mình, đang muốn có phản ứng. Sau một khắc, Tô Trạch nắm bắt một cái quyền ấn, tại quy khư hấp thu đại lượng linh lực về sau, ngang nhiên một quyền phá toái hư không. Bành! Tô Nhược Uyên lập tức thi triển một hạng năng lực, bên ngoài thân lưu chuyển linh lực, một đôi linh lực đại thủ bảo vệ yếu hại, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời tính cả trên người chư thần sáo đều vỡ ra mấy đạo khe hở. Cùng lúc đó, một cỗ chí mạng uy thế lóe sáng trong tim. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thanh thần kiếm đâm rách mi tâm, đại lượng thần văn tại này ra thịt mặt ngoài lan tràn ra. Có thể sau một khắc, từng sợi hắc khí đến này dưới chân trong bóng tối dâng lên. Tô Trạch đột nhiên đưa tay một phát bắt được giữa mi tâm thần mạch kiếm. Cái gì? Thấy thế, Tô Nhược Vân quá sợ hãi. Trầm phù hai cỗ kinh khủng trọng áp trở lên hạ hai cái phương hướng cùng nhau vào tới. Vừa loáng gian, Tô Nhược Vân chỉ cảm thấy chính mình giống như là máy thủy áp bên trong đồ chơi, thể nội xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đến sắc hóa thành thịt nát. Bành! Sau một khắc, Tô Trạch cánh tay đột ngột bộc phát ra như dòng lực lượng kinh khủng, đúng là đem Tô Thừa Đạo lưu lại thần mạch kiếm vỡ nát ra một lỗ hổng. Vô số hắc khí lượn lờ hạ, Tô Trạch triệt để triển lộ ra thực lực chân chính. Lẻ loi một mình đem ở đây tất cả Tô gia bắt trọng ngự linh sư đánh cho liên tiếp thất bại. Bành! Quyền ấn vô song, trực tiếp phá thời không giam cầm, mang theo mênh mang chi lực rơi vào người nào đó đầu bay. Cái sau bay ngược mà ra, đem Càn Khôn cung bức tường đánh ra một cái to lớn lõm, không gian chấn động. Quy khư hắc khí hấp thu hết nào đó một cây thuần kim mũi tên, sau đó chuyển đổi thành thể nội liên tục không ngừng lực lượng, nhảy vọt đến không trung, một tay khấu chặt ở một người khác đầu lâu, ầm vang đập lên mặt đất. Chim nổi lấy hắn là trung tâm, thế gian vạn vật triệt để mất đi đối bản thân trường khống, lơ lửng ở giữa không trung, như lục bình cung dễ. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ to lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống, lại đem Tô Nhược Uyên đám người triệt để đè ép tại mặt đất, vô số khe hở triệt để chiếm cứ cả tòa Càn Khôn cung mặt đất. Hô chốc lát về sau, Tô Trạch lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, thu phong mang. Lại xem xét, cả tòa Càn Khôn cung gần như vỡ nát, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tức thì bị giống như là mực nước nồng đậm hắc ám sở chiếm cứ. Cái kia đem Long Nguyên kiếm càng là thẳng tắp cắm ở mặt đất, bên cạnh, Tô Nhược Uyên khó khăn muốn bò lên, lại căn bản là không có cách chống lại trầm phù lực lượng kinh khủng. Thực sự là phiền phức. Tô Trạch thu hồi ánh mắt, con mắt màu xám bên trong vẫn như cũ hờ hững, cũng không quá nhiều nhan sắc. Có thể chính này sắp cất bước thời điểm, bành. Một đạo tiếng bước chân đột nhiên đến phía sau truyền đến. Nhị ca. Tô Tô xảo chi lại xảo đi vào tòa này càng cuối cùng, càng đối trước mắt một màn này, mở mịt luôn uống. Tô Trạch. Tô Nhược Uyên. Tô gia. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Tô. Giết cái này nghiệt tử. Tô Nhược Uyên đột nhiên một tiếng quát chói tai, gia hỏa này đã thành hắc ám quái vật. Người vẫn chưa rõ sao? Vừa dứt lời, bành, một cỗ trọng lực lại lần nữa rơi xuống, ép tới Tô Nhược Uyên căn bản không ngóc đầu lên được. Phu thân. Vừa ló gian, Tô Tô gương mặt xinh đẹp một bạch, nội tâm rất là dị dạng. Tiểu Tô, ngươi làm sao cũng tới rồi. Tô Trạch nhướng mày, sau đó lại không nhiều nghĩ, bước dài hướng về phía trước, đạo, nhị ca đi tìm Bắc Minh Quỷ, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lời vừa nói ra, Tô Tô lập tức nhớ tới này phương tầm nhìn, liền muốn mở miệng ngăn cản, nhị ca. Đi. Nhưng ai biết, Tô Trạch lại đột nhiên ngắt lời nói, Tiểu Tô, không cần nói nhiều. Đi mình sự tình, không cần nghe hắn người ngôn ngữ. Ngươi rõ ràng có được không thua gì ta chờ tư chất, nhưng thủy chung nhận như vậy như thế trói buộc ràng buộc, thấy ta tức giận đến vô cùng. Ngươi là còn không có lớn lên sao? Từ đầu đến cuối muốn làm cái người ngoài trong mắt bé ngoan không thành. Tô Trạch hoàn toàn không cho Tô Tô cơ hội mở miệng, chỉ đạp trên thuộc về mình tiến lên con đường, hai bên đều là ngã xuống Tô Nhược Uyên, Tô Nhược Vân đám người. đợi cho đi đến phía trước một chỗ khác cung điện lối vào về sau, Tô Trạch lúc này mới quay đầu mắt nhìn Tô Tô, bàn giao đạo, nhị ca chỉ hy vọng ngươi có thuộc về chủ kiến của mình, không muốn sống người ở bên ngoài trong mắt thế giới, cả đời đều dường như lục bình không dễ, nước chảy bèo trôi. Nghe vậy, Tô Tô nội tâm khẽ giật mình, sau đó liền thấy Tô Trạch quay người tiến chỗ tiếp theo. Đợi cho lúc này, Tô Tô mới phản ứng được, trong lòng rất là không cam lòng. Cái này gọi cái gì chuyện? Chính mình đây là có 10 phần chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi bàn giao, ngươi làm sao tự mình một người nói hết lời, còn trái lại giáo hơn ta. Ta thực sự là, dù là Tô Tô tính tình, giờ phút này đều tích tụ không thôi. Nhất là cái này Đại La Tiên Cung còn không chừng phương vị, dù là chính mình đi theo chạy tới, chỉ sợ tiến cung điện cũng không phải là Tô Trạch chỗ tiến địa phương. Một bên khác, Tô Trạch phá Tô Nhược Uyên đám người, lại thừa dịp khí giáo huấn một phen Tô Tô qua đi, vừa bước vào chỗ tiếp theo cung điện. Sau một khắc, Tô Trạch đột nhiên dừng bước, đồng thời hai mắt nhắm lại. Ngay phía trước, nồng đậm đến cơ hồ tan không ra huyết khí ở trong một đạo thon dài đứng thẳng cao ngất bóng đen nắm lấy ma kiếm, giống như trong địa ngục tu la sát thần, tản ra đủ để uy hiếp được sát khí của mình. Tí tách một giọt máu tươi vừa lúc đến tinh hồng thân kiếm trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Chương 728, Đại La Tiên Cung 6, Càn Khôn Cung ở trong. Tô ra một đám bắt trọng ngự linh sư đều là chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất, thương thế tích trọng, khó mà động đậy. Giống như là mực nước bóng tối theo Tô Trạch rút đi về sau, hiện lộ ra tan hoang sơ xác đại địa, lệnh người động dung chiến đấu kịch liệt. Nô. Đột nhiên gian, Tô Nhược Uyên miễn cưỡng ngẩng đầu, vẫn đục ánh mắt rơi vào cái kia đạo thuần bạch sắc bóng hình xinh đẹp bên trên. Tô Tô ngươi cũng thành quái vật sao? Cho tới giờ khắc này, Tô Nhược Uyên vừa mới hồi tưởng lại. Lần trước, Thiên Cơ Cung dục đi tới phương Tây sớm chém giết quỷ thần phụ, kết quả nhà mình thủ tịch lại mất phương hướng tại phương Tây vực sâu, không rõ sống chết. Không ngờ, đối phương vậy mà tại giờ phút này còn sống xuất hiện tại trong mắt mình. Có thể liên tưởng đến vừa mới Tô Trạch. Lại thêm, giờ phút này Tô Nhược Uyên trải rộng vết máu khuôn mặt, chỉ lờ mờ thấy được đối phương mơ hồ dáng người, trong lòng không khỏi có một cái đáng sợ suy đoán. Một bên khác, Tô Tô do dự một chút, mở miệng nói, "Phụ thân." Nhưng vào lúc này, lão phu hỏi ngươi có còn hay không là ta Tô gia ngự linh sư. Tô Nhược Uyên đột nhiên giống như điên cuồng, nghiêm nghị gào thét. Xảy ra bất ngờ trở mặt, chớ nói Tô Tô, vẫn là quanh mình Tô Nhược Vân bọn người vì thế mà choáng váng, kinh ngạc nhìn về phía vị lao nhân này. Cùng lúc, Tô Tô vốn muốn mở miệng lời nói ngừng lại. Vừa mới Tô Trạch húc đầu cạo mặt mấy câu nói vốn là khiến cho nội tâm dãy rủa, thậm chí liền Bắc Minh quỷ chuyện đều không thể kịp thời nói ra miệng, lúc này khó mà bình phục lại. Trên thực tế, Tô Tô thuần túy là bị nhà mình đám điên này làm cho hồ đồ. Người bình thường chỗ nào sẽ giống Tô Trạch như vậy đối cha giả ra tay đánh nhau, kém chút không có đem đối phương cho sống sờ sờ được đánh chết. Người bình thường lại há có thể như Tô Nhược Uyên như vậy đối cháu trai ruột một bộ hận không thể ăn sống nuốt tươi thái độ. Một mặt là thân tình ràng buộc, một phương diện khác lại là ngự linh sư cùng quỷ vật cử hận. Cả hai vốn là khó mà cân nhắc lựa chọn. Làm Tô gia duy nhất người bình thường, Tô Tô hận đến từ đầu đến cuối chỉ có, kia chỉ đã chết đi nữ quỷ. Nếu không phải đối phương, chỉ sợ hết thảy đều không đến nỗi rơi vào bây giờ mức độ này. Có thể, vận mệnh đủ kiểu trêu cợt phía dưới, chính mình làm hết thảy đều phó mặc, không có chút nào bất kỳ thay đổi nào. Tô Trạch vừa mới kia mấy câu nói càng không khác triệt để nghiền nát Tô Tô nội tâm tất cả phòng tuyến. Đại điện trống trải bên trong, quanh quần Tô Nhược Uyên như hùng sư tiếng giống giận dữ. Tô Tô chỉ lặng lặng không nói một lời, đôi mắt dần dần mất đi hào quang, dường như băng phong tình cảm. Sau một khắc, Tô Tô lãnh đạm mở miệng nói, "Phụ thân, ta đi tìm Bắc Minh Quỷ." Bạch. Lập tức, Tô Nhược Uyên sắc mặt đột nhiên chỉ trệ. Cái khác Tô gia bắt trọng ngự linh sư, tất cả đều chấn kinh ngạc mà nhìn xem Tô Tô một mình cách làm được thân ảnh, đột nhiên cảm giác giống như là mất đi cái gì. Ý mắng trong đại điện, Tô Tô hướng xuống một cái không biết trước cung điện tiến. Nhị ca nói không sai, nếu như vô pháp vẹn toàn đôi bên, nhất định phải lựa chọn một con đường, như vậy chính mình vẫn là sẽ chọn thân tình. Tô gia bắt trọng ngự linh sư, Thiên Cơ Cung thủ tịch những này danh hiệu đều có thể bỏ qua. Không khí dường như đọc lại, chỉ có một sợi nồng đậm huyết khí như chủ đoạn trên không trung tung bay. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu trở tay kéo cái xinh đẹp kiếm hoa, đem Huyền Vũ kiếm chậm rãi thu hồi đến trong hư không. Bị cùng một thời gian, Thiên Cơ Cung đương đại Lâm thủ tịch nặng nề mà té ngã tại trước mặt. Cái sau gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Cách đó không xa, một bộ tử sắc váy dài tinh tú đồng dạng là chật vật ngã xuống đất mặt, cắn chặt răng ngà, tính toán bò lên, lại đánh mất tất cả sức lực. Vị này huyền ý buộc tóc thanh niên hiện nay là như thế khủng bố. Chỉ một kiếm, mang theo biển lửa kiếm mang màu đỏ ngòm, đủ để phá diệt thế gian vật vật. Lệnh bắt trọng ngự linh sư cũng khó có thể hy vọng cấp độ. Cái này chính là bây giờ Bắc Minh Quỷ. Một mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng là làm thế nào. Giờ phút này, Giang Hiểu cũng không quá nhiều sắc khí, dưới mặt nạ khỏe miệng ngậm lấy nhất quán ý cười, bổ tọa cũng không phải cái gì ma quỷ, thích nhất trừ những thiên kiêu đó danh sách bên ngoài, chính là các ngươi những này bắt trọng đại năng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Tịch cùng Tinh Tú hai người càng thêm tuyệt vọng. So với chết, rơi vào Bắc Minh Quỷ trong tay, cần phải tàn khốc rất rất nhiều. Cũng là không sao cả. Đột nhiên gian, Giang Hiểu phất một cái ống tay áo, tán chút huyết khí, tự nghi đạo, Đại La Tiên Cung kết thúc về sau, hết thể hẳn là có thể hạ màn kết thúc. Vị này Lâm thủ tịch cũng là vô hẳn phải chết lý do, đánh vào Mai Hoa Lạc, lưu lại chờ đằng sau, đùa bỡn mấy lần, giúp tiểu cô phát tiết hạ bất khí chính là. Có thể ngay tại vừa rồi quay người lúc, bành. Một đạo không chút nào tiến hành che giấu tiếng bước chân đột ngột đến phía sau chuyển đến. Bành. Bành. Vừa ló gian, Lâm Tịch cùng Tinh Tú hai người trong mắt lóe lên một tia sáng. Cái này sẽ là ai đến rồi? Ồ. Giang Hiểu đồng dạng nheo lại hai mắt, đứng ở chỗ cũ, nhìn về phía phía sau bóng tối. Cẩn thận. Bên cạnh, thiếu niên mặc áo đen tiên cưu đến trong hư không hiện ra, mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ khí tức. Trong bóng tối, dường như ẩn nút lấy một đầu thôn thiên phệ nhật quái vật. Cho dù là thân là đỉnh phong huyền quỷ chính mình giờ phút này đều có loại đã lâu rung động sắt cảm giác. Bành. Tiếng bước chân nặng nề lại lần nữa vang lên. Như là một đầu voi ma mút đặt chân tại đại địa, chỉ là đơn thuần đi lại, cả tòa cung điện cũng vì đó dao động. Giang Hiểu hai mắt híp chặt hơn chút nữa. Sau một khắc, một vị phơi bày nửa người trên đàn ông triệt để trí hắc âm thầm đạp đi ra. Cương nghị ngũ quan, đao khắc khuôn mặt hình dáng, tráng kiện dáng người, chỉnh thể tản ra mãnh liệt chiến ý, dường như vừa mới kết thúc một trận đại chiến kịch liệt. Nhất lệnh Giang Hiểu cảm thấy uy hiếp là, cặp kia nhìn thẳng chính mình trong suốt trong mắt màu xám. Vực sâu sứ giả. Giang Hiểu nhẹ giọng thì thầm. Bác Minh Quỷ. Tô Trạch đồng dạng là lạnh lùng hỏi. Bạch, bạch, bạch. Lập tức, Lâm Tịch cùng Tinh Tú hai người càng thêm tuyệt vọng. Đây thật là hổ lang gặp nhau, vốn cho rằng trông Lý cung chủ hoặc là cái khác bắt trọng ngự linh sư, kết quả chỗ nào muốn lấy được cái này đại la tiên cung bên trong, cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đều xuất hiện. Vực sâu sứ giả. Đây chính là không khác Bắc Minh quỷ quái vật đáng sợ. Nha. Người sứ giả này còn biết nói chuyện. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cười, chỉ là nhìn không ra bất kỳ ý cười. Miệng lưỡi bén nhọn. Tô Trạch bẻ bẻ cổ, xương cốt truyền ra như sấm rền tiếng vang, ngược lại là cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Rốt cục, sau một khắc, Tô Trạch bước về phía trước một bước, thanh âm bên trong ẩn chứa khó mà phỏng đoán sắc cơ, để lao tử đem người cho bắt được. Bá, tiếng nói vừa ra, cái sau đột ngột đạp phá địa mặt, tốc độ khủng khiếp, trong chốc lát hóa thành một vệt tàn ảnh, như là bạo long sông ngang đánh tới. Không cần bất luận cái gì lời thừa thãi, chỉ cần vừa đối mặt, cả hai tựa như thiên lôi cùng địa hỏa, chấn động trời đất chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Chương 729, Đại La Tiên cung bên trong, 7, ầm ầm Tô Trạch giống như hình người bạo long, ven đường mặt đất trực tiếp bị va chạm ra dài dằng dặc khe rãnh, đá vụn đều hóa thành đạn tháo, siêu về ra, xuyên thủng hư không. Cái này, Tinh Tú cùng Lâm Tịch hai vị bắt trọng ngự linh sư đều nhìn ngốc. Dù chỉ là chiến đấu dư ba đều làm chính mình có loại kinh hồn táng đảm e ngại cảm giác. Người vì đến, cuồng phong đã của tới. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, mặc cho huyền y bị kình phong thổi đến tung bay, ánh mắt lạnh như băng. Đối với vực sâu sứ giả còn có cái gì hảo nôn? Cứ việc kẻ trước mắt này dường như không giống với những cái này mang theo nhuốm máu vải trắng sứ giả, có thể rõ ràng cũng là xông tới mình, không chừng chính là một vị khác chúa tể tính toán phá số mệnh châu. Với anh, đúng lúc này, Tô Trạch đã mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, lách mình lấn đến gần. Một quyền, cương mãnh vô cùng đánh nát tầng tầng không gian. Thời gian lĩnh vực Giang Hiểu lập tức triển khai lĩnh vực này năng lực, quyền tốc độ lập tức chậm dần mười mấy lần. Sau một khắc, Giang Hiểu đồng dạng là chiến ý dâng cao, không sợ hãi chút nào nâng tay phải lên, cưỡng ép đón lấy một quyền này. Ầm ầm lập tức, Giang Hiểu huyền ý tung bay, một cỗ vô hình lực trùng kích trực tiếp đem này dưới chân động đất sập, vô số khe hở lan tràn ra. Lực lượng kinh khủng nhìn một cái không sót gì. Két. Giang Hiểu không có thể chịu chỗ ở lui lại nửa bước, ánh mắt khẽ biến, lực lượng thật mạnh. Đây là thời gian lĩnh vực cắt giảm rất nhiều tốc độ của đối phương. Oanh vừa loạn gian, một cỗ vượt qua gông xiềng vô số lần trọng lực đột nhiên giáng lâm. Cả hai vị trí địa phương giống như bị một thanh thiên thần chi truy trùng điệp đập một cái, vẫn là Đại La Tiên cung chính là vô thượng linh khí, nhưng vẫn là thụ trọng thương, mặt đất trực tiếp vỡ nát ra một cái hố sâu to lớn. Cái gì? Thấy thế, Thiên Cưu đồng tử đột nhiên co lại, lập tức liền muốn hành động. Có thể sau một khắc, một cỗ khác to lớn lực lượng lại lần nữa giáng lâm tại Thiên Cưu trên thân. Thân hình giống như pháo hoa, hóa thành một bôi lưu quang, nhận đại địa lực đẩy, bay nhanh lên không, oanh đụng vào Đại La Tiên cung mái vòm. Cho dù là đỉnh phong huyền quỷ nhục thân, có thể Thiên Cưu vẫn là hoa phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, ánh mắt đại biến. Thật mạnh. Đây chính là thời đại này vực sâu sứ giả. Đúng lúc này, một cỗ cực hạn hung sát huyết khí đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, xoẹt. Một bôi giống như đại giang trường hà kiếm mang màu đỏ ngòm chạm phá này phương thiên địa. Lại xem xét, nồng đậm huyết vụ tràn ngập ở trong. Bắc Minh Quỷ cầm trong tay huyết đồng ma kiếm, cánh tay phải lại lần nữa trở nên tinh hồng, đỉnh phong huyền quỷ tinh huyết tràn vào thể nội, chiến lực lập tức đề cao mấy lần không chỉ. Tô Trạch chưa thể tránh đi cái này khoảng cách gần một kiếm, cánh tay phải bị chém xuống, sau đó hóa thành mực nước bóng đen, lưu động chuyển vào thể nội. Chốc lát về sau, Tô Trạch cánh tay phải lại lần nữa khép lại tái sinh, mạnh mẽ cơ bắp vẫn như cũ như cầu lòng, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Rất mạnh a. Tô Trạch liếm môi một cái, trong mắt màu xám bên trong như là để mắt tới con mồi sư hổ, tràn ngập giá tính, không hổ là thời đại này nhất là hung hăng ngang ngược lệ quỷ. Lời nói còn thật nhiều. Giang Hiểu một bên điều chỉnh hô hấp, cảm thụ trái tim bên trong lưu chuyển huyền quỷ tinh huyết, một bên rêu rêu nói, người chủ nhân kia chó săn. Lời này coi như quá đáng, chủ yếu Giang Hiểu thực tế cũng đoán không được thân phận của đối phương, không công nháo một phen trò cười. Bạch. Vừa loáng gian, Tô Trạch ánh mắt mãnh liệt, đơn bước đạp phá đại địa, lại là một quyền hành đến. Tại vực sâu chi lực ăn một hạng. Này nhục thân chính là mạnh nhất bản mệnh linh khí. Giang Hiểu đang muốn có hành động, nhưng thân thể lại đột nhiên mất cân bằng, tựa như ở vào mặt trăng mặt ngoài, lộ ra sơ hở. Hoàng bét, quyền phong như lâm, hướng phía mặt yếu hại đánh tới. Bắt trọng ngự linh sư linh lực bình thường, Tô Trạch đều có thể một quyền đánh vỡ, uy lực của nó căn bản không cần chất vấn. Xoạt cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu tại thời gian lĩnh vực ra chỉ dưới, tại trong chốc lát vận dụng anh hoa của vũ. Như thương long xuất động nắm đấm trực tiếp đem này đánh cho phá diện hóa thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào. Sau một khắc, hoa anh đào như nước chảy chuyển hướng cách đó không xa. Giang Hiểu một lần nữa đặt chân trên mặt đất, nhìn xem đầu kia lộng lẫy mãnh hổ, quả thực là cảm nhận được áp lực lớn, khống chế trọng lực năng lực sao? Chân phú năng lực này quả thực là gông xiềng tiến giai không biết bao nhiêu cái phiên bản sau nghịch thiên năng lực. Đây là tại Đại La Tiên Cung ở trong. Nếu là tại ngoại giới, Tô Trạch toàn lực thi triển phía dưới, thậm chí có thể từ thiên ngoại triệu hoán rơi xuống một viên thiên thạch. Trốn được sao? Bác Minh Quỷ. Tô Trạch vặn mèo bố néo cổ tay, một thân cường tráng cơ bắp như cường cân thiết cốt, tràn ngập bạo lực mỹ học. Xoẹt, đáp lại đối phương chính là một đạo cấp phá thiên địa kiếm mang màu đỏ ngỏm. Tô Trạch miệng rộng hở ra, một sợi hắc khí nổi lên, như du long quấn quanh ở này cánh tay phải, sau đó ngang nhiên một quyền, đúng là trực tiếp đem Huyền Vũ kiếm kiếm thế chô đánh vỡ. Có thể sau một khắc, đầy trời vỡ vụn huyết quang ở trong. Một vệt bóng đen mang theo ngập trời chi thế, cầm ngược ma kiếm, muốn chém giết hết thể sinh mệnh. Đến hay lắm. Tô Trạch hét lớn một tiếng, lại lần nữa vận dụng trận phù. Quanh lấy hắn là trung tâm, đại địa dường như bị một đôi bàn tay vô hình cho nâng lên, vô số đá vụn lăng không mà lên. Bao quát Giang Hiểu lúc đầu thế như trẻ che thế công cũng lập tức trì trệ, như là lâm vào thời gian ngừng lại lĩnh vực bên trong, nhận cực lớn lực đẩy, rất khó tiến lên nửa bước. Vạn vật chìm nổi. Tô Trạch toàn thân trên dưới càng lượn lờ lấy từng sợi cực hạn hắc khí, cặp kia trong mắt màu xám chỗ sâu dường như vận dụng một vòng tự nhận, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Thật mạnh. Cách đó không xa, Tinh Tú cùng Lâm Tịch hai vị bắt trọng ngự linh sư triệt để thành người qua đường tồn tại. Lẫn nhau đều là bị trước mắt cái này khoa trương đến cực điểm một màn cho khiếp sợ, nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ ẩn chứa vô tận lực lượng bảy màu hỏa long đột nhiên đến Tô Trạch dưới chân đại địa, phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Lưu ly hỏa đem Tô Trạch bao phủ hoàn toàn tại ánh sáng lóa mắt sáng cùng nhiệt độ cao rừng rực ở trong. Chân phù hư không tiêu thất. Giang Hiểu chậm rãi rơi đến mặt đất, nhưng mà ánh mắt lại không một chút thư giãn, vẫn như cũ nắm chặt chuôi kiếm, tinh hồng cánh tay phải điên cuồng hấp thu Huyền Vũ kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn tinh huyết. Nào, đột nhiên, một cái quấn quanh lấy hắc khí đại thủ đột nhiên đến ánh lửa ở trong rũa ra. Cơ hồ trong nháy mắt lấy phá không chi thế, giống như thương long, một thanh bắt cổ của mình. Cái gì? Giang Hiểu ánh mắt đột biến. Cứ việc chính mình treo lên 12 phần cảnh giác, có thể vẫn là không có nghĩ đến lưu ly hỏa thế mà đều cầm đối phương không có cách nào. Cái này sao có thể? Bá, sau một khắc, Tô Trạch lấy quy hư hấp thu đại lượng năng lực qua đi, đại thủ nắm thật chặt Giang Hiểu cái cổ. Tiên Hà Giang Hiểu đang muốn vận dụng cái này một bảo mệnh năng lực. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch càng nhanh một bước, thể nội mênh mông lực lượng ầm vang bộc phát, trong chốc lát liền cưỡng ép mang theo Giang Hiểu hóa thành một đạo hồ quang, giống như sao băng vút không. Khó mà chống lại lực lượng cường đại. Ầm ầm. Tòa này to như vậy cung điện lập tức bị cả hai đánh nhau hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ven đường mấy cây kình thiên đại trụ trực tiếp bị cưỡng ép đánh vỡ, từ đó bẻ gãy, cự thạch tùy ý phá không bay tứ tung. Đại lượng bụi mù khuyết tán ra đến, không gian cũng vì đó mà mẹo, khó mà dự tính khủng bố như thế. Không đợi đám người kinh hãi, nồng đậm khói trắng bên trong, hai đạo nhân ảnh lại lần nữa chạy ra mà ra, riêng phần mình đều mang theo lệnh bắt trọng ngự linh sư theo không kịp khí thế cường đại, như là thương long cùng mạnh hổ. Chương 730, ánh trăng trong sáng ầm ầm cả tòa Đại La Tiên Cung không ngừng chấn động. Vô luận là Tô Trạch hay là Giang Hiểu, cả hai đều vượt xa ra bình thường bắt trọng ngự linh sư một mạng lớn. Dù là Ngọc Hư cung bên trong chỉ có lẫn nhau chiến đấu, có thể tòa này tiền cung vẫn còn có chút khó mà duy trì. Cái khác vài tòa cung điện ngự linh sư cùng huyền quỷ càng là cảm nhận được cỗ này đáng sợ ba động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Lý Mỗ cùng Bắc Minh quỷ gặp nhau rồi? Cái này hai cỗ lực lượng không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Vô luận là bốn minh vẫn là huyền môn, tất cả đều biến ánh mắt, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là cách trùng điệp thời không. Nếu như là chính mình ở vào trong chiến đấu, chỉ sợ cảm nhận được khủng bố, còn muốn càng thêm khắc sâu. Cùng lúc đó, nào đó đầu hắc ám không ánh sáng trong lối đi nhỏ, một cái thần bí người áo đen bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Ngọc Hư cung vị trí, ánh mắt dường như hàm thâm ý tại này bên cạnh. Đồng dạng mang theo màu đỏ sầm mặt nạ Hàn Ni A một cái khác Bắc Minh quỷ. Quanh giữa không trung, Tô Trạch trở tay một trường, vận dụng trầm phù chi lực, mạnh mẽ lực đẩy căn bản là không có cách ngăn cản. Đang muốn đánh lén Thiên Cưu trực tiếp bị đánh cho bay ngược mà ra. Cùng một thời gian, một đạo đen nhánh tàn tuyến đột nhiên đem Tô Trạch tính cả một cây kình thiên đại trụ ở bên trong, cắt chém trở thành hai nửa. Bánh Tô Trạch lập tức vỡ vụn hóa thành đại lượng màu đen vết bẩn. Sau một khắc, Giang Hiểu không cho này bất luận cái gì khép lại cơ hội, gọi ra một sợi bảy màu lưu ly hỏa. Nhìn như ấu tiểu ngọn lửa, theo gió tăng gọn, trong chớp mắt liền hóa thành liệu nguyên chi hỏa, hướng phía dưới những cái kia hắc ám bóng tối lao đi. Có thể, vực sâu chi lực còn tại lưu ly hỏa bên trên. Đầy trời giữa biển lửa, Tô Trạch lại lần nữa ngưng tụ mà ra, đồng thời từng sợi hắc khí lượn lờ tại này quanh mình, không ngừng hấp thu đủ để đem hư không cháy thành cho tàn hỏa diễm. Gia hỏa này còn có hấp thu năng lực thủ đoạn sao? Thế, Giang Hiểu mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Chỉ dựa vào hai cái này đỉnh cấp năng lực, vị này vực sâu sứ giả liền đủ để xưng là cường giả, lại càng không cần phải nói còn nhận vực sâu chi lực gia trì. Một bên khác, Tô Trạch cũng tương tự ám cao mày, trong lòng tự nghĩ, cái này Bắc Minh quỷ thật đúng là ngự linh sư. Làm sao cảm giác sắp cựu trọng rồi? Vì sao đối phương linh lực như thế áp chế vực sâu chi lực? Vừa mới một phen tử chiến, chính mình nhìn như cương mãnh vô song thế công, kỳ thực mỗi một lần gặp Bắc Minh quỷ trọng thương về sau, thể nội tổn chữa vực sâu chi lực liền sẽ đại lượng cắt giảm một chút. Giang Hiểu dung hợp số mệnh châu linh hải, ẩn chứa mấy phần thiên đạo chi lực, thậm chí có thể cùng Lý Mộ ngắn ngủi chống lại, đối vực sâu càng có cực lớn khắc chế. Hai bên chiến lực không kém bao nhiêu, liều đến chính là thủ đoạn của chính mình. Bạch. Vừa loáng gian, Tô Trạch lại lần nữa chân đạp đại địa, cả người hóa thành một viên đạn tháo, xông phá chân trời. Từng sợi hắc khí quấn quanh hạ, Giang Hiểu đại bộ phận thế công đều sẽ bị này cho hấp thu, trái lại biến thành Tô Trạch thể nội liên tục không ngừng năng lượng, quả thực khó giải quyết. Vâng anh. Tô Trạch quyền ý vô song, chiến ý như lưới đao. Lệ người khó có thể tin chính là, Giang Hiểu đối với một quyền này đúng là không hề cố kỵ, liều lồng ngực bị xuyên thủng, trong tay Huyền Vũ kiếm đột ngột nổi lên một đạo huyết sắc sông lớn. Lần này, Tô Trạch không có thể tránh mở, vai phải trực tiếp bị kiếm mang màu đỏ ngòm chỗ chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu đen đầm địa, thần sắc kinh biến. Ẩn chứa thiên đạo chi lực kiếm mang màu đỏ ngòm lại lần nữa cắt giảm một chút vực sâu chi lực. Không đợi này suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang bạch phá không gian, mang theo cuồng bạo sát khí, một tay khấu chặt ở Tô Trạch đầu lâu, hướng phía dưới va chạm mà đi. Cả hai tựa như lưu tinh lướt qua màn trời. Muốn chết. Tô Trạch gầm thét, tính toán kiệt lực phản kháng, như thương long lực đạo lớn. Có thể đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột cắn răng, giữa năm ngón tay đột nhiên giấy lên bảy màu lưu ly hỏa. Suy suy, Tô Trạch huyết nục lập tức tan rã, tranh thủ thời gian là vận chuyển quy hư, vội vàng triệt tiêu cái này đáng sợ lưu ly hỏa. Bá, vừa loáng gian, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm lại lần nữa giữ tận vô cùng đâm rách Tô Trạch thân, đâm vào này thể nội. Trên thân kiếm dày đặc đường vân càng là điên cuồng uốn máu. Tô Trạch răng đều nhanh cắn nát, nhưng mà lại phát hiện đối phương đại thủ lại đồng dạng là bóp nát chính mình quy hư hắc khí, chặt chẽ trừ vào cái cổ da thịt ở trong. Thiên đạo chi lực, Tô Trạch quả thực khó mà tiếp nhận. Thế giới này đến tột cùng làm sao rồi? Vì sao thiên đạo sẽ như thế ưu ái như vậy một đầu lệ quỷ? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ầm ầm. Sau một khắc, Giang Hiểu cùng Tô Trạch trực tiếp đem trọn tòa Ngọc Hư Cung mặt đất va chạm ra một cái khủng bố đến không cách nào hình dung to lớn hố sâu. Từng đạo sâu không thấy đáy khe hở giống như vực sâu chia năm xẻ bảy lan tràn ra. Chính giữa, một hắc một đỏ hai cỗ năng lượng cường đại bắn ra quang mang đem trọn tòa cung điện chỗ chiếu rọi. Cuồn phong càn quét bát phương, không gian phá diệt, hết thảy đều tại trận đại chiến này bên trong chốt bụi, long tranh hổ đấu, khoa trương đến cực điểm. Oanh Lâm Tịch hai người bị cỗ này linh lực ba động cho xung kích được trùng điệp đụng ở trên vách tường, sắc mặt triệt để ngốc kinh ngạc ở cho dù là Thiên Cưu đều rất khó nhúng tay trong đó. Trầm phù đúng lúc này, Tô Trạch lại lần nữa mở ra năng lực này, Giang Hiểu mất đi đối tự thân trường khống, đằng không mà lên. Tô Trạch quanh thân thương thế tích trọng, cho dù là hắc khí đều rất khó khép lại, lại như cũ tản ra mãnh liệt khí tức. To lớn tay như rồng nô ra, tính toán bắt lấy giữa không trung Giang Hiểu. Tiên Hà lần này, Giang Hiểu coi như kịp phản ứng, đột nhiên hóa thành đại lượng mây khói, phiêu tán tại không. Ừm. Tô Trạch đồng dạng sớm phản ứng, đột ngột quay đầu, ánh mắt tựa như điện. Tại này phía bên phải, Giang Hiểu một tay cầm chặt lấy đại địa, đồng thời tay phải cầm huyết đồng ma kiếm quấn quanh lấy bảy màu lưu ly hỏa, lực lượng kinh khủng bản béo hư không. Huyết quang, ánh lửa, hắc quang, linh mang, quỷ khí, vô số đạo lực lượng tất cả đều ra chỉ tại tinh hồng trên thân kiếm. Chỗ trôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng triệt để bị điên cuồng sở chiếm cứ, đỏ sắc nhỏ ra huyết, cường đại trước nay chưa từng có, giờ khắc này Huyền Vũ kiếm thậm chí vượt qua Long Nguyên kiếm. Đáng chết, Tô Trạch đang muốn có hành động. Mê hoặc đúng lúc này, Giang Hiểu mắt phải đột nhiên chuyển hóa thành yêu dị tử đồng, như là vạn hoa đồng thâm thúy mê người. Mạnh mẽ tinh thần mê hoặc lực trong nháy mắt chuyển vào Tô Trạch trong đầu. Năng lực này cứ việc tại nguyên cấp trở xuống, lại nhận hối hận châu mấy lần tăng phúc, ảnh hưởng hiện hơi, nhưng cũng ngắn ngủi lệnh Tô Trạch động tác trì trệ. Cắt trong chốc lát, Giang Hiểu tóc đen rối tung, cánh tay phải tại huyền quỷ tinh huyết án mòn ở dưới, như là ma hóa, dốc hết toàn lực vung ra mạnh nhất một kiếm. Không tốt. Tô Trạch rốt cục cảm thấy chân chính uy hiếp, lập tức không tiếc đại giới động dùng quy hư. Vô số hắc khí cùng nhau giống như thủy triều tuôn ra. Sau một khắc, thiên địa vì đó mà ngừng lại. Thế gian vạn vật đều mất đi nhan sắc, bôi đen quang đem đông kết thời không triệt để xé rách. Tại Lâm Tịch nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt bên trong, Đại La Tiên cùng một góc bị chém xuống. Ánh trăng trong sáng từ ngoại giới ném bắn vào, chiếu xuống bị tia huyền y buộc tóc thanh niên trên thân, vốn nên là huyết sắc bóng lưng, giờ phút này lại có vẻ thanh huy xuất trận. Cùng này tương đối là, vị kia vực sâu sứ giả lại như là tượng bùn sững sờ ngay tại chỗ, hai tay vô lực rủ xuống, thật lâu không có động tác. Thắng rồi. Cách đó không xa, Thiên Diêu đồng dạng rung động mà nhìn xem một màn này. Vạn không nghĩ tới Bắc Minh vì thế mà mạnh đến như thế khoa trương tình trạng. Đây là tại không có sử dụng lá bài tẩy kia tình huống dưới. Quả nhiên là, cửu trọng trở xuống, vô địch tại thế. Nhưng vào lúc này, một chuyến không người thấy được đen nhánh văn tự đột nhiên đến trong mắt hiện hiện. Giang Hiểu, tiếp xuống, cần ta xuất thủ ạ. Các vị độc giả, Tết Trung Thu vui vẻ cảm tạ mọi người cùng đi cố sự này cùng nhau đi tới, vừa nghĩ tới ngày mai trăng tròn ngày hội ân cố sự cũng đem càng thêm lộ ra thú vị chương 731, Giang Hiểu VS Tô Trạch hô cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng là thở dài ngụm trọc khí. Cùng vị này vượt sâu sứ giả chiến đấu vượt xa khỏi trước đây, hai bên đều ra thủ đoạn, nghĩ đến có lẽ còn là linh lực của mình dung hợp thiên đạo chi lực, chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng vào lúc này, quỷ bóng đột nhiên cho ra nhắc nhở lại lệnh Giang Hiểu sững sờ. Có ý gì? Giang Hiểu nhướng mày, không hiểu nhiều được, đối phương chẳng lẽ còn có biến hóa? Tinh hồng thân kiếm đem này giữa lông mày xuyên thủng. Tô Trạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như một tôn tượng bùn. Vừa mới một kiếm kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thậm chí đem Đại La Tiên cùng đều chém xuống một góc, càng như bẻ cánh khô xóa đi Tô Trạch thể nội đại lượng vực sâu chi lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại cái này Đại La Tiên cung bên trong, Tô Trạch sát thực hơi bại một bậc. Nhưng mà, không người chú ý tới chính là, ánh trăng dường như nước, giống một tấc ngân sắc đu xa, từ bỏ sót kia một góc rủ xuống đến, sót xuống đầy đất lập lòe nhấp nháy ngọc vỡ, vì thế khắc Đại La Tiên cung mang đến một chút thanh huy phát lạnh chi ý ánh trăng trong sáng chiếu xuống Tô Trạch trên thân. Giang Hiểu đống nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, ánh mắt hơi đổi, bước chân không khỏi lui về sau nửa bước. Bác Minh Quỷ, đột nhiên gian, Thiên Cưu còn tưởng rằng chiến đấu đã hạ màn, đang muốn tiến lên. Giang Hiểu đột ngột hét to đánh gãy, đừng tới đây. Nguyên ánh sáng chiếu tới dưới, Tô Trạch cái bóng bị kéo rơi đến nghiêng trường, như lô đen bóng đen, bất kỳ cái gì sáng ngời cũng chiếu rọi không đến trong đó. Sau một khắc, từng sợi hắc khí đến này cái bóng ở trong vùng phát ra, như nước hơi nóng, sau đó chui vào này thể nội. Cặp kia trong suốt trong mắt màu xám tựa như trọng mãn linh động, như một vùng thanh tuyển, nộn nạo lên một chút gợn sóng. Bạch. Trong chốc lát, Giang Hiểu ánh mắt lạnh lệ, thể nội vĩnh hằng linh hải lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng tinh thuần linh lực. Huyền Vũ kiếm huyết mang đại trán, muốn triệt để đem cái này vực sâu quái vật chôn vùi ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch đột nhiên có động tác, như thiểm điện nâng tay phải lên, bàn tay cưỡng ép bắt lấy tinh hồng thân kiếm. Cái gì? Giang Hiểu ánh mắt biến đổi. Ngay đồng thời, một cỗ khủng bố đến gần như làm thiên địa biến sắc sát khí lấy Tô Trạch làm trung tâm, phát tiết hướng bốn phương tám hướng. Soạt. Vừa ló gian, toàn trường hãi nhiên thất sắc. Cái này, cái quái vật này thế mà còn có lực lượng. Xó xỉnh bên trong tinh tú hai người triệt để bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Dù là Thiên Cừu cũng vì đó kinh hãi, hoàn toàn nghĩ không ra trận chiến đấu này thế mà còn không có hạ màn kết thúc. Bác Minh Quỷ, tới. Tô Trạch một tay cầm chặt lấy xuyên thủng mi tâm huyền vũ kiếm, ngữ khí lạnh như băng, đạo, mở ra chiến đấu chân chính. Oanh vừa dứt lời, một cỗ to lớn trọng lực lại lần nữa giáng lâm cả tòa Ngọc Hư Cung. Lần này trầm phù vượt xa trước đây mấy lần không thôi. Tính cả Thiên Cừu, tinh tú bọn người ở tại bên trong, không khỏi là cảm nhận được cỗ này đủ để mài nhỏ lực lượng của thân thể, tự thân giống như bị một cái bàn tay vô hình cho gắt gao nhấn trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Thậm chí, cả tòa Đại La Tiên Cung cũng vì đó ầm vang chấn động, đem ngoại giới bình nguyên cưỡng ép ra một cái to lớn hô trời. Giang Hiểu càng là đứng mũi chịu sáo tiếp nhận lên cái này biến thái đến cực điểm thủ đoạn. Anh Hoa Cuồng Vũ vẫn là giờ phút này đỉnh phong huyền quỷ nhục thân cũng không thể chống đỡ được, làm cho chỉ có thể lại lần nữa vận dụng cái này một thủ đoạn bảo mệnh. Dâm dâm từng mảnh yêu dị hoa anh đào bay múa. Tô Trạch đột ngột tiến lên trước một bước, đại thủ mang theo hỗn loạn hắc khí, muốn cưỡng ép đem hoa anh đào trạng thái dưới Bắc Minh quỷ cho chấn sát. Giang Hiểu cấp tốc ngưng xuất thân hình, đồng thời triển khai thời gian lĩnh vực. Cùng một thời gian, Tô Trạch đại thủ mang theo ngập trời mênh mang trọng lực, cách trung điểm không gian, nắm vào trong hư không một cái. Vô pháp chống cự khủng bố hấp lực. Giang Hiểu ánh mắt đột biến, lại lần nữa mất đi đối tự thân khống chế, giống như nam châm, bay nhanh hướng phía đối phương bay đi. Vừa lóe gian, Tô Trạch năm ngón tay đột ngột bắt lấy Giang Hiểu cái cổ, về sau như là dẫn theo bao cát, ngang nhiên xung kích đại địa. Âm ầm toàn bộ đại địa tầng tầng vỡ vụn, vô số đá vụn hay không, giống như mạng nhện khe hở lệnh người hãi nhiên biến sắc. Giang Hiểu tức thì bị xảy ra bất ngờ cường thế đánh cho ngắn ngủi thất thần một lát. Tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Ni ạ vỡ nát ra một lỗ hổng. Quanh thân huyết nhục đều nhanh mơ hồ, xương cốt càng là đều vỡ nát, tại chỗ liền không có nửa cái mạng. Đáng ghét. Giang Hiểu đột ngột cắn răng, đem hết khả năng trở tay một kiếm, phá Tô Trạch giam cầm, về sau cấp tốc kéo ra thân vị, nội tâm thầm nghĩ, Luân Hồi Châu giao cho Văn Ca, nếu không không đến nỗi như thế. Nếu là có Luân Hồi Châu gần như biến thái khép lại lực, đối phương đồng dạng được sâu chi lực, tự nhiên không sợ. Một bên khác, Tô Trạch lại bị một kiếm vỡ ra thân thể, tại chỗ vỡ vụn hóa thành đầy trời mực nước. Không thể không nói, có thể sau một khắc, Tô Trạch lại lần nữa lấy bóng tối hội tụ chúng sinh, sinh lạnh mở miệng nói, ngươi cái tên này thế mà có được một chút thiên đạo chi lực. Không có trả lời. Giang Hiểu tại Huyền Quỷ tinh huyết lưu chuyển dưới, thể nội thương thế đồng dạng tốt hơn một chút cho phép, lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, lướt về phía Tô Trạch. Bảy màu lưu ly hỏa như chói lọi pháo đông đầy trời nở rộ. Nhưng dù cho như thế lại như thế nào, Tô Trạch vận dụng quy hư, cưỡng ép hấp thu những này đủ để đốt hết thiên địa vạn vật hỏa diễm, một bên nắm tay hung hăng giết, một bên quát to, vượt sâu lực lượng là vô cùng tận. Hôm nay, ngươi cái này nghiệt xúc chết chắc. Đại La Tiên Cung thiếu kia một góc, ánh trăng chiếu vào đồng thời, cũng tương tự mở ra cùng ngoại giới môi giới. Làm trong vực sâu sắp trở thành vị thứ tư chúa tể hư, tự nhiên có thể tiêu hao thủ đoạn, đem một bộ phận vực sâu chi lực ban cho thời khắc này Tô Trạch. Có thể không người nào biết chính là, Tô Trạch âm thầm cùng Tô Bạch đối thoại có chút thú vị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tô Bạch có tại hỏi thăm Tô Trạch đến tuột cùng gặp gỡ cái gì đối thủ, vực sâu chi lực tiêu hao được nhanh chóng như vậy. Đáng chết. Giang Hiểu lại lần nữa bị một quyền đánh cho vỡ nát nửa người, huyền y nhuốm máu, thương thế thảm trọng. Cái này hay là mình đến phá kén sau này lần bị trọng. Thực tế là đối phương được sâu chi lực sắc thực cơ hồ vô cùng vô tận, mỗi lần dù là bị kiếm mang của mình phá về sau, lại có thể cấp tốc khép lại chúng sinh. Đồng thời, Tô Trạch còn mở ra cái thứ ba năng lực, cả tòa Ngọc Hư Cung mạng lớn khu vực đều hóa thành bóng đen đầm lầy. Từng sợi hắc khí tùy ý tung hành, bao phủ nó mạnh mẽ đến gần như vô địch khí diễm. Vô số đen nhánh xúc tu từ trong bóng tối chui ra, như dưới biển sâu bạch tuộc quái vật, vì chính mình mang đến phiền phức rất lớn. Châm phù, quy hư, hắc hóa sau Triệu Trạch cái này ba loại đỉnh phong huyền cấp năng lực lại thêm vực sâu chi lực. Giang Hiểu, cần ta xuất thủ hạ. Quỷ bóng lần nữa hỏi thăm một lần. Rất hiển nhiên, cho dù là theo quỷ bóng, hai bên lẫn nhau thực lực cũng xác thực tồn tại trên lệnh nhất định. Có thể, lần này, Giang Hiểu lựa chọn cự tuyệt. Vốn còn nghĩ giữ lại thủ đoạn, đến lúc đó cùng Lý Mỗ lại đọ sức một hai. Giờ phút này, Giang Hiểu dưới tóc đen con ngươi nhuộm một bôi huyết sắc, giống như dã thú hung lệ. Trái tim bên trong huyền quỷ tinh huyết cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng mà này tinh khí thần lại như cũ như lưu ly hỏa cháy hừng hực, cho dù là đen nhánh vực sâu cũng không cách nào khiến cho ảm đạm. Thao thiết thôn thiên quỷ huyền cấp cấm thuật, hấp thu giữa thiên địa vạn vật hết thể sinh mệnh tinh túy. Giang Hiểu chuẩn bị muốn vận dụng cuối cùng một lá bài tẩy, thậm chí không tiếc lần nữa vận dụng số mệnh châu, vận dụng thiên đạo, triệt để chấn sát cái này vực sâu sứ giả. lấy hắn là trung tâm, tính cả không khí ở bên trong thậm chí đại địa cũng bắt đầu dần dần rút đi nhan sắc, trở nên hoang vu cằn cỗi, vạn vật bản nguyên, sinh mệnh tinh túy hóa thành điểm điểm tinh quang, tràn vào thể nội. Cùng một thời gian, Tô Trạch cũng tại vô cùng tận vực sâu chi lực ra chỉ dưới, chuẩn bị muốn bắt giết Bắc Minh Quỷ, tốt đối đại ca có cái bàn giao. Từng sợi hắc khí đến này dưới chân hắc ám đầm lầy dâng lên, hắc khí quấn quanh quanh thân, như ma thần địa ngục, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Cả hai khí tức đều đang không ngừng đi lên kéo lên ở trong. Riêng phần mình át chủ bài ra hết, chiến đến đỉnh phòng, chuẩn bị đánh nhau chết sống, cho dù là đánh vỡ cái này lại là tiên cung cũng không đủ e ngại. Thậm chí, cái trước còn có quỷ bóng cái này một đón sát thủ, cái sau cũng tương tự có Tô Bạch giáng lâm thủ đoạn. Bạch, một đỏ một hắc hai đạo hào quang chói mắt, mang theo ngập trời chi uy, như liệt hỏa hừng hực đốt. Uy thế cường đại làm cho này chỗ không gian vì đó sập co lại, thậm chí trực tiếp lệnh Tinh Tú cùng Lâm Tịch hai vị này bắt trọng ngự linh sư ngất đi, cả hai vốn là trọng thương, giờ phút này càng không cách nào trực diện cường đại như thế chiến đấu. Bạch, Tô Trạch tiến về phía trước một bước bước ra, Ngọc Hư cung ầm vang chấn động, khó có thể chịu đựng cỗ này vĩ lực. Bạch, Giang Hiểu đồng dạng cầm chặt Huyền Vũ kiếm, cảm nhận được thể nội vượt xa ra huyền quỷ tinh huyết lực lượng, rất có khí thôn sơn hà hùng vĩ chi lực. Ngoài giới, cả tòa Đại La Tiên cung đột nhiên sinh ra dị biến, trên cung tự dưng mà lộ ra lên như ngôi sao rực rỡ linh mang chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ cho dù là tòa này gánh chịu thiên cơ cùng vô số nội tình tiên cung cũng khó có thể chịu đựng, sợ sắp sụp nát. Ngay tại tình thế sắp lại vô chuyển cơ thời điểm, nhị ca, một đạo cứu vãn cục diện âm thanh rốt cục đến nơi xa vang lên, Giang Hiểu. Chương 732, Thiên Cơ cung tiền nhiệm thủ tịch là Bắc Minh Quỷ tiểu cô Bạch. Bạch, Bạch. Cơ hội trong nháy mắt, vô luận là Tô Trạch hay là Giang Hiểu, lẫn nhau chiến ý cao vút đột nhiên trì trệ, tựa như hừng hực núi hỏa đột nhiên gặp gỡ mưa rào tầm tã. Tiểu Tô đừng tới đây. Tô Trạch phản ứng đầu tiên đi qua, lớn tiếng gầm hét, cái này Bắc Minh Quỷ sát tính tội nghiệt. Đợi nhị ca đem này tự tay đánh chết qua đi, tự sẽ cho đại ca ngươi một cái công đạo. Tiểu cô, ngươi làm sao chờ một chút? A. Giang Hiểu lúc này đồng dạng đang chuẩn bị mở miệng, lập tức liền nghe lời nói của Tô Trạch, tại chỗ sững sờ. Phía sau đại điện cửa vào, một bộ không nhiễm trần thế áo trắng Tô Tô đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trước mắt tòa này Ngọc Hư cung, cơ hồ đều sắp bị hai người kia hình hồng hoang manh thú cho đánh vỡ. Che kín hố sâu đại điện, như đầm lầy đen nhánh bóng tối, mảng lớn khe hở như mạng nhện dày đặc, kình thiên đại trụ hóa thành đầy đất đá vụn, dường như từng chịu đựng thảm thức quanh tạc qua chiến trường. Ngay cả không khí đều cằn cỗi đến gần như không thể thở nổi. Khó có thể tưởng tượng vừa mới đến tột cùng phát sinh qua như thế nào thảm liệt chiến đấu. Nếu là mình trễ nữa đến nửa bước, đến lúc đó lại đem sẽ là kết cục như thế nào? Tô Tô thậm chí không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tô Trạch lại lần nữa lớn tiếng gầm thét, "Tiểu Tô, rời đi nơi này, chớ quấy rầy nhị ca." "Tiểu Tô, nhị ca." Giang Hiểu ánh mắt càng thêm cổ quái, bất quá nhưng cũng chưa bởi vậy liền để xuống cảnh giác, lấy này cá tính, không đến cuối cùng thời khắc như thế nào tùy tiện đánh mất đấu trí. "Nhị ca." Một bên khác, Tô Tô rốt cục khó khăn mở miệng nói ra, "Các ngươi không nên đánh." "Không đánh rồi." Nghe vậy, Tô Trạch trong mắt bắn ra ngập trời hỏa diễm. Nội giận nói, cực kỳ nhìn xem, đầu này lệ quỷ là cỡ nào hung lệ. Sau người không biết là như thế nào núi thây biển máu. Tạo thành bao nhiêu giết chóc. Vẫn là nhị ca ta vừa mới đều kém chút gãy tại này trong tay. Tô Trạch đều cảm thấy sợ hãi. Thời đại này như thế nào đản sinh ra đáng sợ như thế một đầu lệ quỷ, vừa xa khỏi đỉnh phong huyền quỷ cao độ. Thậm chí dù là chính mình, nếu không dựa vào vực sâu đều không thể chống đỡ được. Nhất là lại thêm trước đây đủ loại. Ở trong mắt Tô Trạch, Bác Minh quỷ không khác làm đủ trò xấu, táng tận tiên lương, người người có thể tru diệt lệ quỷ. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch đột nhiên mắt hổ trừng một cái, nhìn về phía Bắc Minh Quỷ, phát giác được đối phương dường như phát sinh không hiểu thấu chuyển biến. Ha! Ha ha! Giang Hiểu phút chốc nhẹ cười vài tiếng, chủ động lui ra phía sau nửa bước, thú vị. Muốn chạy? Thấy thế, Tô Trạch lập tức hướng về phía trước lấn đến gần một bước, khí thế không gặp mảy may cắt giảm. Nhị ca ngươi! Đúng lúc này, Tô Tô kiên trì, cưỡng ép đi tới. Tiểu Tô! Tô Trạch chỗ nào còn nhận được, đều nói cho đối phương biết không nên tới gần, kết quả cái này muội muội vẫn là thế nào cũng phải không nghe chào hỏi, thực tế là tức giận đến không được. Bắc Minh Quỷ, làm sao rồi? Cùng lúc, thương thế tích nặng Thiên Cưu chậm rãi đến trong hư không hiện hiện, kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Không có gì, gặp gỡ kiện thú bị chuyện. Giang Hiểu nhàn nhạt nói, sau đó chủ động lấy xuống mặt nạ hạng nhĩ ạ, hiện lộ ra tấm kia tuấn giật phi phàm khuôn mặt. Cái này Bắc Minh Quỷ làm sao còn trường như vậy? Lập tức, Tô Trạch rất là không hiểu, vạn không nghĩ tới tập thế gian tất cả tội ác vào một thân Bắc Minh Quỷ, dưới mặt nạ gương mặt kia thế mà so. Đại ca của mình con trai còn muốn xoáy một điểm, cũng không dường như bình thường lệ quỷ như vậy kiệt lệ, giữ tợn đầy mặt, động một tí liền mắt lộ ra huyết quang. Cái này thuần túy là bởi vì Giang Hiểu thông qua quỷ bóng lấy lục thân hấp thu quỷ vật về sau, bên ngoài diện mạo cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng thôi. Ngoài ra, hấp thu yên hà sau, Giang Hiểu da thịt lại từ khỏe mạnh màu lúa mì trở nên tinh tế chút, có một chút bệnh trạng tái nhợt rắn. Một bên khác, Giang Hiểu chỗ nào còn không rõ ràng lắm trước mắt một màn này đủ loại. Nhưng nếu nói lẫn nhau muốn lệ nóng doanh chồng làm cái thân nhân và tụ, vậy coi như thực tế là trò cười. Xuyên qua mà đến chính mình, một thân một mình, biết điểm này chỉ có không người thấy được quỷ bóng, nhất quán như thế. Giờ phút này, Giang Hiểu khỏe miệng ngậm lấy nhất quán ý cười. Một bên điều tức chữa trị tự thân thương thế, một bên âm thầm để phòng cái này nhị thuốc đầu góc lần nữa choáng váng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lần này liền đến phiên Tô Trạch lâm vào hoang mang ở trong. Vì sao đột nhiên, tiểu Tô cùng cái này Bắc Minh Quỷ đều trở nên như thế kỳ quái? "Tiểu Tô, ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì?" Tô Trạch lập tức đem khí giải đến Tô Tô trên thân, cắn răng nói, "Cái này Bắc Minh quỷ thế nhưng hại chết đại ca nhi tử Lệ Quỷ a." Vừa dứt lời, Tô Trạch lại lần nữa nao nao, "Ngươi cái này nghiệt xúc là đang cười cái gì?" Tô Trạch nhìn về phía nơi xa Giang Hiểu chế nhạo ý cười, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình, hận không thể đấm một nhát chết tươi đối phương. "Không có." Một bên khác, Giang Hiểu cố nén cười, lại lần nữa lui ra phía sau nửa bước, "Ngươi tiếp tục." Lời vừa nói ra, Tô Trạch tức giận đến đại phát lôi đình, bên ngoài thân từng sợi hắc khí không ngừng hiện hiện, năm ngón tay cầm răng rắc rung động, liền muốn tiến lên trước. Nhưng vào lúc này, Tô Tô đột nhiên một phát bắt được này cường tráng cánh tay, rất khó mở miệng đạo, "Nhị ca, Bắc Minh Quỷ, chính là Giang Hiểu." "Nhị ca biết a, chính là Bắc Minh Quỷ giết." Tô Trạch trước một câu còn từng tại bản thân lo dịp bên trong, sau một khắc đột nhiên liền phản ứng lại, sau đó cả người triệt để hóa thành thạch điêu. Cùng một thời gian, Tô Tô đôi mắt phức tạp nhìn về phía Giang Hiểu. "Tiểu cô, đã lâu không gặp." Giang Hiểu lúc này mới thu ý cười, nghiêm túc nói ra câu nói này. Soạn. Lần này, đến Thiên Thiên Cưu sắc mặt đại biến lui lại nửa bước. Khá lắm. Chính mình cuối cùng là cùng cái gì thủ lĩnh? Đường đường Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Minh Phụ chi chủ, vạn quỷ đầu, Bác Minh Quỷ làm sao còn có thể đối vị này tiền nhiệm Thiên Cơ cung thủ tịch gọi tiểu cô? Tiểu Thiên Cưu. Giang Hiểu không hiểu liếc xéo mắt Thiên Cưu. Cái sau cho dù là sống hơn ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua như thế tả môn chuyện, đều nhanh cho là mình đi theo cái này Bác Minh Quỷ mới là Thiên Cơ cung an bài. Hết ngồi lấy giếng. Thấy thế, Giang Hiểu khẽ miệng cong lên, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tô Tô, nhướng mày, chú ý tới đối phương áo trắng thượng nhuộm một chút vết máu, "Tiểu cô, ngươi bị thương. Vừa mới trên đường gặp chút huyền quỷ, cùng ngự linh sư." Tô Tô mấp máy môi, do dự một chút về sau, rốt cuộc vẫn là hỏi ra nhất quán lời nói, "Giang Hiểu, còn có thể quay đầu sao?" "Nếu như..." Giang Hiểu chỉ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống Tô Trạch trên thân, thản nhiên nói, "Nhị thúc nếu là có kia phần thực lực, có thể đánh gãy chân của ta, đem ta cho cưỡng ép tốn trở về, hẳn là có thể." Lời này thuần túy chính là cố ý cho Tô Trạch một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, Tô Trạch thời khắc này sắc mặt hắc như đáy nồi, không rên một tiếng, tâm tình rất là hỏng bét đến cực điểm. Đến nỗi Tô Tô nói tới quay đầu, từ đầu đến cuối, Giang Hiểu đường đều rất kiên định, thế này chỉ tin tưởng tự thân, chưa hề có bất kỳ ngoại vật có thể ảnh hưởng viên kia mạnh mẽ nội tâm. Không đúng nghĩ như vậy, Giang Hiểu đống nhiên sờ sờ lồng ngực, trong đầu đống nhiên hiện ra một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp. Cơ bản ca cuối cùng vẫn là lạc ấn tại này trong lòng, khó mà ma diện. Chương 733, Giang Hiểu lựa chọn. Ân. Lệnh Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, lần này Tô Tô đối với dạng này trả lời chắc chắn cũng không quá mức phản ứng. Tô Tô rất là tự nhiên bình tĩnh liền tiếp nhận điều này. So với Giang Hiểu, Tô Tô kỳ thực còn muốn dây dỗ chút, dù sao khó mà dứt bỏ thân tình, hết lần này tới lần khác nhà mình mấy vị này đều thành quỷ, vượt sâu quái vật. Bất quá, nếu là bông ra thế tục trói buộc, cũng là không sao cả. Tấm kia tuần trắng dưới khăn che mặt tinh xảo khuôn mặt hiếm thấy triển lộ một bôi động lòng người sắc thái. Tô Tô nhàn nhạt cười. Mặc kệ như thế nào, trận này nháo kịch cuối cùng phải ra, vô luận là nhị ca vẫn là Giang Hiểu giờ phút này đều tại bên cạnh mình. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Quỷ, tiểu thủ tịch, Tô Trạch đen một gương mặt mo, buồn buồn mở miệng. Ừm. Giang Hiểu mí môi, tận lực giả ra nghiêm nghiêm chỉnh bộ dáng, miễn cưỡng không để vị này nhị thúc khó xử. Lão tử. Lập tức, Tô Trạch nâng lên đại thủ, liền muốn một bàn tay đập vào tiểu tử thúi này trên thân. Ngươi tốt xinh xinh làm sao liền? Tô Trạch hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, ai chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh bột não, cái gì đều không phân rõ, đều không phải nói cái gì. Một mặt là đối phương còn sống vui sướng, một phương diện khác đối phương nhưng lại thành thời đại này đáng sợ nhất lệ quỷ. Dù là chính mình vào vực sâu, có thể lại có thể nào nhìn xem vãn bối cũng trở thành chùm phản diện, nhận hết thế nhân thoá mạng. Như vậy cũng tốt so, một ít xã hội đen đại lao chính mình làm đủ cho xấu, nhưng lại đem hết khả năng muốn vì con cái sáng tạo một cái bình thường cuộc sống của người bình thường, đối no các loại quán thâu tam quan cực chính lý niệm, hy vọng đối phương có thể làm cái người tốt. Nhất là, Bác Minh bị cái thằng này so với tự mình làm chuyện xấu cần phải rất rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ đến đem người ta những cái kia ngự linh sư cho buộc, còn làm cái gì đấu giá hội, đòi hỏi Hồ Châu. Tô Trạch thực tế lý giải không được điểm này, hỏi thậm chí còn mẹ nó liền nhà mình đều không bỏ qua. Thiếu Hồn Châu chứ sao? Giang Hiểu nhún vai, lấy một bộ đương nhiên ngữ khí, đạo, Thiếu Hồn Châu đương nhiên phải làm lạc, không làm loại chuyện này, chỗ nào tới Hồn Châu? Tô Trạch, Tô Tô, Thiên Yêu. Thật đúng là nhất quán kỳ hoa não mạch kín. Ngươi thật đúng là. Tô Trạch cũng là buồn bực đã hơn nửa ngày, mới từ trong hàm răng phun ra một câu, so cha ngươi mạnh hơn. Tô Bạch năm đó nhiều lắm là cũng liền phá Bắc Đô Thiên, một thân một mình ôm cái kia nữ quỷ thi thể, áo trắng nhuốm máu, giết ra một con đường, sau đó liền biến mất ở trên đời này. Có thể Bác Minh bị cái này làm sự thật tại là tội lỗi chồng chất a. Thiên Cơ Sơn đều cho đối phương bổ ra, còn cưỡng ép từ đó cứu ra ác mộng quỷ, so với Tô Bạch quả thực muốn lợi hại hơn rất rất nhiều. Không nói những cái khác, gia hỏa này điên lên liền nhà mình tổ tông từ đường đều cho một kiếm bình định hơn phân nửa. Nếu là theo Tô Trạch nhất quán tính nết, không đúng. Cho dù là vén tay áo lên động thủ, chính mình dường như cũng đắn đo khó định đứa cháu này. Cái này gọi cái gì chuyện? Tô Trạch sắc mặt càng thêm hắc lên, vốn còn muốn lấy thân phận của trưởng bối giao hấn như vậy một đôi lời, phát tiết quyết tâm bên trong ngất khí. Kết quả hết lần này tới lần khác hai bên vô luận từ từng cái cấp độ mà nói, đều là ngồi ngang hàng tồn tại. May mà chính là, tiểu tử thúi này nói thế nào còn biết chủ động tiếng kêu nhị thúc, xem như tôn trọng. Cái này cũng liền Tô Trạch tính tình tương đối thẳng. Nếu như là nội tâm tương đối mẫn cảm suy nghĩ nhiều Tô Thành, Giang Hiểu mới mở miệng liền biết được, cái này âm thanh nhị thúc chỉ sợ không có ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Chỉ có đối Tô Tô cùng Giang Tiễn, Giang Hiểu mới thật sự là đem cả hai coi là trên đời này thân nhân. Đến nỗi Tô Trạch, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Không đúng. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên một cái giật mình, tiểu tử ngươi có phải hay không cũng thích thượng một đầu nữ quỷ? Liên kia cái gì ác mộng quỷ? Tên của nàng gọi Cơ Văn Ca. Giang Hiểu cực nghiêm túc vốn nắm điểm này. Lập tức, Tô Trạch càng thêm không có lực lượng nhổ nước bọn, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là chính mình có thể nhúng tay bình luận chuyện. Ngươi liền không thể hảo hảo làm ngự linh sư sao? Tiểu thủ tịch không tốt sao? Tô Trạch tay đều đang run rẩy à, kiên trì, lấy trưởng bối giọng điệu, khiển trách, liền vì cái kia nữ quỷ, so cha ngươi còn muốn. Giang Hiểu kinh ngạc nói, ồ, nhị thúc ngươi làm sao cũng không phải ngự linh sư đây. Đừng nói, vượt sâu chi lực ra chỉ hạ thực lực ngươi xác thực rất mạnh. Lập tức, Tô Trạch triệt để im lặng. Được thôi, chính mình không có giao hân đối phương điểm, đánh cũng đánh không lại, thực tế là không có cách nào khác. Nghe những này đối thoại, thiếu niên mặc áo đen tiên cưu càng thêm lui lại rất nhiều. Tự mình tính là nghe được, hợp lấy cái này mình phụ lão đại, các phương đều có quan hệ, bối cảnh mạnh vô cùng, hết lần này tới lần khác lòng dạ cao, không phải phải tự làm ra một phen sự nghiệp. Khó trách Bắc Minh quỷ năng lực nhiều như thế, hợp lấy căn bản chính là Tô gia ngự linh sư, đồng thời còn không biết vì cái gì chính là nửa người nửa quỷ tồn tại. Trừ cái đó ra, ngay cả cái này mạnh mẽ vượt sâu quái vật đều là hai thuốc. Thiên Cơ cung cung chủ ít nhiều có chút thảm. Thiên Cưu trong lòng nghĩ như vậy, hiếm thấy vì đó cảm thấy một chút bi ai. Làm nhân tộc lĩnh tụ, một thân một mình khiêng Thiên Cơ cung đi, hết lần này tới lần khác còn không có bao nhiêu trợ lực, tứ đại gia tộc cũng là này mặt đối lập, tương lai còn phải đối mặt vượt sâu. Quá thảm. Thiên Cưu lắc đầu, về sau lặng lặng chờ đợi lấy Bắc Minh quỷ xử lý ra sự. Một bên khác, Tô Tô đồng dạng duy trì mỉm cười, nhìn xem nhị ca cùng Giang Hiểu cãi nhau, không có mùi thuốc súng, trong lòng tự nhiên vui sướng cực kỳ. Tô Trạch đột nhiên nghiêm túc lên, thiên đạo sắp sụp đổ. Giang Hiểu gật đầu nói, ta biết. Phụ thân ngươi cùng ta đều đã quy về vực sâu. Nhìn ra được, phụ thân ngươi sắp trở thành vực sâu vị thứ tư chỗ thể. Giang Hiểu cái này có thể cũng không biết, đồng thời vì đó kinh ngạc, khó có thể tin. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn xem vị này đứng cũng giống như mình cao huyền ý thanh niên, đạo, quỷ vật cùng ngự linh sư không có gì có thể đánh, cả hai đều là thế giới này sinh mệnh, đơn giản chỉ là lợi ích xen lẫn thôi. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Tô Trạch đạo, cho nên, Giang Hiểu, tiểu thủ tịch cùng Bắc Minh quỷ, ta có thể không còn đi để ý đi qua không quan trọng, tương lai mới là ngươi ta nên nắm chặt, đúng không? Giang Hiểu không nói chuyện, chờ đợi lấy đối phương câu nói tiếp theo. Sau một khắc, Tô Trạch đưa tay phải ra, nói năng có khí phách đạo, cùng ta rời đi nơi này, đi tới bước sâu, Đại La Tiên cung tùy ý kia Lý Mỗ nháo đi. Chờ đợi phụ thân ngươi đột phá chỗ thể, lúc đó đại ca đem ở trong bóng tối vô tận mở ra một khối thích hợp ngươi ta đợi địa phương. Bên cạnh, Tô Tô mím môi không nói, vốn muốn mở miệng, cuối cùng nhưng lại trầm mặt lại. Tô Trạch chỉ ánh mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tuyệt không đem này coi là một cái văn bối, mà là chân chính có thể cùng chính mình bình đẳng giao lưu tồn tại, đang trưng cầu đối phương đồng ý, nhưng vào lúc này, không được. Giang Hiểu chợt ngẩng đầu, thoải mái cười cười, đạo, 3 tháng sau, ta tự sẽ vì tất cả người bảo vệ thế giới này. Lời vừa nói ra, bên cạnh, Tô Tô ánh mắt biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía cái này đã từng còn cần chính mình dốc lòng chiếu cố thiếu niên. Trong bất chi bất giác, đối phương đã là trưởng thành đến loại tình trạng này, đồng thời có như thế đảm đương cùng trách nhiệm cho dù là Tô Bạch cũng không cách nào ảnh hưởng này đi con đường. Chương 734, Lý Mộ Thứ nhị viên Linh Châu Tô Trạch thu tay về, cũng trầm mặc hồi lâu. Có loại này lòng dạ tự nhiên là cực tốt chuyện, chốc lát về sau, Tô Trạch cũng không giống người bên ngoài dự liệu như vậy đại phát tính tình, mà là nhìn xem Giang Hiểu, đạo, chỉ tiếc, ngươi cuối cùng hiểu có ít. Ồ, Giang Hiểu không hiểu rõ lắm, đạo, ta chẳng qua là không muốn đem đến cả một đời sống ở trong hắc ám thôi. Chỉ ít, lần trước gặp phải những cái này từ trong vực sâu chạy đến quái vật, gặp phải quang minh tựa như là gặp phải hết thảy, quá mức đáng thương. Nghe vậy, Tô Tô xác thực nhớ tới đầu kia bị giam tại Thiên Cơ Sơn chỗ sâu áo bào đen lão đầu. Lại tinh lương đồng hồ, không ra 100 năm cũng đem sinh ra sai sót, lại hoàn mỹ máy móc, tại tuế nguyệt trôi qua dưới, cuối cùng dần dần mục nát. Tô Trạch nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, cho dù là thiên đạo, cũng giống như thế. Rực rỡ hàng tinh cũng sẽ mất đi vạn trượng và mang. Thời gian không thể nghịch chuyển, hắc ám là vạn vật kết cục, hết thể cuối cùng. Tương lai quá mức hư vô mờ mịt, sống ở lập tức, ta chỉ tranh sống chiều. Giang Hiểu không do dự, cho ra câu trả lời của mình. Tô Trạch đạo, ta nói chính là chân lý, có thứ tự diễn biến thành vô tự, hết thể quy về tinh mịch, vượt sâu nuốt hết vạn giới, vốn là như thế. Giang Hiểu, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi như thế tự phụ, cho rằng có thể nghịch chuyển cái này một quy luật. Lời vừa nói ra, bên cạnh, Tô Tô sửng sốt một chút, trong lòng đống nhiên cảm thấy một loại khó mà nói rõ hắc ám cảm giác. Như thế nói đến, trên thế giới này tất cả sinh mệnh chống cự được chẳng phải là căn bản là không có cách chống cự tử vong cuối cùng. Ngươi chỗ đem đối mặt căn bản không phải ngươi, cho nên vì là vực sâu quái vật hoặc là mấy vị kia chỗ thể. Tô Trạch cuối cùng cho ra một câu, mà là nước biển dâng lên, thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám nuốt hết, cái này hoàn toàn không có pháp lịch chuyển sự thật. Giang Hiểu không nói lời gì nữa, mà là lâm vào thật dài trầm mặc ở trong. Hồi lâu qua đi, Tô Trạch mới thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, không cần lại uổng phí cố gắng, chỉ nếu là quen thuộc lạnh như băng hắc ám, kỳ thật cùng dị vãng cũng vô khác biệt quá lớn. Nói, Tô Trạch liền nghĩ tiến lên một bước. Nhưng vào lúc này, nhị thúc, Giang Hiểu đống nhiên lộ ra nhất quán mỉm cười, mở miệng nói, ngươi biết không? Trước kia thế giới không có ngự linh sư cùng vị vật, nhân loại ao ước hùng ứng có thể bay lượn tại bầu trời, nhưng cũng rõ ràng nếu không mượn nhờ ngoại lực, cái này vi phạm lẽ thường, chỉ có thể tồn tại ở ảo tưởng ở trong. Tô Trạch thần sắc hơi trầm lại. Giống như thời kỳ biết cổ, như không có đến, vậy chúng ta liền chính mình tìm tới đánh lửa biện pháp, nắm giữ quang minh. Giang Hiểu đạo, ta tu luyện bất quá 6 năm thời gian, nhưng cũng hiểu được, cho dù vực sâu không thể tránh né, ta chờ ngự linh sư nhưng cũng không nên ngồi chờ chết, lãng phí một thân tu vi, thuận theo cái gọi là thời đại đại thế. Mắc phải tuyệt chứng liền nên từ bỏ trị liệu, chờ đợi tử vong. Quá mức buồn cười. Cái gọi là quy luật tự nhiên lại như thế nào? Ta tâm chính là thiên tâm. Hắc ám cùng tử vong cố nhiên không thể tránh né, có thể cùng chi đối kháng quá trình, vốn là thuộc về nhân loại chúng ta bẩm sinh dũng khí. Tiếng nói vừa ra, lần này liền đến phiên Tô Trạch trầm mặc. Vừa mới bắt đầu, Tô Trạch còn tưởng rằng đây là một tên mao đầu tiểu tử tự phụ quá độ nói ra cùng nhân của người nói, không có gì đáng giá để ý tựa như là đại đa số chưa ra xã hội người trẻ tuổi, lòng cao hơn trời, cho rằng tương lai tất có một phen đại thành tựu, cái này không gì đáng trách. Đợi cho 3 tháng sau, đợi đến kia phần vô pháp chống cự tuyệt vọng dáng lâm lúc, đối phương tự nhiên sẽ hối hận. Có thể, thẳng đến Giang Hiểu nói ra lời nói này sau, Tô Trạch vừa mới thật sự hiểu, cuối cùng là một người thế nào. Mẹ nó. Vừa lóe gian, Tô Trạch cắn răng xì mắng, quay đầu sang chỗ khác, không muốn làm cho đối phương nhìn thấy giờ phút này sắc mặt của mình, thật là một cái cương tính tình. Nói không thông ngươi, được nghĩ cách, để đại ca đến tự mình giáo huấn ngươi mới được. Đại ca. Lập tức, Tô Tô ánh mắt khẽ biến, không khỏi toát ra một bôi vẻ kỳ vọng. Giang Hiểu đồng dạng có chút kinh ngạc. Chợt nhớ tới vực sâu sứ giả dường như xác thực có thủ đoạn tiếp ứng phía sau chỗ thể. Lần trước thần cùng bị bóng kia một trận nhưng đánh phải có đủ chấn động trời đất. Bất quá, cho dù là Tô Bạch, chính mình sao lại cần để ý? Ngược lại có chút không hiểu, đối phương làm sao liền quay đầu đi vào trong vực sâu? Chẳng lẽ là trong bóng tối có được phục sinh cái kia nữ quỷ thủ đoạn? Một bên khác, tiểu tử thúi này thế mà còn tại trái lại nhắc tới ta. Tô Trạch chép miệng, trong lòng có chút không cam lòng, cũng là có ý nguyện, thông qua chính mình cái này môi giới, muốn để Tô Bạch nhìn xem cái này kiêu ngạo vô cùng đứa bé. Chỉ Tô Trạch đối Giang Hiểu thật rất hài lòng, thậm chí có thể nói là hiếm có kính nể. Hoàn toàn vô pháp lấy nhị thúc thân phận đối nó gian dạy, ngược lại còn muốn cẩn thận châm chước đối phương nói mỗi một câu nói. Thanh huy phát lạnh dưới ánh trăng, Tô Trạch hít một hơi thật sâu, về sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cung điện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Tô Tô hay là Giang Hiểu đều tại nín hơi chờ đợi. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch đột nhiên đột ngột mở hai mắt ra, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía mái bòm thượng thiếu kia một góc. Chuyện gì xảy ra? Tô Trạch nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua kia một góc, nhìn thấy ngoại giới trong màn đêm một tầng nhàn nhạt linh mang. Làm sao? Một bên khác, Giang Hiểu khẽ mắt rút dưới, thầm nghĩ ra hỏa này làm sao còn vừa kinh ngạc vừa la, chính mình cũng muốn kiến thức hạ vị kia sắp trở thành vực sâu vị thứ tư chỗ thể, tiện nghi lão cha đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Vực sâu chi lực. Chỉ gặp Tô Trạch thần sắc lãnh đúc, gàn từng chữ, lại lần nữa bị ngăn cách. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày, thêm chút suy tư, lập tức đồng tử thu nhỏ lại. Nếu nói Đại La Tiên cung tương đối là thủ, có thể ngăn cách vực sâu, như vậy cũng là còn bình thường. Nhưng bây giờ cái này cùng khuyết đều cho đánh vỡ một lỗ hổng, không nên còn thẩm thấu không tiến bảo. Như thế nói đến, chỉ sợ chỉ có một lời giải thích. Lý Mộ khi nào nắm giữ viên thứ hai mới Linh Châu? So với 3 tháng sau vực sâu, dưới mắt Lý Mộ không khác mới là cường đại nhất buộc. Đáng chết. Tô Trạch thăm dò sau một hồi, rốt cuộc vẫn là không cảm giác được vực sâu chi lực, lập tức chỉ có thể là xì mang câu. Ngăn cách vực sâu chi lực, không hề nghi ngờ chính là đoạn mất người máy điện lực chuyển vật tuyến, dựa vào thể nội bình ắc quy, chính mình có thể đánh được mấy trận chiến đấu. Lý Mộ thế mà còn có viên thứ hai Linh Châu. Giang Hiểu tắc đè xuống trong đầu suy nghĩ, đem ý niệm đặt ở thời khắc này Đại La Tiên Cung bên trong, không được. Gia hỏa này đối với Đại La Tiên Cung chuẩn bị thực khủng bố, không thể lại ở đây lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu lập tức đem ánh mắt đặt ở Tô Trạch cùng Tô Tô trên thân, cũng không có bất kỳ che giấu nào, nói thẳng ra một câu, "Nhị thúc, tiểu cô, có thể hay không giúp ta lên đỉnh lần này Đại La Tiên Cung chi đỉnh?" Cùng lúc đó, Bát Cảnh Cung ở trong, Bốn Minh cùng Huyền Môn chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc, mà tại này một chỗ không xa trong thông đạo, Bát Minh Quỷ sắp nhấc lên trận này Đại La Tiên Cung cao chiều nhất. Chương 735, Tô gia Giang Hiểu một đoàn người lập tức lại lần nữa lên đường. Tô Trạch cùng Tô Tô cuối cùng vẫn là lựa chọn ủng hộ đối phương. Như Giang Hiểu thật có thể lấy được Đại La Tiên Cung thắng lợi cuối cùng, như vậy ngự linh sư cùng vị vật mấy ngàn năm qua phân tranh nói không chừng cũng có thể chân chính hạ màn kết thúc. Vực sâu sinh vật cần dựa vào nuốt chửng cái khác sinh mệnh đến thu hoạch trực tiếp nhất năng lượng, chống cự tử vong. Trên đường, Tô Trạch mở miệng nói, đại ca vẫn ở tại đột phá khẩn yếu quan đầu, đại nạn ngày tuyệt không đến, cho nên có thể không với cái thế giới này hạ thủ. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Đây cũng là miễn phụ từ tự hiếu hỏng bét tràn diện. Có thể, thần sắp chết rồi. Tô Trạch câu nói tiếp theo liền bằng chứng điểm này, bởi vậy, đối với thế giới này, nó hẳn là nhất định phải được, thậm chí không tiếp cùng cái khác hai vị chúa tể là địch. Khó trách bình thường tích cực nhất chính là cái kia mắt to quái. Giang Hiểu nhổ nước bọt đạo, vậy nó còn sống được bao lâu? Tô Trạch đáp, 35,0005. A. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu lập tức cái chán hiện ra hạt tuyến. Khá lắm. Đây chính là sắp chết rồi. Đại nạn ngày đều so với nhân loại lịch sử còn muốn lâu dài rằng giật mười mấy lần. Tại trong vực sâu, bóng tối vô tận, trăm năm cũng bất quá một cái chớp mắt. Đột nhiên gian, Tô Trạch lại thở dài, nơi đó cái gì cũng không có, khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ. Có chỉ có vì sinh tử, đơn thuần nuốt chửng cùng bị thôn phệ. vì sao Tô Bạch ngắn ngủi mười mấy năm cũng nhanh trở thành chúa tể rồi? Giang Hiểu không khỏi tò mò hỏi, bật hặc đúng không? Ngươi tiểu tử này liền không thể kêu tiếng phụ thân. Tô Trạch bất mãn liếc mắt Giang Hiểu, sau đó ngựa khí phức tạp, đạo, đại ca vì tìm được phục sinh cái kia nữ quỷ biện pháp, vì trở thành chúa tể, ăn. Rất nhiều. Quá nhiều. Buồn nôn quái bật. Mạnh. Lời vừa nói ra. Bên cạnh, Tô Tô đột nhiên bước chân dừng lại. Giang Hiểu đồng dạng ánh mắt khẽ biến. Trở về hắc ám bản nguyên, vạn vật sinh mệnh đều là chân chính tinh túy, chỉ cần có thể đem này nuốt chửng, liền có thể đem này triệt để hấp thu. Dù là nhất quán thẳng tính Tô Trạch, giờ phút này thần sắc cũng rất là đau thương, nhưng cái này thật sự là quá điên cuồng. Thật quá điên cuồng. Cho dù là vực sâu chúa tể cũng sẽ tử vong sao? Giang Hiểu tắc lưu ý lấy điểm này, ta còn tưởng rằng vực sâu chính là vùng đất tử vong đâu. Tô Trạch đạo, cho dù là thiên đạo, cho dù là thời gian, cũng sẽ chết. Giang Hiểu tò mò hỏi, kia vì sao quỷ vật có thể vĩnh sinh? Tô Trạch đạo, vĩnh sinh. Ngàn vạn thế giới, những cái kia quỷ vật, cuối cùng còn không phải biến thành trong vực sâu làm trò hề quái vật. Trong bóng đêm, vĩnh sinh là buồn cười nhất trò cười. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu lâm vào thật dài suy nghĩ ở trong, nghĩ kỹ ngày sau như thế nào đối mặt thần sao. Đúng lúc này, Tô Trạch hỏi ra mấu chốt nhất một câu, nếu không phải thiên đạo lưu lại nơi đây, thậm chí thần mấy vị kia sứ giả đều có thể bộc phát ra không thua gì người ta lực lượng. Ha. Đối với cái này, Giang Hiểu nhẹ ha âm thanh, không biết vượt sâu chúa tể có thể hay không đỡ được tại hạ đoạn phách kiếm một kiếm. Cắt duy nhất cảnh giới chi nhánh, cần thiết, cực lạc quỷ, trần châu, đoạn phách kiếm, thế gian không gì không thể chặt đứt chi vật, tiểu tử này. Tô Trạch không biết nên nói cái gì là tốt rồi, đành phải nhìn về phía Tô Tô, gian dạy câu, đây đều là ngươi mang. Vốn nên là hảo hảo một cái ngự linh sư hạt giống, làm sao liền thành bây giờ cái này tai họa thế gian Bắc Minh quỷ. Còn dưỡng thành thiên tượng địa hạng, duy ngã độc tôn tính xấu, hết lần này tới lần khác người bên ngoài còn khó có thể gian dạy vài câu. Tô Tô mấp máy môi, chính mình cũng không phải không có cố gắng qua, chỉ mười đầu trâu cũng kéo không trở về Giang Hiểu a. Thật nếu nói, người của Tô gia trừ Tô Tô bên ngoài, vốn là có lấy như vậy một mạch tương thừa tính nết. Đúng lúc này, ba người tính cả Thiên Cưu xâm nhập một chỗ khác trong cung điện. Trong đại điện, hai cái bốn minh phân tán bắt trọng ngự linh sư đang cùng một đầu huyền môn huyền quỷ kịch chiến. Thấy cái sau sắp thân hãm tử vong, Giang Hiểu trở tay gọi ra che trời lấp đất bảy màu lưu ly hỏa, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, đem kia hai cái bắt trọng ngự linh sư bước lui, dọa đến mặt đều trợn nhìn. Còn không đợi cả hai có gì phản ứng, sau một khắc, một cỗ vô pháp chống cự trọng lực lại lần nữa ầm vang giáng lâm, trực tiếp đem này gắt gao đặt ở mặt đất, thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được. Trầm phù Tô Trạch nhàn nhạt thu hồi nhãn thần, dường như chỉ làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái gì? Lập tức, đầu kia huyền quỷ ánh mắt lại biến, vạn không nghĩ tới người đi đường này cư nhiên như thế mạnh mẽ. Đưa tay gian liền chấn áp hai đại bắt trọng ngự linh sư. Xui xẻo. Đúng lúc này, Giang Hiểu lại âm thầm cô câu, thầm nghĩ nói làm sao còn không có gặp phải bốn minh đại bộ đội. Không chừng Lý Mỗ lúc này đã bắt đầu diễn. Tiếp tục. Sau một khắc, Giang Hiểu cùng Tô Trạch đám người lập tức hóa thành một đạo lợi ánh sáng, tốc độ cao nhất đuổi đến chỗ tiếp theo địa điểm. Đây thật là tới lui tự nhiên. Chỉ để lại trọng thương rủ xuống bại hai vị bắt trọng ngự linh sư cùng một đầu nghẹn họng nhìn chân chối huyền quỷ. Tương đối thú vị chính là, Giang Hiểu đám người không bao lâu lại đi tới trước đây Ngọc Hư Cung ở trong. Lúc này, Tô Nhược Uyên chờ Tô Giang ngự linh sư chính có quắp ngồi dưới đất, lẫn nhau đều là bị thương thật nặng, vết máu loang lổ. A, vừa lo gian, Tô Phạm đám người liền gặp phải lần nữa xuất hiện tại trong mắt Tô Trạch cùng Tô Tô. Còn có Giang Hiểu, nhóm này xuất sinh. Tô Nhược Uyên thịnh nộ không thôi, hai mắt đột ngột hồng, chỗ nào thấy cảnh tượng như thế này? Khá lắm, mấy cái này bại hoại Tô gia danh dự nghiệp tử thế mà tất cả đều chạy đến một đống đi. Nha, cái này lão cẩu thế mà còn không có tắt thở. Giang Hiểu đồng dạng là hai mắt lạnh lẽo, trong lòng động chân chính sắc cơ. Đối với Tô gia, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tình cảm đáng nói, thậm chí Tô Nhược Uyên còn từng ở ngay trước mặt chính mình, xóa bỏ minh phủ trên dưới hơn 8000 cái tính mạng. Những cái kia cấp thấp quỷ vật xem chính mình vì hắn nhóm chúa cứu thế, đem tất cả mọi thứ ký thác vào Bắc Minh Quỷ đại nhân trên thân, nhưng cuối cùng nên đón lại là sự bất lực của mình, trơ mắt nhìn một kiếm kia hủy đi cả tòa Đông Xuyên thành phố. Đúng. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu tay phải. Làm sao? Giang Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch tại chỗ sững sờ. Tại ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, lại sinh ra loại không hiểu tim đập nhanh. Giang Hiểu, nói thế nào, đây cũng là gia gia ngươi. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói, không cần đánh mất làm một cái người lương tri. Hắn giết ta giết hắn. Giang Hiểu đông nhiên cười, cười đến vô cùng lạnh liệt, cái này có vấn đề gì sao? Đến nỗi gia gia. Ha. Ha ha. Ngoài ra, còn có ít lời, Giang Hiểu cũng không muốn trực diện nói ra. Chính mình có thể từ đầu đến cuối đều không phải ngươi người của Tô gia a tại một cái thế giới khác. Giang Hiểu có thuộc về mình chân chính gia đình. Một cái thích uống trà, hút thuốc gia gia, một cái hiền lành, luôn luôn lẩm bẩm để này về thăm nhà một chút mãi mãi, một chuyện nghiệp có thành tựu, thành thu cổn trọng phụ thân, một cái thích chơi mạt trượt mẫu thân. Tại cái gia đình kia bên trong, chính mình cũng không phải là một cái tốt hậu nhân, dù sao không có lấy được nên có thành tích, hổ thẹn ấy náy phụ mẫu rất nhiều. Phần này hổ thẹn ấy náy càng không khả năng chuyển rời đến trên thế giới này. Giang Hiểu chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyên, tay trái hư nhấc, sắp rút ra cái kia đem biển máu ngập trời ma kiếm. Cái sau giản mùa trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, có thể dưới sự phẫn nộ nhưng cũng ẩn giấu đi một tia sợ hãi. Giờ này khắc này, vị lao nhân này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Giang Hiểu, không muốn như vậy. Đúng lúc này, Tô Tô cũng đứng dậy, không đành lòng. Thiên Cưu Tắc chậm rãi đến trong hư không biến mất mà ra, lặng lẽ nhìn nhau Tô Trạch cùng Tô Tô, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đầu này đỉnh phong huyền quỷ tự nhiên là nhất quán kiên định không thay đổi đứng tại Bắc Minh quỷ bên này. Tô Tô cùng Tô Trạch đều là ngưng lông mày không nói. Dù là Tô Nhược Uyên quyết tâm, có thể quân pháp bất vị thân, có thể chính mình lại có thể nào đối cha ruột hạ sát thủ. Các ngươi, coi là thật đều muốn cả ta. Giang Hiểu đột nhiên cảm thấy một loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác. Phần này dị dạng cảm giác nhất quán tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ sâu sắc như vậy, khó chịu vô cùng, ngăn cản chính mình đi con đường chướng ngại, đều nên bị đều xóa đi mới đúng. Quỷ bóng, theo ta giết sạch nơi đây tất cả người của Tô gia. Giang Hiểu con ngươi đen nhánh chỗ sâu đột nhiên hiện lên một bôi tinh hồng huyết sắc, giống như dã thú hung lệ, như toàn phá cái này buồn cười hết thảy trói buộc. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu, ngươi muốn chặt đứt không phải Tô Nhược Uyên, mà là cùng thế giới này đủ loại liên lụy. Một chuyến chỉ có chính mình mới thấy được đen nhánh văn tự nổi lên. Chặt đứt những này tình cảm, cố nhiên có thể trở nên vô cùng cường đại, hợp đạo, vốn là như thế. Thấy thế, Giang Hiểu động tác trì trệ, nội tâm đột nhiên dâng lên một câu ngăn chặn cảm giác. Đương nhiên, nếu như ngươi quyết ý như thế, ta có thể vì ngươi làm được, cho nên, ngươi muốn làm thế này sao? Quỷ bóng trả lời dường như sinh ra một chút biến hóa vi diệu, không còn là dị vãng như vậy đơn điệu lạnh như băng. Đúng lúc này, ầm ầm một cỗ vượt xa trước đây tất cả ba động đột nhiên to lớn La Tiên cung nơi nào đó bộc phát ra. Bạch, bạch, bạch. Ở đây mọi người cùng tề nhìn về phía kia một chỗ phương vị. Phúc, ngay tại Tô Trạch lực chú ý sinh ra sơ sẩy lúc, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt đột một lệ, trở tay rút ra huyết đồng ma kiếm, một kiếm xé rách này phương thiên địa. Hoàn toàn không kịp phản ứng, Tô Nhược Uyên sắc mặt hoảng sợ đại biến, bên ngoài thân linh mang trương ngưng tụ, sau một khắc liền bị dìm ngập tại ngập trời kiếm mang ở trong tại vạn trượng huyết hải bên trong, dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia lạnh như băng dị thường. Chương 736, Huyền Vũ kiếm cùng Long Nguyên kiếm Giang Hiểu. Giang Hiểu, gia chủ, đại ca. Vừa ló gian, cả tòa trong cung điện, vô số đạo thanh âm huyên náo trong nháy mắt đan vào với nhau. Bạch, bạch, bạch. Từng kia ánh mắt hoặc là khiếp sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là e ngại được tất cả đều rơi vào giờ phút này cái kia huyền y buộc tóc thanh niên trên thân. Không nói gì trầm mặc. Giang Hiểu nắm lấy huyết đồng ma kiếm, tản ra lệnh nhân sinh sợ huyết khí. Xốc xếp dưới tóc đen, cặp kia mắt đen băng phong hết thảy tình cảm, lạnh đến để người đáng sợ. Đáng sợ sao? Không, là đáng thương. Tô Tô đột nhiên ôm chặt lấy Giang Hiểu, âm thanh đều mang thanh âm rung động. Giang Hiểu, không muốn như vậy xuống dưới. Giang Hiểu, ngươi sao có thể như vậy? Bên cạnh, Tô Trạch đột ngột một quyền nặng nề mà đánh về phía Giang Hiểu, ngươi vẫn là người sao? Giang Hiểu không nhúc nhích, mặc cho một quyền này đánh vào trên mặt mình, trong nháy mắt bầm đen một mảnh. Bác Minh Quỷ đại nhân. Thiên Cưu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức liền muốn hướng phía Tô Trạch xuất thủ. Bá, Tô Trạch trở tay chính là vận dụng trầm phù chi lực, kinh khủng lực đẩy trực tiếp đem Thiên Cưu hành kích ra hơn 100 mét có hơn. Một bên khác, đợi cho kia ngập trời kiếm mang màu đỏ ngòm tiêu tán qua đi, Tô gia đám người lập tức mau tới trước, lúc này mới tại vỡ vụn khe danh bên trong tìm được vết máu đầy người lão nhân. Xảy ra bất ngờ một kiếm, giống như ngày xưa Tô gia thọ yến thượng không có chút nào giữ lại sát ý, Tô Nhược Uyên quần áo hóa thành mảnh vụn, chư thần sáo cũng theo đó vỡ vụn không chịu nổi, thật sâu đâm vào huyết đục bên trong, hơi có vẻ cổng kềnh nửa người trên, các loại vết tàn hiện lộ rõ ràng vị này Tô gia lão nhân đã từng công vân. Giờ phút này, lồng ngực chỗ cái kia đạo máu me đầm địa vết thương ghê rợn, càng mang đi lão nhân đại lượng sinh mệnh, thậm chí liền hô hấp đều là như vậy khiên động tim phổi, đau đớn dị thường. Khục, khục. Tô Nhược Uyên khó khăn ho ra máu tươi, vốn định giơ tay lên, gọi ra Long Nguyên kiếm, cuối cùng lại ở giữa không trung vô lực rủ xuống. Rối tung tóc đen dàn, xen lẫn đại lượng bơ trắng, lộ ra pha tạp không thôi. Bộ này tư thái, vừa mới lệnh vị này Tô gia gia chủ bảy biện ra làm bắt tuần lão nhân nên có giả yếu, không có bình thường kia phần uy nghiêm. Cặp kia vẫn đục hai mắt cũng bị vết máu sở chiếm cứ, không có gì vãng lệ người khó mà nhìn thẳng phong mang, duy còn lại đại lượng tử ý cùng ai sắc. Đại ca, gia chủ. Bên cạnh, Tô Phàm đám người vội vàng hướng này thể nội quán thâu linh lực, thần sắc kinh hoàng không thôi. Giết, giết, giết tiểu xúc sinh kia. Tô Nhược Uyên đối với tự thân thương thế hoàn toàn không để ý, chỉ đem lực chú ý toàn tập bên trong tại chỗ cũng bị Tô Tô ôm chặt huyền y buộc tóc thanh niên trên thân. Gia chủ, không cần nói a. Tô Phàm đám người ngậm lấy nhiệt lệ, cắn răng nghẹn nào, Bắc Minh Quỷ, ta chờ. Hiện nay Bắc Minh Quỷ sớm đã có được lệnh Tô gia hủy hoại chỉ trong chốc lát thực lực kinh khủng. Ngày xưa gieo xuống nhân, hiện nay rốt cục kết xuất quả. Tô Nhược Uyên không nhúc nhích, giống như một cỗ thi thể, mặc cho người bên ngoài các loại xử trí, xuyên thấu qua huyết sắc tầm mắt, cái kia đạo huyền ý thanh niên thân ảnh mơ hồ rất nhiều. Đối phương là lúc nào dáng dấp lớn như vậy rồi? Tô Nhược Uyên kiệt lực trong đầu tìm kiếm lấy có quan hệ đối phương hồi ức, lúc này mới bi ai phát hiện, hết thảy đều trốn không thoát người chết ta sống huyết hải thâm thủ, tự làm tự chịu. Tô Nhược Uyên cũng không cảm thấy như vậy. Làm Tô gia gia chủ, bản này chính là mình chuyện đương nhiên nên làm, chẳng qua là không thể sớm mà đem nhân chết từ trong trứng nước thôi. Chỉ là trong thoáng chốc, Tô Nhược Uyên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, Tô Tô mang theo đối phương lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình lúc chẳng cảnh. Nếu nói chính mình phạm qua sai, chỉ sợ cũng liền chỉ có một lần kia, không nên đem đối nó phụ thân cựu hận chuyển rời đến lúc ấy còn cái gì cũng đều không hiểu được thiếu niên kia trên thân. Sai lầm rồi sao? Tô Nhược Uyên đầu vô lực rủ xuống, tính toán hồi tưởng ngày đó đi qua, lại càng thêm cảm thấy khó chịu cùng hối hận, thực tế không muốn đi thừa nhận. Dù sao chỉ có bên thua cùng nhát gan giá hỏa mới sẽ hối hận lúc trước làm qua chuyện. Có thể ngày đó chính mình đã từng hòa hoãn qua ngữ khí, đối cái này cháu trai ruột từng có khoảnh khắc như thế mềm mại. cuối cùng nhưng vẫn là quyết giữ ý mình, tính toán đem này một mực nắm giữ, cuối cùng mới rơi vào kết quả như vậy. Một bên khác, Giang Hiểu đứng tại chỗ, mặc cho Tô Tô cùng Tô Trạch đủ tiểu ngôn ngữ, kỳ thực nhưng cũng cái gì đều không nghe lọt hay, chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy hồn nhiên không liên quan đến mình. Phản phất đang lấy ngôi thứ ba thị giác nhìn xem chính mình cử động. Tâm cảnh khó mà sinh ra ba động. Tiểu cô. Sau một hồi, Giang Hiểu thật dài hít vào một hơi, vỗ nhẹ lên Tô Tô tay, đạo, không cần lại ôm, ngươi không phải còn có thời gian ngừng lại sao? Giang Hiểu. Không cần còn tiếp tục như vậy. Tô Tô cảm giác được, giờ phút này vị huyền y thanh niên trong nội tâm một loại nào đó tình cảm ngay tại rút ra, lấy một loại tuyệt đối lạnh như băng tư thái làm lấy trong mắt của hắn chính xác chuyện. Cái này lệnh chính mình cảm thấy một loại đau lòng. Tựa như là từng tại trong đình viện nhìn xem một mình dòng dã 10 tiếng đứa bé kia. Nhìn như bề ngoài lạnh lùng dưới, kỳ thực lại là lấy rút ra tình cảm phương thức, giảm bớt loại đau khổ này. Thời gian ngừng lại cố nhiên có thể hạn chế lại động tác của đối phương, nhưng so với lạnh như băng thời không, có lẽ thời khắc này đối phương càng cần hơn một cái ấm áp ôm ấp. Đi. Giang Hiểu chủ động giật ra Tô Tô hai tay, ngữ khí nghe không ra dư thừa ba động, thản nhiên nói, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, một đường đi tới, sớm đã nhìn quen loại này tục sự. Hối hận châu tuyến nhân quả bên trong, Bắc Minh quỷ lại không phải là không có hủy diệt qua Tô gia. Vừa mới đủ loại chẳng qua là bởi vì quỷ bóng cho ra nhắc nhở lệnh Giang Hiểu suy nghĩ hồi lâu mà thôi. Quỷ bóng, ta làm đây hết thể là đúng sao? Giang Hiểu hiếm thấy lần đầu hỏi thăm về ngoại vật, nội tâm rốt cuộc vẫn còn có chút mê mang. Ngươi vẫn luôn là đúng. Sau một khắc, quỷ bóng cho ra trả lời lệnh Giang Hiểu nhịn không được bật cười. Vậy ta tiếp xuống chuẩn bị giết Tô gia tất cả mọi người, cũng là đúng. Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, ngựa khí lạnh lạnh, nắm lấy Huyền Vũ kiếm cánh tay phải càng tại dần dần tinh hồng ma hóa. Tự nhiên cũng là đúng. Quỷ bóng coi như đối với Giang Hiểu rõ ràng quá sâu. Cắt. Thấy thế, Giang Hiểu nhếch môi, sau đó thu hồi dữ tợn, nhưng vẫn là bước nhanh đến phía trước. Ngươi còn muốn làm gì? Tô Trạch giận dữ, đang muốn ngăn cản. Có thể Tô Tô lại phát giác một chút, liền vội vàng đem này ngăn lại, lắc đầu, nhị ca, để chính Giang Hiểu xử lý. Một bên khác, Giang Hiểu mang theo nhiếp nhân tâm phép hung sát chi uy, từng bước một đi vào Tô gia tất cả ngự linh sư trước mặt. Tô Nhược Vân đám người sớm đã bị Tô Trạch đánh cho mất đi sức chiến đấu, giờ phút này lại có thể thế nào đối mặt Bắc Minh Quỷ, chỉ có thể là cắn răng kiệt lực không hiện lộ ra đổi bại hình thái. Tô Nhược Vân tắc nửa chết nửa sống rủ xuống đầu, tóc đen rối tung dưới, che kín vết máu hai mắt miễn cưỡng nhìn xem cái này vì Tô gia mang đến tử vong huyền y thanh niên. Hai đầu lông mày hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Một cỗ trọng lực trực tiếp trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm đem Tô Nhược Vân đám người xấu hổ giận dữ chấn áp tại mặt đất. Tô Nhược Vân. Sau một khắc, Giang Hiểu giọng địa mai nhếch miệng, tinh hồng mũi kiếm bạch ra một đạo tơ máu, mũi kiếm trực chỉ Tô Nhược Vân lên hầu. Bạch. Lập tức, Tô Trạch cũng nhanh sắp nhịn không được. Tô Tô đồng dạng giật mình, nhưng vẫn là gắt gao cắn môi, kiệt lực bắt lấy Tô Trạch đại thủ. Chỉ có Tô Nhược Vân không nhúc nhích, vốn là mất đi sức lực, chỉ đồng dạng khó khăn dẫn ra khóe miệng, dường như muốn lộ ra giọng địa mai ý cười, che giấu chính mình thất bại cùng cô đơn. Lão giả, ngươi cái này thua cũng quá thảm a. Giang Hiểu tay cùng Huyền Vũ kiếm bảo trì rất ổn, nội tâm càng yên tĩnh trở lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lão nhân này, thật đáng thương. Tô Nhược Uyên trong mắt lộ ra một chút lửa giận, nhưng lại rất nhanh tiêu tán, chỉ không nói một lời. Có rất nhiều âm thanh trong đầu, đầu góc bên ngoài đều tại nói cho ta một sự kiện. Giang Hiểu ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc, đạo, dường như giết người, ta chính là cái người ngoài trong mắt giết thân nhân, vô tình vô cảm giác máy móc. Có thể, ta muốn nói, đây là sai. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, ngươi tử lão đầu này tính cả ngươi chỗ coi là chân bảo kia cái gì cầu thí Tô gia, trong mắt ta đều chẳng qua một đoàn cướp chó. Giang Hiểu ánh mắt lạnh chút, mũi kiếm càng thâm nhập một tấc, đâm rách Tô Nhược Uyên cái cổ, mang ra một bôi máu tươi. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có coi ngươi là làm là huyết mạch chí thân, lẫn nhau chỉ bất quá có được cừu hận kẻ địch. Như vậy, ta giết ngươi, lại có gì khen ngợi phán đây này? Động thủ. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên rốt cục khàn khàn mở miệng, triệt để nhịn không được cuối cùng này công tâm ngôn luận. Ngơ ngẩn, thê lương, bi ai, đau đớn chờ một chút cảm xúc bệnh tại này trong lòng. Tốt. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Sau một khắc, Giang Hiểu thần sắc đột nhiên thay đổi, ánh mắt mãnh liệt, tay phải mang theo rực rỡ linh mang, mang qua một bôi cực hạn huyết quang. Bạch. Vừa ló gian, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Có thể sau một khắc, Tô Nhược Uyên lại sửng sốt, khó khăn lắm mà cúi thấp đầu, nhìn về phía đâm vào bụng mình bùng đan điền một kiếm kia. Giết ngươi, không công treo đến một thân chỉ trích, còn phải để tiểu cô đối ta lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Giang Hiểu xoay người, đồng thời thu hồi Huyền Vũ kiếm, cũng vây tay một cái, cưỡng ép đem cái kia đem Tô gia chấn tộc tiên kiếm, Long Nguyên kiếm cho chiếm đi. Chẳng bằng phế bỏ ngươi lão già này, lưu ngươi nửa cái mạng, tuổi già liền một người tại trống trải không người trong nhà, hồi tưởng chính mình cả đời này hành vi. Lời vừa nói ra, Tô Nhược Uyên đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt cho tàn, lập tức liên tưởng đến đã từng Bắc Minh Quỷ đưa cho chính mình câu nói kia, cô độc đoá độc. Cùng một thời gian, Giang Hiểu Huyền Y tung bay, tay phải cầm Long Nguyên kiếm, nhanh chân hướng phía Tô Tô đi đến, lộ ra nhất quán mỉm cười, "Tiểu cô." Tô Tô giật mình ngay tại chỗ hồi lâu. Toàn trường không dư thừa chút nào âm thanh. Cho dù là Tô Trạch giờ phút này cũng như tượng bùn, không phải nói cái gì, hoặc là như thế nào giáo huấn cái này chất tử. "Đi thôi, chúng ta đi xử lý cuối cùng Lý Mỗ." Đợi cho cuối cùng, Giang Hiểu tay phải cầm mực bạch Long Nguyên kiếm, tay trái lại gọi ra tinh hồng huyền vũ kiếm. Ngự linh sư cùng quỷ vật hai cố đỉnh phong chí cường lực lượng xen lẫn tại thể nội. Giang Hiểu đến cuối cùng giai đoạn, vành cùng một thời gian, nương theo lấy một đạo tiếng bước chân nặng nề. Bốn minh cùng huyền môn động tác cùng nhau ngưng lại. Vương Hãn cùng vị đạo sĩ cứng đờ quay đầu, nhìn về phía phía sau cái kia đạo kinh khủng bóng đen. Chư vị, chơi nhà trò chơi nên kết thúc. Trong bóng tối, một đạo mất tiếng âm thanh quanh quẩn tại cả tòa trong cung điện.